Mộ Dung Thiên nhất chưa từng gặp qua lệnh hồ, đối với gánh vác cự kiếm tu sĩ tự nhiên không có ấn tượng gì, hắn sở dĩ cố ý trầm ngâm, lại là trong đầu tại chuyển động, tìm cớ gì, thật nhiều giữ lại Nạp Lan Bạch Y một hồi. Sự tình liền có trùng hợp như vậy, một cái gánh vác cự kiếm tu sĩ, vừa vặn từ Nạp Lan Bạch Y người đứng phía sau chiều bên trong đi qua, Nạp Lan Bạch Y đang đối mặt lấy Mộ Dung Thiên nhất, tự nhiên không nhìn thấy sau lưng nàng đi qua tên tu sĩ kia, Mộ Dung Thiên nhất lại là nhãn tình sáng lên, Nạp Lan sư muội muốn tìm người không phải là. Mộ Dung Thiên nhất đang muốn chỉ vào đã tiến vào trong đám người cự kiếm tu sĩ, đồng dạng nhìn thấy tên kia cự kiếm tu sĩ Hà Thái Hư, lại kéo lại Mộ Dung Thiên nhất, ho khan một tiếng, đánh gãy Mộ Dung Thiên nhất nói, Nạp Lan sư muội nói người liền ta Hoa Nghiêm Tông đã từng đời thứ nhất thiên tài đại sư huynh lệnh hồ, 9 lần ngưng anh thất bại, bị nhận định là đời này vô duyên với Nguyên Anh kỳ, nghe nói về sau đổi tu võ tu chi đạo, rời đi tông môn đi ra ngoài lịch luyện, đến nay đã 10 năm dư. Mộ Dung Thiên nhất gặp Hà Thái Hư vụng trộm cho mình nháy mắt ra dấu, hơi động lòng, cũng liền cải biến đề tài nói, nguyên lai là hắn, đã sớm nghe qua Quý Tông thiên tài lệnh hồ đại danh, lại không có duyên gặp một lần, rất là đáng tiếc, nghe nói Quý Tông Lý Thiên Mặc càng là cái siêu cấp thiên tài, hy vọng có thể có cơ hội cùng Quý Tông hai vị này thiên tài kết bạn một hai, Mộ Dung định rất là vinh hạnh. Nạp Lan Bạch Y trên mặt có không che giấu được thất lạc, thản nhiên nói, đã Mộ Dung sư huynh chưa từng thấy qua lệnh hồ sư huynh, kia Nạp Lan cáo tử. Mộ Dung Thiên nhất nói, Nạp Lan sư muội chấm đã, tại hạ dù chưa từng thấy qua Quý Tông lệnh hồ sư huynh, nhưng nói không chừng, Tệ Tông cái khác sư đệ khả năng gặp qua, ta những sư đệ này những năm gần đây đều tại các nơi lục soát độ hư hạ lạc, thuận tiện lịch luyện, đi qua địa phương rất rộng, tiếp xúc người cũng nhiều, có lẽ trong đó có cái nào sư đệ biết lệnh hồ sư huynh hạ lạc. Nạp Lan sư muội nếu là không vội sự tình khác, không bằng theo ta đến Tệ sư đệ mấy người ngủ lại khách sạn, hỏi bọn họ một chút có biết hay không, như thế nào? Hà Thái Hư cũng cười nói, Nạp Lan sư muội nếu không có cái khác gấp chuyện, cùng đi hỏi một chút tin tức, có lẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch đâu. Nạp Lan Bạch Tý nghĩ nghĩ, nói như thế, liền làm phiền Mộ Dung sư huynh. Chương 35, sát vai. Có đôi khi thượng thiên thích trêu cả người, có ít người thường thường gần trong gang tấc, hết lần này tới lần khác lại sượt qua người. Nạp Lan Bạch Tý vừa mới theo Mộ Dung Thiên nhất cùng Hà Thái Hư hướng Côn Luân Kiếm Tông tu sĩ ngủ lại Tiên Lai khách sạn đi đến, gánh vác cự kiếm lệnh hồ lại theo biển người đi từ từ qua bọn hắn nguyên lai đứng thẳng địa điểm, cùng theo Mộ Dung Thiên nhất hai người đi ra phía ngoài Nạp Lan Bạch Tý, ở giữa khoảng cách bất quá năm trượng, hết lần này tới lần khác ai cũng không có phát hiện ai. Mấy năm qua lệnh hồ bề ngoài không có cái gì cải biến, liền liền khí chất vẫn như cũ như trước kia, ánh mắt sáng trong suốt, lại lại sâu xa như biển, vương thả không bị trói buộc. Hơn 6 năm, lệnh hồ bỏ ra thời gian hơn 1 năm, đi khắp vô số sơn nhạc vực sâu, ngoại trừ Yêu Lâm sơn mạch, 10 dãy núi lớn, lệnh hồ đi khắp thứ 9, lại là phát hiện Tây Thổ dãy núi Thổ Tuyệt chi địa, Thọ Sơn sơn mạch Mộc Tuyệt chi địa, nhưng duy chỉ có trước mắt cần nhất Kim Tuyệt chi địa, chậm chạp chưa từng phát hiện. Tại phải chăng rời đi Hoa Nam Châu, đến đại lục khác tìm kiếm Kim Tuyệt chi địa? Vẫn là sông Sáo Yêu Lâm sơn mạch lựa chọn bên trên, lệnh hồ cuối cùng vẫn lựa chọn sông Sáo Yêu Lâm sơn mạch. Lệnh hồ có quyền pháp cùng thuật pháp công kích, có lẽ sẽ bởi vì tự thân tu vi quan hệ, tại gặp được những cái kia tu vi cao tự thân mấy cấp bậc yêu thú hoặc yêu tu thời điểm, sẽ gặp nguy hiểm, nếu như chỉ dựa vào điểm ấy bị vào, lệnh hồ sông Sáo Yêu Lâm sơn mạch, tự nhiên là có đi không về. Cũng may, lệnh hồ còn có một cái không thuộc về quyền pháp cùng thuật pháp công kích cường đại năng lực, đó chính là thuật pháp thần niệm công kích. Lấy lệnh hồ cường hành thần niệm, cho dù là đối đầu độ kiếp kỳ lao quái vật, chưa chắc không có sức liều mạng, cho nên, lệnh hồ vẫn là sông Sáo Yêu Lâm sơn mạch. Tại yêu thú dày đặc Yêu Lâm sơn mạch, quả nhiên nguy cơ trùng trùng, bộ bộ kinh tâm, trong đó mạo hiểm khó mà hình dung, cũng may lệnh hồ dựa vào cơ trí cùng thực lực, từng bước một vượt qua đi qua, đồng thời lệnh hồ vận khí quả thật không tệ, Kim Tuyệt chi địa thật đúng là để hắn cho tìm được. Có thể nói, lệnh hồ là trải qua một phen phi thường chiến đấu gian khổ, mới cuối cùng chiếm lĩnh Kim Tuyệt chi địa, cuối cùng lại thành công giữ vững Kim Tuyệt chi địa. Tại chiếm lĩnh cùng phòng thủ ở giữa, phát sinh quá nhiều chuyện, nhiều lần, lệnh hồ kém chút từ bỏ, cuối cùng vẫn cắn chặt hàm răng kiên trì được. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, để lệnh hồ thật sâu lĩnh ngộ điểm ấy. 5 năm, dòng dã 5 năm, lệnh hồ mới thành công hoàn thành Kim Tuyệt tinh hoa tôi thể tôi luyện, nạp ngũ hành tuyệt mạch thứ 2, hỏa tuyệt cùng kim tuyệt hòa vào nhục thân. Trong mấy năm này, theo Kim Tuyệt tinh hoa tôi thể tiến hành, lệnh hồ nhục thân càng lúc càng cường hãn, thần niệm cũng không ngừng đang tăng cường, cái này tự nhiên là chuyện tốt, nhưng lệnh hồ buồn rầu chính là, theo nhục thân cùng thần niệm không ngừng cường đại, dù là lệnh hồ tận lực không đi tu luyện, linh lực trong cơ thể vẫn là không ngừng tại tự hành tinh luyện cùng tụ tập, tu vi tùy theo đang từ từ tăng trưởng, mắt thấy, liền muốn viên mãn chi cảnh. Lệnh hồ tuyệt không nghĩ sớm ngưng anh, dù là không thể không đối mặt ngưng anh, cũng không thể tận lực để nó thất bại, như cố tình làm, lệnh hồ tu tiên căn cốt cùng đạo cơ đều đem nhận cực lớn hư hao, cái này lệnh hồ tuyệt đối không chịu được nổi, cũng không muốn nhìn thấy kết quả. Cũng may, thiên tài là không có gì có thể làm khó được, chỉ cần hắn đi cố gắng, đi suy nghĩ, kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Thân làm một cái khoáng thế kỳ tài, huống chi còn có thiên hồn thích bồ đề cùng địa hồn đạo huyền hai cái linh hồn chúa tể thôi diễn, lệnh hồ rốt cục ngộ đến một cái biện pháp. Đã kết đan sắp viên mãn, linh lực tại tụ không thể tụ, cho không dung thân tình huống dưới, sẽ kích phát tu sĩ không thể không đi toái đan kết anh, mà tu sĩ hiện tại quả là không nghĩ nhanh như vậy toái đan kết anh, vậy cũng chỉ có lại ngưng kim đan một đường, đem những cái kia viên mãn kỳ kim đan không cách nào lại tiếp tục hấp thu dung nạp kim đan, hội tụ, lấy công pháp đặc thủ, tái tạo một viên kim đan. Lệnh hồ thành công lại kết một viên kim đan, cũng tạm thời thoát khỏi đứng trước toái đan kết anh khốn cảnh. Sở dĩ nói tạm thời thoát khỏi toái đan kết anh khốn cảnh, là bởi vì lệnh hồ đã mình suy tính đến, lấy hắn hiện tại không đi tận lực tu luyện, nhưng nhục thân tự phát hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, viên này mới tạo ra đến thứ hai kim đan, nhiều nhất chỉ lại một cái 5 năm, liền sẽ tiến vào viên mãn, mà đến lúc đó, lệnh hồ ngũ hành tuyệt mạch tôi thể kế hoạch là tuyệt đối không thể toàn bộ hoàn thành, cho nên lệnh hồ sẽ không thể không còn tạo viên thứ ba kim đan. Nhưng là tái tạo kim đan cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, mặc dù trải qua thiên hồn thích bồ đề cùng địa hồn đạo huyền thôi diễn, tái tạo kim đan công pháp đã hoàn chỉnh, viên thứ hai có thể mượn dư thừa tinh luyện linh lực ngưng kết kim đan, nhưng về sau cũng không phải là đơn thuần bằng thể nội tinh luyện linh lực liền có thể thành công ngưng kết bước phát triển mới kim đan đến. Cái này muốn nhờ tại một chút thiên tài địa bảo tự nhiên tinh hoa, vì thể nội những cái kia linh lực tiến hành hỗn hợp. Lúc đầu lệnh hồ đối chí linh chi vật cũng không để trong lòng, nhưng bây giờ nếu có một cái chí linh chi vật, vậy nhưng thắng qua số lượng hàng trăm hàng ngàn thiên tài địa bảo. Cho nên lệnh hồ tâm tư không khỏi thoáng chuyển rời đến gần như sắp bị hắn quên lãng chí linh chi vật phía trên. Vừa lúc lệnh hồ xuất quan thời điểm, vừa vặn gặp phải Quỳnh Quốc tổ chức cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội, cũng liền thuận đường tới nhìn một cái náo nhiệt, nói không chừng sẽ đại đến bảo bối gì cũng không nhất định. Đối lệnh hồ hiện tại tới nói, cái gọi là bảo bối chỉ có thể là những cái kia đối với hắn hữu dụng thiên tài địa bảo linh túy dược liệu, mà không phải cái gì những cái kia bên trong không vừa ý an pháp bảo. Trên quảng trường đi dạo vài vòng, tất cả biểu hiện ra tủ lệnh hồ đều nhất nhất nhìn qua, đáng tiếc chính là phần lớn lấy thành hình pháp bảo chiếm đa số, chân quý vật liệu luyện khí thứ hai thiên tài địa bảo cũng có một chút, lại cũng không phải lệnh hồ cần. Kỳ thật cách lệnh hồ viên thứ hai kim đan đạt tới cảnh giới viên mãn ít nhất còn muốn 5 năm, cho nên lệnh hồ cũng không thế nào vội và siêu tập thiên tài địa bảo, chỉ là ôm hữu duyên đục lên liền trước cầm xuống, nếu như không có cũng không thất vọng tâm thái. Đi dạo một vòng không nhìn thấy hứng thú gì đồ vật, lệnh hồ cũng liền xoay người rời đi giao dịch quảng trường, hướng dừng chân một con đường đi đến. Dù sao cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội còn muốn mở ra thật nhiều ngày, chân chính đồ tốt đều là chìm ở phía dưới cùng nhất, sẽ không như thế nhanh liền biểu diễn ra, càng đi về phía sau mới càng đặc sắc. Quỳnh Quốc bạn tiên ngai thị, mỗi cái cung cấp tu tiên giả dừng chân chỗ đặt chân đều phi thường khảo cứu, tên tiệm cũng đều có một phen đặc biệt hương vị. Tại dừng chân một con đường lối vào liền có một cái to lớn chiêu bài, trên biển hiệu phân biệt viết một con phố khác 6 nhà dừng chân chỗ tên tiệm, theo thứ tự là Tiên Sư Đậu Phủ, Tiên Lai Khách Sạn, Tiên Phủ Tử Lâu, Kiếm Tiên Biệt Viện, Đan Tiên Biệt Phủ, Võ Tu Động Tiên. Tên tuổi là kỳ quái mà lại vang dội, nhưng từ những này tên tiệm bên trên lại có thể tu sĩ khác nhau thể nghiệm đến khác biệt tâm tình. Võ tu sĩ trên cơ bản đều sẽ có khuynh hướng vào ở võ tu động tiên, luyện đan sư trên cơ bản nhìn thấy tên tiệm cũng sẽ tiềm thức lựa chọn đi vào đan tiên biệt phủ. 6 cái tên tiệm, lệnh hồ vô ý thức bị hấp dẫn, lại là đan tiên biệt phủ. Đan tiên biệt phủ hiển nhiên vì những luyện đan sư kia mở, mặc dù nói bất kỳ người tu tiên nào đều có thể vào ở, nhưng khẳng định tương đối thụ luyện đan sư hoan nghênh. Lệnh hồ mặc dù không phải luyện đan sư, nhưng là bây giờ trong lòng của hắn coi trọng nhất vừa vặn là những cái kia cực phẩm luyện đan linh túy, mà cực phẩm linh túy bình thường đều nắm giữ tại luyện đan sư trong tay. Đan tiên biệt phủ ở vào rừng chân một con đường cuối cùng nhất, lệnh hồ trong lòng đã có lựa chọn, tự nhiên liền nhìn cũng không nhìn cái khác khách sạn, thẳng đi hướng cuối phố đan tiên biệt phủ. Đi ngang qua tiên lai khách sạn thời điểm, một cái đang từ tiên lai khách sạn đi ra tu sĩ, nhìn thấy từ trước cửa đi qua, gánh vác cự kiếm lệnh hồ, không khỏi kinh a một tiếng. Lệnh hồ cũng không để ý, tiếp tục hướng phía trước đi. Gánh vác cự kiếm tu sĩ trẻ tuổi, hẳn là người này chính là Nạp Lan tiên tử muốn tìm người. Hoa Nghiêm tông lệnh hồ, làm sao trùng hợp như vậy? Nhìn xem lệnh hồ đi hướng cuối phố đan tiên biệt phủ bóng lưng, vừa vặn đi ra tiên lai khách sạn cổng kia cái trẻ tuổi tu sĩ, trong lòng thầm nghĩ. Lúc đầu muốn ra cửa tu sĩ, lại vội vàng quay trở lại trong khách sạn đầu báo cáo đi. Bởi vì cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội quan hệ, nguyên bản cả một cái nguyệt đều không sẽ có bao nhiêu tu tiên giả đặt chân đan tiên biệt phủ, giờ phút này lại là tu sĩ tụ tập, rộn rộn rằng ràng. Lệnh hồ nếu không phải tới sớm, có thể tại chờ một lúc, liền không chống không phòng trên. Vũ tu giả, làm sao cũng chạy tới đan tiên biệt phủ đặt chân. Lệnh hồ vĩ nạn dáng người, kiêm trên lưng cái kia thanh to đến hù chết người cự kiếm, để cho người ta rất dễ dàng nhất định thân phận của hắn. Mấy cái thần thái ra vẻ đạm mạo, nghiễm nhiên là phúc đức chân tiên bộ dáng tu sĩ, ngồi vây quanh tại một cái bàn bên trên, uống tiên vụ trà, gặm chân quý trái cây, một bên cầm mắt nhìn thấy lệnh hồ, một bên nghị luận. Bọn hắn sở dĩ dám như thế nghị luận, tất nhiên là nhìn ra lệnh hồ bất quá là một cái kết đan kỳ tiểu tu sĩ mà thôi, mà bọn hắn lại là phân thần kỳ tu sĩ. Tiểu gia hỏa, nơi này không phải ngươi vũ tu giả chỗ đặt chân, về phía trước nhà kia gọi võ tu động thiên khách sạn đi thôi. Kia mấy người phân thần kỳ tu sĩ, một trong số đó vướt vướt một thanh râu dài, ông cụ non đạo. Lệnh hồ cười to, nói, nhưng vạn bối liền thích không khí nơi này, thú hồ, vạn bối tới đây, dừng chân đặt chân ngược lại là thứ yếu, có hay không thứ ta muốn, kia mới trọng yếu. Lệnh hồ tại mấy người phân thần kỳ tiền bối trước mặt, không kiêu ngạo không tự ti, buông thả không bị trói buộc trạng thái, khiến ở đây ẩm thực các tu sĩ nhao nhao vì thế mà choáng váng. Tiểu bối, bằng ngươi nho nhỏ kết đan kỳ võ tu chi sĩ, có thể mua được thứ gì? Một bàn khác bên trên, một cái thân mặc áo xanh, đầu đội khăn vuông. Khăn vuông bên trên có thêu một viên bát quái đan lô hình dáng trang sức tu sĩ, nhịn không được mở miệng chê cười, cười lạnh liên tục. Từ tên tu sĩ này khăn vuông bên trên viên kêu bát quái đan lô hình dáng trang sức nhìn, có thể biết thân phận của hắn là cái luyện đan sư, mà lại là bát quái đan nguyên tông đan tu chi sĩ. Lệnh Hồ cũng lơ đễnh, tiêu sái đứng thẳng xuống vai đạo, thản nhiên nói, có thể không, có thể mua nổi, vậy phải xem thứ gì, nếu là chí linh chi vật bực này hy thế kỳ chân, văn bối tự nhận mua không nổi. Tên kia đan tu biến sắc, trên thân phóng xuất ra một cỗ phân thần kỳ uy áp tuôn hướng Lệnh Hồ, tiểu bối, ngươi tại đùa cợt ta. Tu tiên giả đều là vô cùng tốt ra mặt, đặc biệt là tu sĩ cấp cao, tuyệt sẽ không tha thứ cấp thấp tu sĩ đối với mình bất kính, thường thường một không cao hứng, liền làm những cái kia để hắn cảm thấy không vui cấp thấp tu sĩ hồi phi yên diệt. Cũng bởi vậy, tại tu tiên giới, cấp thấp tu sĩ thường thường đối so với cái kia mình tu vi cao tu sĩ tất cung tất kính, chấp vạn bối lễ, chính là sợ hãi sơ ý một chút, xúc phạm tu sĩ cấp cao ra mặt, rước lấy mầm thai vạn. Cũng là bởi vì như thế, tu sĩ cấp cao đều bị dưỡng thành một chủng tập quán, mặc kệ đúng sai, cấp thấp tu sĩ ở trước mặt mình đều phải không đúng, dù là chính mình nói cái dám là hương, cấp thấp tu sĩ cũng không có thể nói là thối, nếu không chính là rơi mình ra mặt, đáng chết. Giờ phút này, thân là kết đan kỳ nho nhỏ tu sĩ, dám ở trước mặt mình chậm rãi mà nói, vương thả không bị trói buộc, tên này đan tu chợt cảm thấy thâm thụ đủ. Đương nhiên, hắn cũng không có xúc động đến hạ sát thủ tình trạng, dù sao hiện tại là trước mắt bao người, không phải núi hoang dã ngoại trốn không người, ai ngờ đối phương phía sau là cái gì sư môn. Nếu là nhất thời xúc động giết hắn, mà dẫn xuất phía sau sư môn, chỉ sợ mình cũng phải vì đó chôn cùng, vậy coi như tính không ra. Cho nên, tên này đan tu cũng chỉ là nghĩ làm cho đối phương ăn chút đau khổ, hiện nay xấu mà thôi. Nào biết, đối phương tựa hồ một điểm cảm giác cũng không có, ngược lại nhàn nhạt liếc nhìn ánh mắt của hắn, lại bỗng nhiên để hắn không tự chủ được cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Chương 36, Linh Thúy. Đan tu nội tâm kinh hãi, chẳng lẽ trước mắt tên này nhìn như kết đan kỳ vũ tu giả, đúng là một ẩn dấu tu vi tu sĩ cấp cao không thành, không phải làm sao có thể đối với mình uy áp như không có cảm giác. Ánh mắt kia, còn phản để cho mình có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Như đối phương thật sự là một cái ẩn dấu tu vi tu sĩ cấp cao, mình vừa rồi ngữ khí, rõ ràng mạo phạm hắn. Nghĩ tới đây, đan tu cái chán liền không khỏi toát ra hạt hạt mồ hôi. Vừa đúng lúc này, đan tu bên cạnh một bàn khác một cái tu sĩ cười nói, từ đạo huynh, hiện tại thế nhưng là cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội. Vị tiểu đạo hữu này mặc dù tu vi chỉ là kết đăng kỳ, nhưng nói không chừng xuất thân giàu có đâu. Tính tình của ngươi tổng như vậy xông sao được. Nói không chính xác, liền đem một bút tốt mua bán cho bỏ qua, không như nghe vị tiểu đạo hữu này muốn cái gì. Lại có vật gì tốt có thể giao dịch. Có lẽ có ngoại ý muốn kinh hỉ đâu. Đan tu vừa vặn nhờ vào đó xuống này, gượng cười nói, tống đạo huynh nói có lý, lại là từ mộ không phải, vị đạo hữu này chớ trách. Câu nói sau cùng kia, lại là nói với Lệnh Hồ. Họ từ Đan tu, tên đầy đủ gọi từ Nguyên Đường, phân thần trung kỳ tu vi. Chính là bát quái đan nguyên tông thanh môn trưởng lão. Cái gọi là thanh môn trưởng lão chính là chỉ tại tông môn không có thực quyền, cũng không có chính thức chức vụ trưởng lão, cùng Hoa Nghiêm tông không phong trưởng lão cùng một cái ý tứ, chỉ là trên danh nghĩa trưởng lão mà thôi. Từ Nguyên Đường nguyên bản tính tình liền cao ngạo, thân là một cái luyện đan sư, thường thụ đồng đạo truy phủng, liền càng dưỡng thành mục cao hơn đỉnh tính xấu, quen biết Từ Nguyên Đường người đều không nghĩ tới hắn vậy mà lại nhận lầm, hơn nữa còn là hướng một cái kết đan kỳ tu võ người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng lại tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái này khiến Từ Nguyên Đường càng thấy khó xử, một gương mặt mo sát na nóng bỏng một mảnh, nhưng là đang cho hắn mấy cái lá gan, chưa có xác định Lệnh Hồ thực lực trước đó, nhưng cũng không dám đang tìm Lệnh Hồ cái gì gốc dạng. Họ Tống tu sĩ như có điều suy nghĩ nhìn Lệnh Hồ một chút, lúc này, Lệnh Hồ chạy tới trong thính đường một trường trống không trước bàn ngồi xuống. "Tiểu huynh đệ, không biết ngươi có cái gì tốt bảo bối, có thể lấy ra giao dịch." Bởi vì Từ Nguyên Đường thái độ đột nhiên chuyển biến, ở đây tu sĩ nhiều ít nhìn ra điểm đạo đạo đến, bởi vì nói vậy, cũng đều nhiều hơn mấy phần khách khí. Lệnh Hồ cười nói rõ trước, ta chủ yếu là tìm đến thứ ta muốn, mà không phải giao dịch ta mình đổ vật, trừ phi có thứ ta muốn, ta mới có thể cầm ra bản thân đổ tốt ra giao dịch. Nếu là lúc trước Lệnh Hồ nói ra mấy câu nói như vậy, sợ là sớm bị ném ra ngoài cửa đi, bất quá bây giờ, ở đây tu sĩ đều biết Lệnh Hồ không giống bề ngoài biểu hiện tu vi đơn giản như vậy, cũng liền không cảm thấy Lệnh Hồ có cái gì trói thai. Không biết tiểu huynh đệ nghĩ tìm thứ gì? Họ Tống tu sĩ mỉm cười hỏi, nếu như là pháp bảo, sợ là đến sai chỗ. Lệnh Hồ nói, tại hạ muốn, là năm muốn tại hai đã ngoài ngàn năm. Không được thấp hơn 2000 năm các loại ngũ hành linh túy. Nghe được Lệnh Hồ yêu cầu, chúng tu sĩ biểu hiện trên mặt đều có chút quái dị. Ngàn năm linh túy đã cực kỳ ly kỳ, tiểu huynh đệ còn muốn sưu tập năm hai đã ngoài ngàn năm linh túy. Họ Tống tu sĩ lắc đầu nói, sợ là khó a, cho dù có, chỉ sợ cũng muốn hoa lớn đại giới mới có thể thu được. Lệnh Hồ hỏi, không biết 2000 năm linh túy chuyển đổi thành thượng phẩm linh thạch, đại khái cần bao nhiêu khối mới có thể đổi? Từ Nguyên Đường trả lời, 2000 năm linh túy cũng không phải là có thể dụng cụ thể số lượng thượng phẩm linh thạch có thể chuyển đổi, bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại lấy vật đổi vật, đổi lấy cần thiết giao dịch hội bên trên. Lệnh Hồ trầm ngâm một hồi, lại nói, không biết năm hai đã ngoài ngàn năm linh túy cùng yêu thú yêu đan so sánh, loại nào chân quý. Nghe được yêu đan hai chữ, chúng tu sĩ trên mặt đều vẻ mặt biến đổi, từ Lệnh Hồ trong giọng nói, trong lòng bọn họ nhao nhao hiện ra một cái ý nghĩ, trước mắt cái này thần bí tiểu tử, hẳn là lại có yêu đan hay sao? Họ Tống tu sĩ nghiêm mặt nói, tu tiên giới mọi người đều biết, yêu đan chính là yêu thú tu luyện tới tu vi đồng đẳng với nhân loại nguyên anh kỳ, mới có nhất định tỷ lệ ngưng kết thành đan, yêu thú thiên phú dị bẩm. Yêu đan kỳ yêu thú so với nhân loại xuất khiếu kỳ tu vi tu sĩ còn muốn cường hoành hơn. Yêu thú cùng yêu tu, cả hai mặc dù đều là từ dã thú khai linh trí về sau, thông qua không ngừng tu luyện mà tiến hóa, lại có bản chất tính khác nhau. Yêu thú tu vi cảnh giới, cùng chia 10 cấp, cấp 1 đến cấp 3 vì thuế biến kỳ, cấp 4 đến cấp 6 vì dung hợp kỳ, 7 đến cấp 9 vì yêu đan kỳ, 10 cấp vì độ kiếp kỳ. Tại yêu thú tiến vào yêu đan kỳ thời điểm, liền diễn sinh ra một cái điểm tựa, có thể đan vỡ thành anh yêu thú, đem sẽ thành công hóa hình, chuyển thành yêu tu, mà yêu đan dị thường vững chắc, không cách nào phá vỡ thành anh, lại chỉ có thể như vậy thành vì một con yêu thú, thông qua không ngừng tinh luyện cùng tồn trữ linh lực, liền sẽ đột phá vào thứ 10 cấp, 10 cấp yêu thú, bị tu tiên giả xưng là thành thú. 10 cấp cảnh giới cũng gọi độ kiếp kỳ. Cho nên, yêu thú 10 cái tu vi đẳng cấp, liền tương đương với thuế biến kỳ, sơ, trung, sau, dung hợp kỳ, sơ, trung, sau, yêu đan kỳ, sơ, trung, sau, độ kiếp kỳ, 10 cấp thánh thú. Cấp 7 yêu thú, yêu đan tiền kỳ, thực lực hơi mạnh hơn nguyên anh kỳ viên mãn tu sĩ, yếu tại xuất khiếu kỳ tu sĩ. Cấp 8 yêu thú, yêu đan trung kỳ, thực lực hơi mạnh hơn xuất khiếu kỳ viên mãn tu sĩ, yếu tại phân thần kỳ tu sĩ. Cấp 9 yêu thú, yêu đan hậu kỳ, thực lực hơi mạnh hơn phân thần kỳ viên mãn tu sĩ, yếu tại hợp thể kỳ tu sĩ. Cấp 9 yêu thú yêu đan hậu kỳ, lại chia nhỏ vì tồn trữ, tinh luyện, vững chắc, đại thành 4 cái cảnh giới. Cấp 9 yêu thú chỉ có yêu đan hậu kỳ tồn trữ cảnh giới yếu tại hợp thể kỳ tu sĩ, đến tinh luyện cảnh giới về sau thì có thể cùng hợp thể sơ kỳ tu sĩ chống lại, yêu đan hậu kỳ vững chắc cảnh giới, mạnh hơn hợp thể trung kỳ tu sĩ, yêu đan hậu kỳ cảnh giới đại thành, lại đủ để cùng hợp thể kỳ đại viên mãn tu sĩ chống lại. Về phần 10 cấp thánh thú, kia hoàn toàn liền so độ kiếp kỳ lão quái vật còn muốn quái vật, bình thường độ kiếp kỳ cường giả, nếu không có cổ bảo cấp linh khí pháp bảo, tuyệt đối không cách nào cùng 10 cấp thánh thú chống lại. Yêu tu, bởi vì là từ yêu thú yêu đan kỳ biến hóa thuế biến mà thành, chỗ lấy phía trước tu vi cảnh giới giống nhau, chỉ có tại yêu đan kỳ toé đan thành hậu kỳ mới có khác nhau. Cho nên, yêu tu lại phân làm thú thể giai đoạn cùng biến hóa giai đoạn. Thú thể giai đoạn, thuế biến kỳ, sơ, trung, sau, dung hợp kỳ, sơ, trung, sau, yêu đan kỳ, sơ, trung, sau. Yêu thú yêu đan kỳ, mặc kệ là cái nào cảnh giới, cũng có thể toé đan thành anh, có khả năng tại yêu đan kỳ sơ kỳ liền toé đan biến hóa, cũng có khả năng mãi cho đến yêu đan hậu kỳ cảnh giới đại thành mới toé đan biến hóa. Đương nhiên, sơ kỳ toé đan biến hóa yêu tu, về sau thực lực tự nhiên so ra kém hậu kỳ toé đan biến hóa yêu tu. Sau khi biến hóa yêu thú, xưng là yêu tu, nhục thể như là yêu thú cường hành, nhưng sau khi biến hóa, ngoại trừ nhục thân cường đại bên ngoài, hết thể lại muốn lại tu luyện từ đầu, gọi là phá rồi lại lập. Sau khi biến hóa tu luyện giai đoạn, cùng nhân loại tu tiên giả hoàn toàn giống nhau, đồng dạng phải đi qua luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, xuất khiếu, hóa thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa, cửu giai đoạn, nhưng là so với nhân loại tu sĩ tới nói, yêu tu bởi vì trải qua thú thể giai đoạn tôi luyện dung hợp, sau khi biến hóa tu luyện, liền so nhân loại tu sĩ muốn tới đến thuận lợi mà lại nhanh chóng. Mà lại, mỗi cái tu vi cảnh giới đều mạnh hơn tại nhân loại tu sĩ tu sĩ. Đồng dạng vì nguyên anh kỳ, nhân loại tu sĩ liền tuyệt đối không phải yêu tu đối thủ. Yêu thú cùng yêu tu cả đời mấu chốt đều ở chỗ yêu đan. Cho nên yêu đan là vô cùng chân quý, không chỉ là đối yêu thú cùng yêu tu, đối nhân loại tu sĩ tới nói, yêu đan chân quý giống nhau vô cùng, một viên sơ kỳ yêu đan liền có thể để luyện đan sư luyện ra ít nhất 3 hạt anh biến đan hoặc là ít nhất 10 hạt hóa anh đan. Hóa anh đan ẩn chứa vô cùng tinh thuần hùng hậu thiên địa linh khí, tại kết đan kỳ tu sĩ kết anh, cảm giác lực có thua, hoặc thiên địa linh khí không đủ tình huống dưới, một viên hóa anh đan bình thường liền có thể bảo chứng tên này kết đan kỳ tu sĩ thành công kết xuất nguyên anh. Anh biến đan ẩn chứa càng tinh khiết hơn hùng hậu thiên địa linh khí, tại nguyên anh kỳ đột phá xuất khiếu kỳ hoặc là xuất khiếu kỳ đột phá phân thần kỳ thời khắc mấu chốt phục dụng, đều có thể tăng lên rất nhiều đột phá xác suất thành công. Có thể nói, yêu đan chân quý chỉ so với chí linh chi vật hơi lần một điểm mà thôi. Đã yêu đan quý giá như thế, yêu thú kia chẳng lẽ không phải sẽ bị tu tiên giả trắng trợn đổ sát lấy đan? Như là nghĩ như vậy, vậy liền sai. Có lẽ có chút tu sĩ xác thực có tính toán như vậy, nhưng đây đều là trước kia không biết được yêu thú cùng yêu tu chân chính lợi hại tu sĩ ngu xuẩn ý nghĩ. Yêu thú cùng yêu tu vốn là so ngang cấp tu sĩ phải cường đại hơn, nhân loại tu sĩ có độ kiếp kỳ cường giả, yêu thú cũng có so với cường đại hơn thánh thú tồn tại, yêu tu độ kiếp kỳ cường giả càng là không ít. Nhân loại tu sĩ một khi thật dám vào nhập yêu lâm sơn mạch đổ sát yêu thú lấy đan, này gặp phải chính là thánh thú hoặc độ kiếp kỳ yêu tu lừa dợn, chẳng những tự thân hồn phi phách tán, càng sẽ liên lụy toàn bộ sư môn. 3.000 năm trước liền có không ít bởi vì đổ sát yêu thú lấy đan, tu tiên môn phái cuối cùng rơi xuống cái cả nhà bị diệt hạ tràng. Bởi vì yêu thú cùng yêu tu cường thế, yêu lâm sơn mạch cuối cùng trở thành tu tiên giả nghe đến đã biến sắc cấm địa. Trải qua 3.000 năm nay rèn luyện, có lẽ sẽ có cá biệt tu sĩ bởi vì các loại nguyên nhân tiến vào yêu lâm sơn mạch, tỉ như tìm kiếm linh thảo linh dược vân vân, cũng không dám đối yêu thú trong lòng còn có cái gì bất lương tâm tư. Bởi vì diệt yêu thú lấy yêu đan đã trở thành một đại cấm kỵ, tốt nhất liền suy nghĩ đều không cần có, bởi vì có suy nghĩ liền sẽ sinh ra sắc cơ. Yêu thú hoặc yêu tu đối với phương diện này phát giác đều tương đương nhạy cảm, một khi để bọn hắn phát hiện ngươi trong lòng còn có không tốt, kết quả kia tuyệt đối thê thảm. Lệnh hồ hỏi thăm yêu đan cùng 2.000 năm phần trở lên linh túy giá trị, thân là một cái tu tiên giả, tự nhiên không có khả năng không hiểu yêu đan so với 2.000 năm linh túy muốn chân đắt hơn nhiều lần. Hắn chi hỏi lên như vậy, cũng đúng là tại hướng đang ngồi những lao hổ linh này lộ ra tay ta đầu có yêu đan như thế một cái tin tức. Làm một cái luyện đan sư, từ nguyên đường rõ ràng hơn yêu đan giá trị, kích động đến thanh âm đều có chút hơi run nói, vị đạo huynh này, hẳn là trong tay ngươi đầu có yêu đan hay sao? Lệnh Hồ cười nói, vậy phải xem trong tay ai đầu có ta để ý, năm lại đầy đủ ngàn năm linh túy. Chương 37, yêu đan. Nghe được Lệnh Hồ thừa nhận trong tay thật có yêu đan, chúng tu sĩ đều xôn xao một mảnh, từng cái thần tình kích động tuân hướng Lệnh Hồ, một năm miệng 10 bản thân đề cử, có mang bên trên vừa vặn mang theo linh túy tu sĩ, càng đem chi từ trong túi chữ vật lấy ra ngoài, biểu hiện ra cho Lệnh Hồ nhìn. Trên thân không có mang phù hợp điều kiện linh túy tu sĩ thì thần sắc có chút ảo não, đương nhiên, cũng có cá biệt tu sĩ, trong ánh mắt chuyển động tham lam quan mang, ánh mắt du ly bất định, trong lòng tính toán cái gì. Các vị, Lệnh Hồ thanh âm nhàn nhạt, nhưng mỗi cái tu sĩ bên hai lại đều rõ ràng hiện hiện, ở bị phân loạn bầu không khí, lập tức an yên lặng xuống. Nhận được các vị nâng đỡ, nhưng ta nghĩ, yêu đan giá trị, chư vị hẳn là đều rất rõ ràng, nhiều ít số lượng linh túy mới có thể đổi được một viên yêu đan, ta nghĩ cũng đáng được thương thảo, tại hạ trong tay tổng cộng có 3 cái yêu đan, nhưng chỉ tính toán lấy trong đó 2 cái dùng để giao dịch ngũ hành linh túy. Nói xong, Lệnh Hồ từ trong chữ vật đại lấy ra một viên to bằng trứng ngồng kim sắc yêu đan, một cỗ cường hoành linh khí trong nháy mắt tứ ngược phương viên 10 trượng không gian. Cái này ma yêu đan, đan thể có thu văn, kim quang chói mắt, linh quang đằng diệu, mơ hồ có thể thấy được kỳ thú gào thét, lại là một cái trung kỳ yêu đan, giá trị so sơ kỳ yêu đan càng phải tăng gấp đôi mấy lần. Sơ kỳ yêu đan đã đủ để cho tu sĩ đoạt bể đầu, cái này trung kỳ yêu đan, giá trị càng là không thể đoán chừng. Tứ Nguyên Đường đã kích động lớn tiếng nói, vị đạo huynh này, ta nguyện lấy 3000 năm phong linh thảo 7 cây, 2500 năm huyết chi 10 cây, 2700 năm địa long tham 2 quả. Nói đến đây, Tứ Nguyên Đường thanh âm nhỏ xuống, lại là trong tay hắn trên đầu 2000 năm chân quý linh túy, cũng liền cái này vài quặng, hay là hắn chân quý mấy trăm năm, không nỡ dùng linh túy. Tứ Nguyên Đường trong lòng rất rõ ràng, chỉ bằng điểm ấy số lượng, là tuyệt đối không chống đỡ được trùng kỳ yêu đan giá trị. Quả nhiên, lập tức có tu sĩ khác cười lạnh nói, điểm ấy số lượng linh túy, chúng liền kỳ yêu đan 1/10 giá trị đều đỉnh không lên. Đạo huynh, ta chính là Thiên Thảo môn Lư Hầu, ta nguyện đại biểu Tệ Tông, đem 2 đã ngoài ngàn năm ngũ hành linh túy các 20 gốc, tổng số 100 gốc linh túy, đổi lấy đạo huynh trên tay yêu đan. Tại Lệnh Hồ đi vào đan tiên biệt phủ thời điểm, đầu tiên chê cười qua Lệnh Hồ bản kia tu sĩ, giờ phút này lên tiếng nói, Thiên Thảo môn quả nhiên ra đại nghiệp đại, bất quá liền muốn lấy chỉ là 100 cây linh túy đổi lấy trung kỳ yêu đan, chỉ sợ còn thiếu một chút đi, vị đạo huynh này, chúng ta 5 người chính là Kiến Phúc cung môn hạ tu sĩ, hào ngũ hành luyện đan sư, nguyện ý thay sư môn hứa hẹn, lấy linh thảo phố 1/4, năm tại 3000 năm linh túy đổi lấy đạo huynh trên tay trung kỳ yêu đan. Lệnh Hồ hào hứng nổi lên, hỏi, không biết linh thảo phố 1/4 3000 năm linh túy, cụ thể số lượng có thể có bao nhiêu? Tu sĩ kia nói, không dưới 500 cây. Lệnh Hồ nghe vậy thần sắc vui mừng, hắn biết yêu đan rất chân quý, lại là không nghĩ tới chân quý đến trình độ này, một viên trung kỳ yêu đan có thể đổi được 3000 năm ngũ hành linh túy 500 gốc, đã thật to vượt qua hắn mong muốn. Mặc dù nhân công bồi dưỡng linh thảo phố so ra kém hoang dại linh túy, nhưng 3000 năm năm, nhưng cũng so hoang dại 2000 năm muốn tốt hơn rất nhiều. Lệnh Hồ đang muốn đáp ứng, một cái âm thanh trong trẻo tại đan tiên biệt phủ cổng lớn tiếng nói, Lệnh Hồ sư huynh trên tay yêu đan, ta Côn Luân kiếm tông toàn bao. Lại có người nhận phải tự mình. Lệnh Hồ cực kỳ kinh ngạc, nhưng chung quanh hắn xúm lại nhóm lớn tu sĩ, không đứng lên lời nói, lại là không nhìn thấy môn miệng người nói chuyện đến tột cùng là ai. Côn Luân kiếm tông tên tuổi, một chút lại để cho không khí hiện trường đột nhiên trở nên yên lặng. Lộn xộn tiếng bước chân bên trong, lấy Mộ Dung Thiên Nhất cầm đầu 10 cái Côn Luân kiếm tông đệ tử đi đến. Mặc dù Mộ Dung Thiên Nhất chờ Côn Luân kiếm tông đệ tử, tu vi cao nhất mới nguyên anh kỳ đại viên mãn, mà ở đây tu sĩ, kém nhất cũng vì xuất khiếu kỳ tu vi, lại không ai dám khinh thị bọn này Côn Luân kiếm tông đệ tử. Tối thiểu nhất, tại trước mắt bao người công chúng trường hợp bên trong, vô luận ngươi tu vi là xuất khiếu kỳ hay là phân thần kỳ, cho dù là hợp thể kỳ, đều cho Côn Luân kiếm tông lưu mấy phần mặt mũi. Đương nhiên, nếu là tại địa phương không người, có thể tình huống sẽ có khác biệt đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, trước mắt bao người, lại là không ai dám biểu lộ ý đồ khác, xuống lại đám người cũng tự phát nhường ra một cái không vị tới. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên Nhất một đoàn người, Lệnh Hồ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, để Lệnh Hồ kinh ngạc, tuyệt không phải Mộ Dung Thiên Nhất những này hắn một cái cũng không quen biết Côn Luân kiếm tông đệ tử, mà là đi theo Mộ Dung Thiên Nhất bên cạnh Hà Thái Hư cùng Nạp Lan Bạch Tý hai người. Nhìn thấy Lệnh Hồ, Nạp Lan Bạch Tý trên mặt sát na toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng quen thuộc lại khiến nàng trong nháy mắt đem tình cảm che đậy trốn đi, trên mặt vẫn là giống như quá khứ trầm tĩnh thanh nhã. Lệnh Hồ sư huynh, quả nhiên là ngươi. Nạp Lan Bạch Tý đi đến Lệnh Hồ trước mặt, nhẹ nhàng nói, Nạp Lan sư muội, đã lâu không gặp. Lệnh Hồ mỉm cười nhìn xem mấy năm không gặp, khí chất càng phát ra thanh nhã như tiên Nạp Lan Bạch Tý, trong lòng cũng là một trận cao hứng. Nạp Lan Bạch Tý si ngốc nhìn xem Lệnh Hồ, trong mắt một sợi sóng nước có chút dập dờn, ở bước. Nạp Lan sư muội, thế nào? Nhìn qua Nạp Lan Bạch Tý trong mắt không có che giấu tình cảm bộc lộ, Lệnh Hồ trong lòng hơi động. Nạp Lan Bạch Tý không có ý tứ, nói, bởi vì 10 năm không gặp Lệnh Hồ sư huynh, cho kích động. Lệnh Hồ cười nói, nếu là tiểu sư muội nói như vậy, ta ngược lại không kinh ngạc, không nghĩ Nạp Lan sư muội cũng học được tiểu sư muội giọng nói, cũng làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Hai người ngay tại ôn chuyện, chỉ nghe Mộ Dung Thiên Nhất ho khan một tiếng, chen lời nói, tại hạ Côn Luân kiếm tông Mộ Dung Thiên Nhất, cho tới nay, liền tính đã lâu Hoa Nghiêm tông Lệnh Hồ sư huynh đại danh, bây giờ rốt cục nhìn thấy, hết sức vinh hạnh. Lệnh Hồ dương mắt nhìn lên, Mộ Dung Thiên Nhất bọn người miệng bên trong mặc dù nói lời khen tặng, nhưng hai đầu lông mày toát ra cái chủng loại kia bản thân cảm giác ưu việt, lại làm cho lời của hắn lớn giảm đi. Lệnh Hồ nói, nguyên lai là Côn Luân kiếm tông chư vị sư huynh, Lệnh Hồ hữu lễ. Dứt lời, đứng người lên chắp tay xuống. Lúc này, xuống lại ở chung quanh các tu sĩ cũng mới biết được, nguyên lai cái này bọn hắn không dám khinh thị người lại chính là Hoa Nghiêm tông Lệnh Hồ. Lệnh Hồ danh thiên tài, cùng về sau 9 lần ngưng anh thất bại phế vật chi danh, ngược lại là đã từng trở thành đông đảo các tu sĩ trà dư tiểu hậu chủ đề, truyền qua một hồi lâu thời gian, không nghĩ tới, lúc ấy nghe đồn nhân vật, lại chính là tên tiểu tử trước mắt này. Nếu là Hoa Nghiêm tông đệ tử Lệnh Hồ, vậy liền tuyệt không có khả năng là cái gì ẩn giấu tu vi tu sĩ cấp cao. Tứ Nguyên Đường một mực thể dẫn theo tâm bỗng nhiên buông lỏng, cũng ít nhiều có chút tức giận cảm giác, nhưng là nghĩ đến Lệnh Hồ tiểu tử này trong tay coi yêu đan, mà lại Hoa Nghiêm tông cũng không phải mình sư môn đắc tội nổi, nghĩ thông suốt những này, Tứ Nguyên Đường trong lòng cũng không dám tổn tâm tư khác. Lệnh Hồ sư đệ, 10 năm không gặp, xem ra tu vi nhất định là rất là tiến triển. Hà Thái Hư nói, đúng rồi, Lệnh Hồ sư đệ trong tay lại thật có yêu đan, thực sự làm người ta giật mình không ngừng hâm mộ, không biết Lệnh Hồ sư đệ yêu đan chỗ đó được đến. Lệnh Hồ đối Hà Thái Hư cũng không có hảo cảm gì, nghe được dạng này chất vấn lời nói, trong lòng càng là khó chịu, thản nhiên nói, tóm lại không thể nào là từ kiểu trưởng lão hoặc là Hà sư huynh kia được đến. Hà Thái Hư trên mặt cấp tốc hiện lên một sợi vẻ tức giận, trong mắt càng lộ vẻ hung ác nham hiểm, mặt ngoài lại cười ha ha nói, lại là sư huynh ta không phải, yêu đan lai lịch phi phàm, há lại có thể tùy tiện nói, đều do sư huynh ta nói chuyện không có trải qua đại não, bất quá Lệnh Hồ sư đệ, yêu đan chi chân quý, ta nghĩ tất cả mọi người rõ ràng, vì sao Lệnh Hồ sư đệ có chân quý như thế yêu đan, không trước tiên nghị tông môn, mà là lấy ra ở đây giao dịch. Lệnh Hồ nói, hẳn là Hà sư huynh có ý kiến gì? Nghe xong lời này, chung quanh chúng tu sĩ ánh mắt đều lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Thái Hư, liền liền Mộ Dung Thiên nhất sắc mặt cũng đều chìm xuống dưới. Hà Thái Hư trong lòng siết chặt, gượng cười nói, ta cái nào có ý kiến gì, yêu đan là Lệnh Hồ sư đệ vật riêng tứ phẩm, Lệnh Hồ sư đệ tự nhiên có quyền làm chủ. Lệnh Hồ cười nhạt một tiếng. Lúc này, kia Ngũ Hành luyện đan sư lại nói, đạo huynh, không biết chúng ta vừa rồi xét điều kiện. Dù nhưng đã biết Lệnh Hồ là Hoa Nghiêm tông đệ tử, mà lại tu vi cũng xác thực như bề ngoài biểu hiện như thế vì kết đăng kỳ, bất quá những này phân thần kỳ tu sĩ cũng không có đổi giọng. Lệnh Hồ cười cười, chính cần hồi đáp, tu sĩ khác cũng đúng là không người nào có thể xuất ra so Kiến Phúc cung Ngũ Hành luyện đan sư càng có ưu thế dày điều kiện, cho nên các tự chuyển tâm tư, lại là không có mở miệng. Ngược lại là Mộ Dung Thiên nhất hướng Ngũ Hành luyện đan sư ôm quyền làm cái lễ nói, Ngũ Hành tiền bối, còn xin xem ở Côn Luân kiếm tông trên mặt, lần này liền tặng cho Tệ tông. Ngũ Hành luyện đan sư thản nhiên nói, Mộ Dung sư điệt, đó cũng không phải ta Kiến Phúc cung có để hay không cho vấn đề. Tệ Tông đã mở ra cùng cái này Mai Trung Kỳ yêu đan giao dịch bằng giá, như Côn Luân kiếm tông mở ra so Tệ Tông càng có ưu thế dày điều kiện, ta nghĩ không cần Tệ Tông nhường, Lệnh Hồ đạo hữu cũng chọn cùng Quý Tông giao dịch. Mộ Dung Thiên nhất sắc mặt có chút khó coi, thở dài, nhìn tới vẫn là Côn Luân kiếm tông mặt mũi không đủ lớn a. Ngũ Hành luyện đan sư sắc mặt hơi đổi một chút. Lệnh Hồ lạnh nhạt nói, các vị không nên tranh cãi, bất kể là ai hoặc là cái gì tông môn, chỉ có giao dịch bằng giá để cho ta hài lòng, cảm thấy có giao dịch giá trị, ta mới có thể cùng hắn giao dịch, nếu không liền xem như cực lạc cùng. Nếu như bảng giá để cho ta không hài lòng, ta cũng không sẽ cùng chi giao dịch. Điểm ấy, hy vọng mọi người lý giải. Chỉ có công bằng giao dịch, mọi người mới có thể tất cả đều vui vẻ, không phải sao? Mộ Dung Thiên nhất cười khăn nói, Lệnh Hồ sư huynh nói rất có lý, Côn Luân chúng ta kiếm tông đương nhiên sẽ không để Lệnh Hồ huynh ăn thiệt thòi, điểm ấy ta dám cam đoan, không bằng Lệnh Hồ huynh, cái này theo ta về Côn Luân kiếm tông, ta nghĩ ta sư tôn Thiên Vân kiếm tiên chắc chắn mở ra để Lệnh Hồ huynh hài lòng giao dịch bảng giá, sớm cùng Lệnh Hồ huynh lộ ra cái tin tức, sư tôn ta trên tay có cái toái tâm bản, chính là thượng phẩm bảo khí, là luyện khí tông đúc bảo các luyện khí tông sư. Mặc Can tiền bối tác phẩm mới. Lệnh Hồ giơ ngón trỏ lên, phóng khoáng ngông nên lắc lắc, nói, xem ra Mộ Dung huynh còn không rõ ràng lắm, Lệnh Hồ sở dĩ vào ở Đàn Tiên biệt phủ, mà không phải cái khác khách sạn, chính là bởi vì nơi này và ở tiền bối đều vì luyện đan sư, Lệnh Hồ cần chính là các loại thuộc tính ngũ hành ngàn năm linh túy, về phần pháp bảo, ha ha, rất xin lỗi, mặc kệ pháp bảo giá trị bao nhiêu, Lệnh Hồ cũng sẽ không dùng yêu đan đi đổi lấy. Ngàn năm linh túy. Mộ Dung Thiên nhất biểu lộ ngưng trệ. Chương 38, hứa hẹn. Tập 2 cuối cùng một chương 4000 chữ đại chương đổi mới, đặc sắc còn ở phía sau, chư vị khán quan mời nhiều thưởng mấy phiếu, vô cùng cảm kích. Côn Luân kiếm tông không phải luyện đan tông môn, cũng không phải luyện khí môn phái, mặc dù trong tông vẫn là có một ít tu sĩ tiến vào luyện đan cùng luyện khí, nhưng cũng chỉ là người yêu thích, hương chi sở trí, liền sưu tập một chút vật liệu luyện thành một phen mà thôi, tuyệt sẽ không cất giữ quá nhiều luyện đan vật liệu luyện khí. Mộ Dung Thiên nhất không nghĩ từ bỏ, phải biết, hắn bây giờ đã là nguyên anh kỳ cảnh giới viên mãn, đến đột phá xuất khiếu kỳ thời điểm, nếu là có yêu đan luyện chế anh biến đan, kia Mộ Dung Thiên nhất đột phá xuất khiếu kỳ sát xuất thành công đem sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí là nước chảy thành sông sự tình. Bằng không mà nói, như đột phá thất bại, kia Mộ Dung Thiên nhất ít nhất còn phải tốn cái 200 năm đến khôi phục nguyên khí. Cho nên, yêu đan, Mộ Dung Thiên nhất nhất định phải được. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Thiên nhất tự tin nói, ta Côn Luân kiếm tông, mặc dù không phải luyện đan tông phái, nhưng cùng các luyện đan luyện khí tông phái đều có thâm giao, Lệnh Hồ huynh đã chỉ cần ngàn năm linh túy làm giao dịch phẩm, đối ta Côn Luân kiếm tông tới nói, tuyệt đối không tồn tại vấn đề gì, Lệnh Hồ huynh, cái này hạ mình bên trên ta Côn Luân kiếm tông một chuyến như thế nào? Mộ Dung thực sự có chút không kịp chờ đợi phải hoàn thành khoản giao dịch này. Lệnh Hồ thở dài nói, Mộ Dung huynh nâng đỡ, Lệnh Hồ cảm giác sâu sắc vinh hạnh, nhưng là có một chút, Mộ Dung huynh vẫn là không rõ ràng, lệnh hồ chỉ ở cái này cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội trong lúc đó giao dịch, cũng chỉ tại cái này bạn tiên nhai thị giao dịch, về phần theo Mộ Dung huynh đến Quý Tông, rất xin lỗi, lệnh hồ không có cái kia cân nhắc. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên Nhất khó coi biểu lộ, lệnh hồ nói, đương nhiên, Côn Luân kiếm tông mặt mũi, lệnh hồ tự nhiên muốn cho, ở đây chư vị tiền bối, lệnh hồ tự nhiên cũng không nên để mọi người thất vọng, bởi vậy, ta quyết định, sau 5 ngày, ở đây cử hành một trận tư nhân đấu giá hội, mà giao dịch vật, không phải cái gì thượng phẩm linh thạch, mà là năm tại 2 đã ngoài ngàn năm có thuộc tính ngũ hành linh túy dược thảo. Ta nghĩ, 5 ngày thời gian, hẳn là đủ mọi người gom góp. Ở đây tu sĩ nghe vậy lại hỉ, những cái kia đối yêu đan đồng dạng nhất định phải được tu sĩ bận bịu xu nịnh nói, lệnh hồ đạo hữu thật là sảng khoái người, có 5 ngày thời gian để mọi người gom góp ngàn năm linh túy, mọi người cũng liền có cơ hội công bằng đấu giá, như thế, chúng ta trước hết đi gom góp ngũ hành ngàn năm linh túy, tin tưởng lệnh hồ đạo hữu sẽ không thất tín với mọi người a. Lệnh hồ cười nói, đã nói xong sau 5 ngày bắt đầu cạnh tranh, mọi người liền không cần lo lắng lệnh hồ sẽ lúc trước đem yêu đan để cho người khác, sau 5 ngày, ba cái trung kỳ yêu đan, tuyệt đối một viên không thiếu, ngoại trừ phía trước 2 viên yêu đan dùng để giao dịch ngàn năm ngũ hành linh túy bên ngoài, một viên cuối cùng yêu đan, nếu là có Phật môn kinh điển hoặc đạo gia công pháp, ngũ hành luyện đan giáo trình chờ, chỉ nếu là chân chính kinh điển, tại hạ lại vừa vặn vừa ý, chắc chắn. Như vậy giao dịch. Hữu tâm sau 5 ngày cạnh tranh trung kỳ yêu đan tu sĩ, đều nhao nhao rời đi, nắm chặt thời gian đi gom góp 2 đã ngoài ngàn năm ngũ hành linh túy, đảo mắt 10 đi 90. Hiện trường chỉ để lại chút tự biết cạnh đoạt vô vọng tu sĩ, cùng Mộ Dung Thiên Nhất chờ Côn Luân kiếm tông đệ tử, đương nhiên, còn có lệnh hồ cảm thấy chướng mắt Hà Thái Hư, cùng cảm thấy cảnh đẹp ý vui sư muội Nạp Lan Bạch Tỷ. Mộ Dung Thiên Nhất lông mày nhíu lại, sắc mặt thâm trầm, nói, lệnh hồ huynh thật không tại suy tính một chút Côn Luân kiếm tông sao? Ẩn mang uy hiếp ngữ, để lệnh hồ sắc mặt cũng đông nhiên trầm xuống, lệnh hồ thản nhiên nói, không biết Mộ Dung huynh lời nói bên trong ý gì. Sau 5 ngày cạnh tranh, ai cũng có cơ hội, Quý tông lại làm sao ngoại lệ, lệnh hồ đem yêu đan giao dịch chỉ hoãn đến sau 5 ngày. Mộ Dung huynh chẳng lẽ không cảm thấy được, lệnh hồ cũng là xem ở Quý tông phân thượng, mới làm này quyết định sao? Không phải, có thể vừa rồi lệnh hồ đã cùng Kiến Phúc cung ngũ hành luyện đan sư hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất, đây chính là 500 gốc 3000 năm ngũ hành linh túy. Mộ Dung Thiên Nhất thở dài, đã lệnh hồ huynh đã làm quyết định, xem ra là sẽ không cải biến. Thật sâu nhìn xem lệnh hồ, Mộ Dung Thiên Nhất cười nói, yêu đan chính là giá trị hơi kém tại trí linh chi vật bảo vật, huống chi vẫn là trùng kỳ yêu đan, số lượng vẫn là 3 cái, ta nghĩ tiếp xuống cái này 5 ngày, lệnh hồ huynh có lẽ sẽ không tốt hơn. Hy vọng lệnh hồ huynh có thể kiên trì đi, nếu có cần ta Côn Luân kiếm tông địa phương. Nhưng xin phân phó, chúng ta liền ở tại trước mặt Tiên Lai khách sạn, chúc lệnh hồ huynh hảo vận, sau này còn gặp lại. Nói xong, Mộ Dung Thiên Nhất chờ mười mấy Côn Luân kiếm tông đệ tử cũng rời đi Đan Tiên biệt phủ, Hà Thái Hư cũng mặt âm trầm đi theo rời đi, chỉ có Nạp Lan Bạch Tỷ lưu lại. Đối với cái này, Mộ Dung Thiên Nhất cùng Hà Thái Hư bọn người tựa hồ đã sớm ngờ tới, tuyệt không ngạc nhiên. Trên thực tế, sự tình xuất hiện như thế chuyển biến, thực sự quá vượt quá Mộ Dung Thiên Nhất cùng Hà Thái Hư ngoài ý muốn. Nguyên bản tại giao dịch quảng trường nhìn thấy lệnh hồ tung tích thời điểm, Mộ Dung Thiên Nhất tại Hà Thái Hư ám chỉ dưới, không có ngay tại chỗ nói cho Nạp Lan Bạch Tỷ, đồng thời thuyết phục Nạp Lan Bạch Tỷ, tùy bọn hắn đi Côn Luân kiếm tông đặt chân Tiên Lai khách sạn, hỏi thăm phải chăng có người biết lệnh hồ hành tung. Mộ Dung Thiên Nhất ý tứ, là nghĩ nhiều giữ lại Nạp Lan Bạch Tỷ cái này đã mỹ lệ thanh nhã, lại để cho tâm hắn động không ngừng Hoa Nghiêm tông nữ tu một hồi, tốt nhất là biên cái cớ gì, để Nạp Lan Bạch Tỷ khoảng thời gian này đi theo chính mình. Đến Tiên Lai khách sạn hỏi thăm các sư đệ, vốn chính là một cái lấy cớ, coi như thật có sư đệ biết lệnh hồ hạ lạc, Mộ Dung Thiên Nhất cũng không nghĩ bọn hắn nói cho Nạp Lan Bạch Tỷ. Nhưng là ngay tại Mộ Dung Thiên Nhất trong đầu chuyển động tìm cớ gì, biên cái gì hoang ngôn, có thể giữ lại Nạp Lan Bạch Tỷ lòng này trong mắt tiên từ lúc, lại có cái sư đệ, cứ như vậy trùng hợp phát hiện gánh vác cự kiếm lệnh hồ, lại cũng tiến vào dừng chân một con đường. Mộ Dung Thiên Nhất khi đó đã nhìn ra Nạp Lan Bạch Tỷ đối lệnh hồ tâm ý, tự nhiên không nghĩ bọn hắn gặp mặt, cho nên liền để cái kia sư đệ đi lệnh hồ chỗ ở tìm kiếm tình huống, dò xét một chút. Kết quả, người sư đệ kia lại dò xét hồi lệnh hồ tại Đan Tiên biệt phủ giao dịch yêu đan tin tức. Bởi như vậy, Mộ Dung Thiên Nhất chỗ đó còn ngồi được vững. Đối Nạp Lan Bạch Tỷ tâm tư cũng bỗng chốc bị ném đến tận lên 9 tầng mây. Mỹ nhân cùng tu vi, cái gì nhẹ cái gì nặng, một chút liền gặp ra rốt cuộc. Mộ Dung Thiên Nhất tâm khẩn yêu đan, cũng liền thuận thế nói cho Nạp Lan Bạch Tỷ, có cái sư đệ trong lúc vô tình phát hiện lệnh hồ hành tung, sau đó liền mang theo đám người vội vàng chạy về Đan Tiên biệt phủ. Khiến Mộ Dung Thiên Nhất thất vọng cùng tức giận chính là, lệnh hồ vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho Côn Luân kiếm tông. Hắn khiêng ra Côn Luân kiếm tông tên tuổi, chính là nói cho lệnh hồ, Côn Luân kiếm tông có thực lực ăn cái này 3 cái trùng kỳ yêu đan. Nho nhỏ Hoa Nghiêm tông đệ tử, thậm chí ngay cả bản tông mặt mũi cũng không bán. Đi ra Đan Tiên biệt phủ, Mộ Dung Thiên Nhất mặt tâm trầm, trong lòng âm thầm tính toán, chỉ sợ có mệnh đến yêu đan, không có kia mệnh bảo đảm yêu đan. Ra Đan Tiên biệt phủ, Hà Thái Hư hướng Mộ Dung Thiên Nhất nói, Mộ Dung huynh, tiểu đệ sư môn có việc trong người, như vậy cáo tử. Nhìn xem Hà Thái Hư vội vàng bóng lưng rời đi, Mộ Dung Thiên Nhất cười lạnh không thôi. Mộ Dung Thiên Nhất biết Hà Thái Hư vội vàng rời đi, hẳn là đi hướng sư môn bẩm báo lệnh hồ trong tay có yêu đan một chuyện. Kỳ thật không chỉ là Hà Thái Hư, Mộ Dung Thiên Nhất đồng dạng phải nhanh để lệnh hồ trong tay có yêu đan sự tình báo cáo cho mình sư tôn Thiên Vân Kiếm Tiên, mời sư tôn định đoạt. Kỳ thật, rất nhiều lúc ấy ở đây tu sĩ, tại gia đan tiên biệt phủ về sau, cũng đã đem lệnh hồ trong tay có yêu đan một chuyện chuyển cho mình sư môn, hoặc là chi giao hảo hữu. Cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội hấp dẫn đông đảo đến bốn phương tám hướng tu sĩ, mà lệnh hồ trong tay đầu có trung kỳ yêu đan tin tức, càng tạo thành hành động cực lớn. Cơ hồ vừa tiếp xúc với đến liên quan tới trung kỳ yêu đan tin tức, nguyên bản còn không có xuất phát tu sĩ, lập tức nhao nhao lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Quỳnh Quốc. Mấy năm trước, Chí Linh Chi Vật tạo thành một trận đến nay tại tu tiên giới còn chưa lắng lại đoạt bảo phong ba, liền bởi vì lệnh hồ mà lên. Mấy năm sau, trung kỳ yêu đan, đồng dạng để lửa nóng cỡ lớn tu tiên giả thị trường giao dịch, trong lúc nhất thời càng thêm gió nổi mây phun, chúng tu tụ tập, đồng dạng bởi vì lệnh hồ mà lên. Đồng dạng, mỗi lần lệnh hồ đều đối với mình hành vi khả năng tạo thành rất nhiều hậu quả mở mịt không biết. Lệnh hồ biết yêu đan chân quý, lại nghĩ không ra yêu đan đúng là quý giá như thế, sẽ tạo thành lớn như thế manh động. Lệnh hồ bản ý chỉ là cầm yêu đan đổi chút hai đã ngoài ngàn năm ngũ hành linh thúy, hắn cho rằng dạng này giao dịch hẳn là chỉ là rất bình thường một sự kiện, nhưng kết quả, tình huống hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Các tu sĩ đối yêu đan coi trọng, vượt xa tưởng tượng của hắn. Đan tiên biệt phủ một chúng tu sĩ mới vừa rời đi không bao lâu, lệnh hồ cùng Nạp Lan Bạch Tỷ vừa hàn huyên vài câu, điểm thức ăn đều còn chưa lên đến, lại một đợt nhận được tin tức tu sĩ đã tràn vào. Cầm đầu chính là cái tiên phong đạo cốt văn sĩ trung niên, ánh mắt bình thản không có gì lạ, nhưng cẩn thận lại chú ý một chút, trong mắt lại phảng phất lôi điện đan sen, uy thế hiển hách, chấn tâm hồn người. Tại văn sĩ trung niên sau lưng, thì là sáu tên áo xám tu sĩ, từng cái ánh mắt chìm liễm, ngẫu nhiên ở giữa nhưng lại tinh quang bắn ra bốn phía. Vị này hẳn là Hoa Nghiêm Tông truyền kỳ đệ tử thiên tài lệnh hồ đạo hữu. Lão phu ông Thanh Việt, thẹn vì thế giới cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội chấp sự đại trưởng lão. Văn sĩ trung niên lại cười nói. Lệnh hồ đối trước mắt vị này gọi ông Thanh Việt văn sĩ trung niên không có nửa điểm giải, thậm chí liền tên chữ đều là lần đầu nghe nói. Nạp Lan Bạch Tí sau khi nghe, lại là một mặt rung động. Trần Vũ giật sĩ ông Thanh Việt ông tiền bối. Ông Thanh Việt cười nói, không nghĩ tới tiểu cô nương còn biết lão phu. Nạp Lan Bạch Tí cung kính nói, toàn bộ Hoa Nam Châu tu tiên giới, không biết tiền bối uy danh, chắc hẳn không nhiều. Vương Thanh Việt cười to, tiểu cô nương nhưng thật biết nói chuyện, bất quá, như lão phu thật có lớn như vậy tên tuổi, lệnh hồ đạo hữu liền sẽ không biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Lệnh hồ ông quyền nói, xin thứ cho vạn bối thất lễ, không biết ông tiền bối này đến có gì chỉ giáo. Vương Thanh Việt nhìn xem lệnh hồ, cười nói, nghe nói lệnh hồ đạo hữu trong tay có ba cái trung kỳ yêu đan, dự định sau 5 ngày ở đây công khai cạnh tranh. Lệnh hồ cười nói, không nghĩ tới tin tức truyền đi thật đúng là nhanh, vạn bối xác thực tính toán như vậy. Vương Thanh Việt trầm ngâm một chút nói, không biết lệnh hồ đạo hữu có thể mượn yêu đan nhìn qua. Lệnh hồ ngược lại không có chối từ trong túi chữ vật lấy ra một viên yêu đan, đưa cho ông Thanh Việt. Tiếp nhận kim quang chói mắt yêu đan, cảm thụ được yêu đan bên trong ẩn chứa cường hoành linh lực, từ quan sát kỹ lấy yêu đan mặt ngoài thú văn, ông Thanh Việt tán thán nói, quả nhiên là một viên cực phẩm trung kỳ yêu đan. Có chút không bỏ đem yêu đan đưa trả lại cho lệnh hồ, ông Thanh Việt nói, là như thế này, cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội, tại sau cùng 10 ngày sẽ tổ chức đấu giá hội, tham dự đấu giá sự vật, vô luận là pháp bảo, hay là luyện đan vật liệu luyện khí, hoặc là tu tiên công pháp, phẩm giai ít nhất đều là thượng phẩm. Như lần này đấu giá hội bên trên có yêu đan tham dự, chắc chắn vì toàn bộ đấu giá hội làm dạng dỡ không ít, đồng thời an toàn cũng càng có cam đoan. Nói tới chỗ này, Vương Thanh Việt ý đổ đến đã rất rõ ràng. Lệnh hồ cười nói, rất xin lỗi, không phải lệnh hồ không chịu, chính là vãn bối đã làm ra sau 5 ngày ở đây công khai cạnh tranh hứa hẹn, vãn bối không nghĩ thất tín với người. Mặc dù yêu đan tham dự đấu giá hội sẽ thể hiện càng lớn giá trị, nhưng là vãn bối càng muốn làm hơn một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Vương Thanh Việt nói, lệnh hồ đạo hữu cần phải hiểu rõ, trung kỳ yêu đan giá trị không thể đoán chừng. Ta nghĩ, lệnh hồ đạo hữu trong tay yêu đan, tất nhiên bị người ngấp nghé, cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội trong lúc đó, càng là rồng rắn lẫn lộn, lòng người khó dò, như bởi vì bảo vật mà làm tự thân đặt cảnh hiểm nguy, thật không phải một người thông minh cách làm. Vương Mộ dù bất tài, nhưng thay đảm bảo bảo vật, cho đến tại đấu giá hội bên trên đẩy ra cạnh tranh, vẫn là có lòng tin, lệnh hồ. Đạo hữu trong tay không bảo, nhân thân tự nhiên cũng liền an toàn. Lệnh hồ cười to, hiển thị rõ Vương thả không bị trói buộc thái độ. Nếu có đạo trích ngấp nghé, vừa vặn hỏi một chút lệnh hồ phía sau cự kiếm có đáp ứng hay không. Vương Thanh Việt nói, lệnh hồ đạo hữu khí khái khiến người khâm phục, nhưng thật là không khôn ngoan, còn xin nghĩ lại. Nam tệ sẽ thay đấu giá, cùng đạo hữu sau 5 ngày mình công khai cạnh tranh, cũng không khác biệt, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, an toàn lại có thể đạt được bảo hộ. Nếu là trước đó hứa hẹn vấn đề, lão phu có thể thay mặt lệnh hồ đạo hữu cho chúng tu sĩ làm một cái tuyên cáo, tất không để người cảm thấy lệnh hồ đạo hữu thất tín với người. Tạ tạ tiền bối chiếu cố, nhưng lệnh hồ vẫn là không muốn thay đổi quyết định, ngược lại là có cái phương pháp trung hòa, van bối ba cái trung kỳ yêu đan, có thể để ra một viên ủy thác tiền bối thay đấu giá. Nhưng là chỉ đổi lấy cùng đồng giá trị Phật môn kinh điển, đạo môn công pháp, hoặc ngũ hành luyện đan giáo trình, nếu không có thì lưu phách. Vương Thanh Việt trầm ngâm nói, như thế, lão phu hết sức nỗ lực, nhưng lão phu vẫn là nghĩ lệnh hồ đạo hữu nghĩ lại cho thỏa đáng, nên biết, tiên đường dài dằng dặc, như bởi vì bảo vật mà làm tự thân có sai lầm, đến lúc đó hối tiếc coi như không kịp. Lệnh hồ nói, tạ tiền bối cảnh cáo, vãn bối sẽ chú ý. Đem một viên yêu đan ủy thác cho Vương Thanh Việt về sau, Vương Thanh Việt cũng liền một mặt tiếc hận dẫn người rời đi. Lệnh hồ sư huynh, Vương tiền bối nói rất có lý, mà lại cũng là có hảo ý, ngươi tại sao muốn cự tuyệt đâu? Nạp Lan Bạch Ti có chút bận tâm. Lệnh hồ nói, ta đã làm ra hứa hẹn, lại khó, cũng nhất định phải hết lòng tuân thủ. Còn nữa, thân là một cái tu sĩ, nếu ngay cả tự thân bảo vật đều không có lòng tin bảo trụ, lại như thế nào tại cái này mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn tu tiên giới sinh tồn được. Một thanh âm cười lớn từ cửa truyền đến, người nói sĩ biệt một ngày, phải lau mắt mà nhìn, lệnh hồ sư điệt mấy năm không gặp, tu vi mặc dù không thế nào tăng trưởng, ý thức lại là so đệ tử khác còn mạnh hơn nhiều, xem ra 10 năm lịch luyện, ngược lại là không có uổng phí. Thanh âm chưa dứt, nhưng gặp Hoa Nghiêm Tông cựu cung các lão kiều sùng, dẫn môn hạ hai đại đệ tử Hà Thái Hư, Âm Cửu Trọng, cùng bốn tên kết đan hậu kỳ đệ tử đợi ba đi đến. Lệnh hồ sư điệt, mau đem yêu đan cho lão phu đảm bảo, theo lão phu nhanh chóng về tông môn. Chương 39, xung đột. Kiều Sung tiến đan tiên biệt phủ, liền thẳng đến lệnh hồ trước mặt, lời vừa mới dứt, tay liền đưa ra ngoài, tựa hồ hắn nói chuyện, lệnh hồ liền muốn đem yêu đan lập tức giao đến trên tay hắn. Lệnh hồ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, thậm chí ngay cả đứng cũng chưa từng đứng lên. Ngược lại là Nạp Lan Bạch Ty đứng lên, hành lễ, Nạp Lan gặp qua tiểu trưởng lão. Gặp lệnh hồ không có thuận theo ý tứ, Kiều Sung sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, nói, lệnh hồ sư điện, cái này là ý gì? Lệnh hồ vẫn như cũ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, thản nhiên nói, tiểu trưởng lão lại là ý gì? Kiều Sung tựa hồ khống chế nộ khí, chậm rãi nói, ta để lệnh hồ sư điệt đem yêu đan giao cho lão phu đảm bảo, theo ta về tông môn. Lệnh hồ lạnh nhạt nói, ta đồ vật, nhưng vì sao muốn giao kiều trưởng lão đảm bảo, còn muốn theo trưởng lão về tông môn? Kiều Sung trong mắt lóe ra hung ác nham hiểm quan mang, lệnh hồ sư điệt chẳng lẽ không biết, ngươi tùy ý tại một đám lạ lẫm tu sĩ trước mặt hiển lộ yêu đan loại bảo vật này, là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, đã phạm vào sai lầm lớn, không biết đem gây nên nhiều ít người ngấp nghé, thậm chí giết người đoạt bảo, không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Lão phu không đành lòng gặp lệnh hồ sư điệt rơi vào hiểm cảnh, vì vậy mới khiến cho lệnh hồ sư điệt đem yêu đan giao cho lão phu đảm bảo, cũng mau trở về tông môn, miễn một trận hai kiếp. Hẳn là lệnh hồ sư điệt hoài nghi gì? Lệnh hồ giống như cười mà không phải cười, duỗi lưng một cái, nói, kia liền đa tạ tiểu trưởng lão quan tâm cùng chiếu cố, bất quá, lệnh hồ đã hứa hẹn sau 5 ngày ở chỗ này công khai cạnh tranh yêu đan, ưng thuận hứa hẹn, lệnh hồ vẫn là phải hết lòng tuân thủ, tiểu trưởng lão hảo ý, lệnh hồ tâm lĩnh. Tiểu Sung giống như mới nghe nói, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng phẫn nộ biểu lộ. Lệnh hồ sư điệt lại muốn công khai đấu giá yêu đan loại bảo vật này. Người đem tông môn đưa ở chỗ nào? Lệnh hồ kỳ phải nói, ta đập bán mình đồ vật, cùng tông môn có quan hệ gì? Tiểu trưởng lao cái này mũ, chụp đến có phải là quá lớn hơn rồi? Tiểu Sung nghiêm nghị nói, làm càn, lệnh hồ, ngươi một cái nho nhỏ tông môn tiểu bối, dám ở trước mặt lao phu làm càn. Yêu đan chính là tu tiên giả tu luyện trí bảo, ngươi lại vì lợi ích một người, trước mặt mọi người xuất ra đấu giá, toàn vẹn không để ý tông môn lợi ích, tông môn với ngươi tài bồi, đối ân tình của ngươi, đều để cho ăn. Như thế đại nghịch bất đạo, bạc tình bạc nghĩa, lại không biết lễ phép chi đồ, đừng trách lao phu hôm nay phải bắt ngươi về tông môn hỏi tội. Tiểu Sung biểu lộ âm trầm, nói vừa xong, một cỗ cường đại uy áp lập tức nặng nề tuôn hướng lệnh hồ, muốn giam cầm lệnh hồ không gian bốn phía. Nạp Lan Bạch Tý vội la lên, tiểu trưởng lão. Nạp Lan Bạch Tý muốn khuyên giải, nhưng lời vừa ra miệng, liền bị Tiểu Sung tuân đi qua uy áp, bước cho phải nói không chỗ lời nói đến, chỉ có thể đau khổ ngăn cản. Hợp thể kỳ uy áp, dù sao không phải Nạp Lan Bạch Tý loại này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể coi nhẹ. Lệnh hồ đống nhiên đứng lên, vĩ nạn thân thể. Đột nhiên phóng xuất ra một cấu nguy nga vô cùng khí thế cường đại, như núi cao tuấn vĩ, giống như biển cả bằng bạc, lại lập tức đem Tiểu Sung vọt tới uy áp vọt lên cái không còn một mảnh. Luôn luôn buông thả không bị trói buộc ánh mắt, giờ phút này trong mắt như là thiên lôi dẫn ra, từng sợi điện xà lóe lên một cái rồi biến mất. Lệnh hồ khẽ miệng nổi lên một sợi ý cười, "Tiểu trưởng lão, nếu là ngươi nhất định phải cậy già lên mặt, ỷ vào tông môn nguyên lão thân phận, cho lệnh hồ chụp mũ lung tung, đừng trách lệnh hồ đã tội." Nói xong, lệnh hồ thân thể hơi chấn động một chút, hùng vĩ khí thế bàng bạc càn quét mà ra. Tiểu Sung nhưng cảm giác một cô áp lực thật lớn đập vào mặt vọt tới, tâm thần đại chấn, bạch bạch bạch, liên tục thối lui ra khỏi ba bước, một gương mặt mo lập tức thanh bạch giao thế, hết sức khó coi. Tiểu Sung âm trầm nói, xem ra lão phu thật là xem thường ngươi tiểu bối này, rất tốt, dám hướng tông môn nguyên lao động thủ, vậy liền để lão phu thử một chút ngươi có bao nhiêu cản rỡ bản sự. Tiểu Sung vốn cho là bằng vào tự thân cao hơn lệnh hồ tốt mấy cảnh giới uy áp, đủ để không xuất thủ liền giam cầm lệnh hồ, đem hắn dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ phản bị đối phương khí thế xung kích, dưới sự khinh thường, an thiệt thòi nhỏ. Tại bọn tiểu bối trước mặt mất ra mặt, lần này để Kiều Sung làm sao có thể nhẫn? Chọc giận phía dưới, lại là muốn sử xuất chân chính lôi đỉnh thủ đoạn, giao hấn lệnh hồ. Miệng hơi mở, một cái hình bán nguyệt pháp bảo một tinh vòng bay ra, ong ong chiến minh kêu lên vui mừng âm thanh bên trong, đống nhiên biến lớn, lượn quanh cái đường vòng cung, lảng lặng phiêu phủ ở Kiều Sung sau đầu. Đen nhánh quang trạch pháp bảo một tinh vòng, tản mát ra cực kỳ âm hàn khí tức nguy hiểm, phảng phất giải mắt, lệnh hồ lại có một loại bị một tinh vòng nhìn chăm chú cảm giác. Trên thực tế, tu tiên giả tu vi một khi tiến vào hợp thể kỳ về sau, Nguyên Anh liền sẽ hợp thành nguyên thần thần thức so Nguyên Anh thần thức càng linh động cường đại, cũng càng có tự chủ tính. Hợp thể kỳ tu sĩ phân ra một sợi nguyên thần khắc sâu vào pháp bảo bên trong, trải qua tế luyện cùng đối pháp bảo không ngừng ôn dưỡng, đạt tới cùng nguyên thần chặt chẽ phù hợp về sau, cái này pháp bảo thì tương đương với trở thành tu sĩ thân thể một bộ phận. Truyền thuyết có chút đỉnh cấp pháp bảo, thậm chí có thể tế luyện thành phân thân, biến hóa mà ra. Không nghĩ tới đối phó ta như thế một cái tông môn tiểu bối, lại lao động tiểu trưởng lão bắt đầu dùng linh khí pháp bảo, lệnh hồ có phải hay không nên cảm giác sâu sắc vinh hạnh đâu? Lệnh hồ không những mặt không đổi sắc, còn mở miệng châm chọc nói: "Tiểu bối làm càn." Tiểu Sung sắc mặt càng phát ra khó coi, cũng không có làm bất kỳ động tác gì, tâm niệm động chỗ, trôi nổi tại phía sau cùng nguyên thần chặt chẽ phù hợp một tinh vòng liền hướng lệnh hồ đánh tới. Lệnh hồ lạnh hừ một tiếng, huyền quang lóe lên, cự kiếm đã nhắm ngay bay tới một tinh vòng bổ tới. Kiều Sung trong lòng cười lạnh, không biết sống chết tiểu bối, lão phu một tinh vòng há lại ngươi nho nhỏ một khối sắt vụn có thể chống lại. Cho ta nát đi. Tâm niệm động chỗ, bay nhanh mà đi một tinh vòng càng là bỗng nhiên ở giữa ong ong chiến minh, khí thế càng tật mạnh hơn, chỉ nghe sang sảng vang vọng, cự kiếm cùng một tinh vòng ngang nhiên kích sở, một dải màu đen hỏa hoa bắn tung tóe, khí lãng hướng bốn phương tám hướng sóng tuôn ra mà đi, xung quanh cái bản đều bị chấn động đến vỡ vụn, bốn phía bay ra. Lệnh hồ kêu lên một tiếng đau đớn, bị một tinh vòng to lớn chấn lực cho đánh bay ra mười mấy mét bên ngoài, trung điệp đụng vào vách tường mới ngừng lại được, sau lưng vách tường thì sát na giống như mạng nhện dạn nước mà ra. Lệnh hồ mặc dù bộ dáng có chút chật vật, nhưng càng kinh hãi hơn lại là Tiểu Sung. Pháp bảo của hắn một tinh vòng không những bị lệnh hồ một kiếm đánh bay, liền liền tự thân phi thường vững chắc nguyên thần, sát na đều cảm nhận được một trận rung động dữ dội, lại có chút có bất ổn dấu hiệu, mà khắc sâu vào pháp bảo một tinh vòng bên trong kia sợi nguyên thần, càng là nhận lấy cực lớn thương tích, kém chút không có như vậy tán loạn, toàn bộ đen nhánh quang trạch pháp bảo càng là bỗng nhiên ở giữa ảm đạm vô cùng. Đau lòng vạn phần đem một tinh vòng nuốt nhập thể nội ôn dưỡng, Tiểu Sung sắc mặt dữ tợn, nghiêm nghị nói, lệnh hồ tiểu bối, cho ta nhận lấy cái chết. Lửa giận xung kích dưới, Tiểu Sung lại cũng không có lòng cố kỵ thứ gì, sắc cơ nảy mầm, hai tay tề thì, mấy cái huyền diệu pháp quyết cấp tốc kết lên. Quỷ vương thanh âm thủ, đi. Theo Tiểu Sung quát âm rơi xuống, một con tản ra vô cùng âm hàn khí tức, quanh quẩn lấy 7749 đầu âm khí xiển xích màu xanh cự thủ, chống rông hiện hiện, hướng lệnh hồ bắt tới. Tiểu trưởng lão, ngươi tại sao có thể dạng này đối lệnh hồ sư huynh? Cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Nạp Lan Bạch Tỷ Liễu, kinh sợ kêu, chú cái miệng nhỏ, bản mệnh pháp bảo Thiên Hồng Thải Lăng cấp tốc bay ra, hướng con kia quỷ vương thanh âm thủ cuốn đi vòng qua. Tiểu Sung cười lạnh, chỉ gặp thanh âm thủ bên trên một đầu âm khí xiển xích bỗng dưng bắn lên, ba một tiếng, quất vào cuốn quanh tới Thiên Hồng Thải Lăng bên trên, mềm mại linh động Thiên Hồng Thải Lăng, sát na bị âm khí xâm lấn, đông kết lên, cứng đến nỗi giống băng côn, rớt xuống đất. Nạp Lan Bạch Tỷ rên lên một tiếng, cùng pháp bảo Thiên Hồng Thải Lăng sát na đã mất đi liên hệ, tâm thần tổn hao nhiều. Đáng chết. Lệnh hồ trong mắt lóe ra một đoàn lửa giận, giới hạn trong tu vi chi ở giữa chênh lệch, lệnh hồ vô luận là thần thông phép thuật, vẫn là võ tu lực lượng, sát thực đều không đấu lại hợp thể hậu kỳ Tiểu Sung, nhưng lệnh hồ còn có một hạng lực lượng cường đại, thần niệm công kích. Lệnh hồ lạnh lùng nhìn về con kia dữ tợn đáng sợ, hướng mình trộm tới quỷ vương thanh âm thủ, miệng bên trong quát mắng một tiếng tiếng hừ, một đạo khó mà phát giác thần niệm, giống gợn sóng, khuấy động lại đi, chạy về phía Tiểu Sung. Tiểu Sung nguyên bản hung ác nham hiểm điên cuồng ánh mắt, đông dương chỉ trệ, lệnh hồ kia âm thanh hừ lạnh, như là phích lịch đồng dạng tại hắn thức hải chỗ sâu nhất nổ vang. Sau đó gặp lệnh hồ thần niệm oanh kích, nguyên thần ức chế không nổi một trận chấn động, run rẩy sợ hãi, đau thương tuyệt vọng, các loại tâm tình tiêu cực trong nháy mắt toàn bộ hiện lên. Tiểu Sung nội tâm kinh hãi, cực lực nghĩ ổn định rung động nguyên thần, nhưng các loại tâm tình tiêu cực lại nghiêm trọng quấy nhiều ý chí của hắn. Nguyên thần tiếp tục rung động, phảng phất muốn phân liệt, lại tựa hồ muốn thoát thể mà ra. Không được, đây là muốn giải thể dấu hiệu, một khi nguyên thần phân liệt hoặc là tự hành thoát thể mà ra, Tiểu Sung thế tất đem từ hợp thể kỳ rơi xuống đến phân thần kỳ. Tiểu Sung thật vất vả mới tiến vào hợp thể kỳ, hợp thành nguyên thần, làm sao ngờ tới giờ này khắc này nguyên thần lại đột nhiên bất ổn. Lúc này Tiểu Sung còn không biết mình là nhận lệnh hồ thần niệm công kích nguyên nhân, nội tâm kinh hãi và phần Tiểu Sung nơi nào còn có tâm thần cùng ý chí khống chế quỷ vương thanh âm thủ thần thông đối phó lệnh hồ, bận điệu toàn tâm ngưng tụ ý chí cố gắng khống chế rung động nguyên thần. Quỷ vương thanh âm thủ cũng tại sắp năm ngón tay khép lại bắt lấy lệnh hồ sát na, bởi vì đã mất đi Tiểu Sung thần niệm khống chế mà bỗng nhiên tan thành mây khói. Lệnh hồ lạnh lùng nhìn xem cái trán buốc lên chảy dòng dòng mồ hôi, một mặt khủng hoảng vẻ lo lắng Tiểu Sung. Lúc này nếu như lệnh hồ nguyện ý, hắn có thể trong nháy mắt xóa bỏ Tiểu Sung linh hồn, hủy diệt Tiểu Sung nguyên thần, coi như không giết chết hắn, cũng có thể để Tiểu Sung nguyên thần giải thể, từ hợp thể kỳ tu vi rơi xuống đến phân thần kỳ, chỉ cần lệnh hồ nguyện ý, hắn còn có thể dùng thần niệm tại Tiểu Sung thể nội cùng thức hải làm càng nhiều sự tình. Vạn vật sinh linh linh hồn, nếu như chưa qua đặc biệt tính nhắm vào tu luyện, linh hồn của bọn hắn đều sẽ phi thường nhỏ yếu. Đương nhiên, rất nhiều tu tiên giả, mặc dù chưa từng tu luyện linh hồn, nhưng theo lấy tu vi của bọn hắn ngày càng đề cao, ý chí càng thêm kiên cường thời điểm, linh hồn cũng sẽ cùng theo cường đại. Đặc biệt là tu tiên giả tại bước vào hợp thể kỳ, tinh, khí, thần hợp thể, nguyên anh cùng linh hồn hợp thành nguyên thần về sau, linh hồn cũng liền mượn nguyên thần cường đại. Mà cường đại, bởi vì hợp thể về sau, nguyên thần tức là linh hồn chính là nguyên thần. Nhưng dạng này mượn hợp thể mà lớn mạnh linh hồn, cho dù nhìn có mạnh đến đâu, theo lệnh hồ, chưa qua tu luyện lệnh hồ, đều là yếu ớt không chịu nổi. Chỉ có trải qua thiên kiếp tẩy lễ, nguyên thần cùng linh hồn mới có thể chân chính thủy biến, dung hợp là một, khi đó, linh hồn mới tính là chân chính cường đại. Mà không phải giống Tiểu Sung hiện tại, chỉ cần lệnh hồ nguyện ý, liền có thể trong khoảnh khắc để nguyên thần của hắn giải thể, thậm chí dứt khoát xóa bỏ linh hồn của hắn. Mà lúc này, cũng là bởi vì Tiểu Sung nguyên thần ẩn chứa linh hồn quá mức nhỏ yếu, bị lệnh hồ thần niệm xâm nhập về sau, liền không có bất kỳ cái gì phản sức chống cự. Kỳ thật, thân là hợp thể hậu kỳ tu sĩ, Tiểu Sung nguyên thần còn tính là cường đại, nếu như lệnh hồ thần niệm công kích, chỉ là cơ bản nhất thuần túy nhất thần niệm công kích, Tiểu Sung nhiều ít vẫn là có thể phản kích một hai. Chỉ là đáng tiếc, lệnh hồ thần niệm có được quá nhiều khác biệt lực lượng, cơ bản nhất thần niệm tạo động là một loại, niệm lực khống vật là một loại, công kích linh hồn là một loại, thậm chí còn có thật nhiều lợi dùng thần niệm phóng thích thần thông. Vừa rồi công kích Tiểu Sung thần niệm, vừa vặn là thuộc về công kích linh hồn, cũng là nhiều loại thần niệm công kích loại hình bên trong, cường đại nhất trực tiếp một loại phương thức công kích. Chương 40, tỏ tình. Tiêu Sung mắt thấy lệnh hồ đi tới, trơ mắt nhìn lệnh hồ đem cự kiếm hoành giá tại cổ của hắn ở giữa, lại không cách nào làm ra cái gì lẩn tránh hoặc chống cự động tác, con mắt trừng đến cơ hồ muốn chống sông ra ngoài. Nhìn xem Tiêu Sung trên mặt muôn màu muôn vẻ biểu lộ, có phẫn nộ, có sợ hãi, có kinh hoàng, có hối hận, có xấu hổ. Lệnh hồ, ngươi muốn làm gì? Dám làm tổn thương sư tôn ta, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Một bên, Hà Thái Hư cùng Âm Cựu Trọng mấy người đệ tử vừa kinh vừa sợ, nghiêm nghị kêu lên. Lệnh hồ cười lớn đem cự kiếm từ Tiêu Sung cổ bên cạnh rời, cắm về phía sau bao kiếm. Lệnh hồ thản nhiên nói, đắc tội, Tiêu trưởng lão. Bị tông môn tiểu bối đem kiếm đỡ tại cái cổ lương ở giữa, Tiêu Sung ra mặt lần này xem như ném sạch sẽ. Phẫn nộ đan sen phía dưới, ý chí bùng lòng, rung động nguyên thần, rốt cuộc khống chế không nổi, một ngụm máu tươi từ khóe miệng bừng lên. Xong, Tiêu Sung tâm tang mà chết, cảm giác nguyên thần triệt để đã mất đi khống chế, các loại tâm tình tiêu cực càng là một chút chiếm cứ ý chí của hắn. Sát na, Tiêu Sung không ngờ là khóc, lại là cười, lại là gầm thét, lại là cầu khẩn, tựa như lâm vào nào đó bên trong động kinh. Lệnh hồ sư huynh, Tiêu trưởng lão đây là thế nào? Nạp Lan Bạch Tí vừa rồi pháp bảo bị thương, tâm thần bị hao tổn, lúc này sắc mặt càng có vẻ tái nhợt, sợ sợ động lòng người. Lệnh hồ cười nói, nội tâm âm u người, có thể nhận thiết khiển, bị tâm ma quấy rầy đi. Lệnh hồ, ngươi đến tột cùng đối sư tôn ta dở trò gì? Vì cái gì sư tôn ta có thể như vậy? Hà Thái Hư xông lệnh hồ nghiêm nghị quát hỏi. Lệnh hồ nói, Hà sư huynh lời này, nhưng liền có chút buồn cười, tiểu dài lao hợp thể hậu kỳ tu vi, đường đường tông môn nguyên lão, ta lệnh hồ bất quá kết đan kỳ tiểu bối, làm sao có thể đối tiểu trưởng lão làm trò gì? Ngược lại là tiểu trưởng lão ỷ thế hiếp người, mạnh tắc tông môn tiểu bối bảo vật không thành, lại động sát tâm, ta ngược lại muốn hỏi một chút Hà sư huynh, đây cũng là ý gì? Nói xong lời cuối cùng, lệnh hồ đã là thanh sắc câu lệ chất vấn. Hà Thái Hư cười lạnh nói, ngươi đây là bẻ cong sự thật, sư tôn ta là có hảo ý, ngươi không lĩnh tỉnh còn đỡ, phản mà ngôn ngữ mạo phạm, đối tông môn nguyên lão bất kính, xúc phạm tông quy, sư tôn ta mới ra tay muốn lấy ngươi về tông môn giới luật đường hỏi tội. Lệnh hồ đối bực này âm hiểm tiểu nhân, ngụy quân tử rào biện ngôn tử, có chút không thể nhịn được nữa, không nghĩ lại nhiều tốn nước bọn. Hà sư huynh có phải hay không cũng dự định hướng lệnh sư đồng dạng động thủ cầm nã tại hạ? Lệnh hồ lạnh lùng nhìn xem Hà Thái Hư, trong mắt hàn mang lấp lóe. Hà Thái Hư nhưng cảm giác trong lòng một trận run rẩy, lệnh hồ ánh mắt lại để hắn có loại không dám nhìn gần cảm giác. Lệnh hồ cười lạnh nói, các ngươi sư đồ chân chính ý đồ là cái gì? Mọi người tâm lý nắm chắc, ai đều không phải người ngu, đều có mắt nhìn, lỗ tai nghe, mặc ngươi nói đến đường hoàng, lại có thể lấn gạt được ai? Tiêu trưởng lão lần này bộ dáng, có thể chính là tham, muốn, giận, vọng chi tâm, mà dẫn phát tâm ma chi kiếp. Hà sư huynh có rảnh ở đây nói chút có không có nói nhảm, còn không bằng nghĩ muốn làm sao giúp lệnh sư mới là tốt. Hà Thái Hư cựu thị ánh mắt hung hăng quét lệnh hồ vài lần, chào hỏi Âm Cựu Trọng mấy cái sư đệ, không nói một lời vịn Tiểu Sung, vội vàng rời đi đàn tiên biệt phủ khách sạn. Lệnh hồ chỉ là muốn cho Tiểu Sung một bài học, cũng không tính giết hắn, cho nên nhiều nhất qua cái nhất thời nửa khác, Tiểu Sung liền sẽ từ hỗn loạn chi cảnh bên trong thanh tỉnh, tu vi cũng sẽ không rơi xuống, nhưng linh hồn nhận công kích, tạo thành nguyên thần bất ổn, lại là khẳng định sự tình. Tiểu Sung chỉ sợ hoa dáng dấp một đoạn thời gian, tiếp tục vững chắc nguyên thần. Bằng không mà nói, tâm ma sinh ra, nguyên thần giải thể, tu vi rơi xuống, đều là có khả năng chuyện phát sinh. Toàn bộ đan tiên biệt phủ đại đường, lúc này như là phong quyển tàn vân, một mảnh hỗn độn, cho dù ai xem xét đều biết vừa mới phát sinh chiến đấu, mà đan tiên biệt phủ chủ sự cùng người phục vụ, tại xung đột lên lúc, đều xa xa tránh qua một bên, dù sao, tu sĩ ở giữa xung đột, không phải bọn hắn những này nho nhỏ tu sĩ có thể tham gia, không cẩn thận, liền có thể gặp vạ lây, liền mạng nhỏ đều không duyên cớ đưa xong. Giờ phút này, đại chiến ngừng, chủ sự cùng người phục vụ mới dám đi ra thu thập tàn cuộc. Đương nhiên, bị phá hủy vật phẩm, bọn hắn là không dám gọi lệnh hồ bồi thường, kỳ thật, cho dù là cả gian khách sạn bị hủy, bọn hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may, không dám xúc phạm. Nguyên nhân rất đơn giản, lên xung đột tu sĩ, bình thường trong lòng đều sẽ có một bụng nén lớn giận, lúc này đến hỏi bồi thường sự tình, đây không phải là thọ tình công treo ngược, chán sống sao? Mặc dù không phải mỗi cái tu sĩ đều sẽ như thế tàn khốc vô tình, nhưng người nào lại dám đặt mình vào nguy hiểm? Cho nên, lệnh hồ cùng Tiểu Sung chiến đấu, mặc dù đem khách sạn rượu và đồ nhắm khu đại đường làm cho một mảnh hỗn độn, khách sạn chủ sự cùng người phục vụ cũng không dám biểu lộ bất kỳ bất mãn gì, tương phản, lại là khắp nơi bồi tiếp cẩn thận. Nhiều năm như vậy lịch luyện, lệnh hồ cũng đã quen tu tiên giới một chút quy củ, không có lại sững sờ hàng nhái người, nhất định phải cho bồi thường cái gì cử động. Tại biệt phủ một gian thượng phòng bên trong, lệnh hồ cùng Nạp Lan Bạch Tỷ Điệp mới xem như chân chính có nói chuyện riêng thời gian. Lệnh hồ sư minh, vừa rồi tiểu trưởng lão là chuyện gì xảy ra? Ngươi cũng đừng cầm lời nói mới rồi qua loa tắc trách sư muội ta nha. Nạp Lan Bạch Tỷ trong mắt lóe ra thông minh linh động ánh sáng, lẳng lặng nhìn lệnh hồ. Lệnh hồ cười nói, biết không thể gạt được Nạp Lan sư muội tuệ nhãn, không sai, tiểu trưởng lão sự tình là ta làm, bất quá là cho hắn một cái nho nhỏ trừng trị thôi. Nạp Lan Bạch Tỷ sùng bái nhìn xem lệnh hồ, nguyên lai thật là lệnh hồ sư huynh ngươi làm a. Quá khiến Nạp Lan giật mình, thậm chí ngay cả hợp thể hậu kỳ tiểu trưởng lão đều không phải lệnh hồ sư huynh địch thủ, xem ra tông môn chân chính siêu cấp thiên tài hẳn là lệnh hồ sư huynh mới đúng. Nói đến đây, Nạp Lan Bạch Tỷ linh quang lóe lên, nghĩ đến một sự kiện, miệng nhỏ hờ khép, thần sắc chấn kinh nhìn xem lệnh hồ, lệnh hồ sư minh, hẳn là 9 lần ngưng anh thất bại, cũng là ngươi cố ý hành động. Nạp Lan Bạch Tí xác thực thông minh vô cùng, đã lệnh hồ thực lực chân chính, mạnh như thế, thiên phú cao như thế, liền liền hợp thể hậu kỳ kiểu xung đều bị lệnh hồ đùa bỡn tại vỗ tay mà không biết, lệnh hồ kết anh lại làm sao lại thất bại? Hơn nữa còn là liên tục 9 lần thất bại. Khả năng duy nhất, đó chính là lệnh hồ cố ý. Lệnh hồ biết, tại Hoa Nghiêm Tông, tiểu sư muội Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Tí là chân chính đối với mình thực tình giao người tốt, mà lệnh hồ cũng chỉ có tại tiểu sư muội Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Tí trước mặt hai người, mới có thể bộc lộ hắn ôn hòa mềm mại một mặt. Đã Nạp Lan Bạch Tí đã đoán được chân tướng, lệnh hồ cũng không có ý định giấu giếm. Mỉm cười, lệnh hồ nói, không sai, kết anh thất bại, đúng là ta cố tình làm, mục đích là vì tu luyện thành một môn đặc thù công pháp. Lệnh hồ mập mờ trả lời, Nạp Lan Bạch Tí là cái thông minh nữ nhân, tự nhiên minh bạch, cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Hai người ôn lại quá khứ tại tông môn thời gian, cười nói liên tục, ấm áp từng mảnh. Lệnh hồ cùng Nạp Lan Bạch Tí là cùng một thời kỳ nhập Hoa Nghiêm Tông tông môn, Âm Vũ Trọng cũng là cùng một thời kỳ nhập tông đệ tử, Hà Thái Hư lại là so lệnh hồ bọn hắn muốn sớm nhập tông một năm, đương nhiên còn có thật nhiều cùng một thời kỳ đệ tử, bất quá lại không quá mức gặp nhau. Phải biết, mỗi cái tu tiên môn phái khôn sống muốn chết, thân phận địa vị cạnh tranh phi thường kịch liệt, cùng một thời kỳ nhập tông đệ tử, khả năng tại trong thời gian thật ngắn, liền bài xuất thân phận khác nhau cùng địa vị. Thân là thiên tài lệnh hồ, tự nhiên là thời kỳ đó chúng đệ tử dê đầu đàn, mặc dù không có bây giờ Lý Thiên Mạc khoa trương như vậy, nhưng đột phá từng cái tu vi cảnh giới, cũng là cái khắc cùng thời kỳ đệ tử có thể theo kịp, thậm chí càng về sau, lệnh hồ đem vô số sớm nhập môn sư huynh cũng đều bỏ lại đằng sau. Lệnh hồ tu luyện thiên phú chi cao, khiến cho hắn thu được thiên tài xưng hảo, ngắn ngủi thời gian 12 năm, liền từ một cái đối tu tiên ngây thơ vô tri 10 tuổi tiểu hài, trưởng thành là kết đan kỳ đại viên mãn 22 tuổi thiếu niên nhanh nhẹn, càng thu được tông môn lão tổ tông cấp nhân vật thanh ý hậu ưu ái, cũng chỉ định vì đệ nhất đại đại sư huynh. Mà lúc đó, Nạp Lan Bạch Tí cũng là siêu quần bật tụy, tốc độ tu luyện cũng chỉ là kém lệnh hồ, nhưng cũng so đại đa số cùng môn tử đệ muốn ưu tú được nhiều, trở thành Hoa Nghiêm Tông chín cái đệ tử đời thứ nhất một trong. Không lâu, người phục vụ đem rượu trái cây đưa đến trong phòng, hai người liền một bên uống rượu nếm đồ ăn, một bên nói chuyện phiếm, tông môn hồi ức, ngoại giới lịch luyện, các nơi phong thổ, thật sự là hoan thanh thiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận. Nói xong lời cuối cùng, lệnh hồ hỏi, đúng rồi, Nạp Lan sư muội, ngươi lần này là cố ý tới tham gia cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội sao? Làm sao cùng Côn Luân Kiếm Tông cùng Hà Thái Hư cùng lúc xuất hiện? Nói thực ra, ta có chút không nghĩ ra. Lệnh hồ xác thực có chút nghĩ không thông, hắn biết, Nạp Lan Bạch Tí giống như hắn, đều cực kỳ chán ghét Hà Thái Hư cùng Âm Cựu Trọng người kiểu này, bình thường chào hỏi, cũng chỉ là ra ngoài tông môn lễ quy mà thôi, từ trước đến nay rất ít cùng bọn hắn tiếp xúc, mà lần này, lại cùng Hà Thái Hư, Côn Luân Kiếm Tông người cùng lúc xuất hiện, lệnh hồ tự nhiên cảm thấy có chút không hiểu. Nạp Lan Bạch Tí biểu lộ sát na có chút phức tạp, luôn luôn trầm tĩnh ánh mắt, cũng có chút rời rạc, tựa hồ có chuyện gì do dự bất định. Lệnh hồ không biết sao, cảm thấy tâm tình bỗng nhiên có chút xa xút, thản nhiên nói, Nạp Lan sư muội, nếu là không tiện, cũng không cần nói, sư huynh ta cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Nạp Lan Bạch Tí ánh mắt phức tạp nhìn xem lệnh hồ, nàng đúng là do dự phải chăng như vậy hướng lệnh hồ tỏ tình, thổ lộ mình nhiều năm như vậy một mực vùi lấp tại sâu trong nội tâm chân thực tình cảm, nhưng là, nàng lại sợ, bầu không khí trước mắt là như thế hài hòa, hai người ở chung, lại là khó như vậy đến, Nạp Lan Bạch Tí sợ một khi mình thổ lộ tiếng lòng về sau, sẽ đem cái này mỹ hảo hết thảy làm hỏng. Nạp Lan Bạch Tí rời rạc ánh mắt dần dần kiên định, nàng suy nghĩ minh bạch, dưới mắt bầu không khí tuy tốt, dù đáng giá lưu luyến, nhưng càng là nàng thổ lộ tình cảm mình tốt nhất thời khắc, một khi bỏ lỡ, nàng không biết lúc nào mới có cơ hội cùng dũng khí thổ lộ. Lệnh hồ sư huynh, ta cũng không phải là cố ý tới tham gia cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội, ta sẽ xuất hiện ở đây chỉ là bởi vì. Nói đến đây, Nạp Lan Bạch Tí không khỏi lại có chút tâm e sợ dừng lại lời nói, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Đợi đến Nạp Lan Bạch Tí lại lấy dũng khí dự định nói ra thời điểm, lại nghe một cái thanh thúy vui sướng thanh âm ở bên ngoài hét lớn, lệnh hồ sư huynh, Nạp Lan sư tỷ, mau ra đây, chúng ta tới. Nghe xong thanh âm này, lệnh hồ thần sắc đại hỉ, đứng lên bước nhanh đi tới cửa mở ra, tiểu sư muội làm sao cũng tới. Nạp Lan Bạch Tí thật vất vả nâng lên dũng khí, sát na bay sạch sẽ, thanh nhã như tiên khuôn mặt hiển hiện một sợi khó tả cay đắng. Chương 41, luận đạo. Lệnh hồ mở cửa ra, một cái tinh tế thân ảnh phiêu giật nhào tới, ôm chặt lấy lệnh hồ cánh tay, mừng rỡ lay động không ngừng, lệnh hồ sư huynh, quả nhiên là ngươi. Phong Vũ Nhược ngửa đầu nhìn xem thân thể nguy nga như núi, khuôn mặt kiên cố hơn nghị lạnh lùng lệnh hồ sư huynh, vui đến phát khóc nói, xấu sư huynh, thối sư huynh, vậy mà vừa đi chính là 10 năm, cũng không nghĩ rằng chúng ta không trở lại xem chúng ta, còn tưởng rằng ngươi bị yêu thú ăn hết, hận ngươi chết đi được. Lệnh hồ yêu thương nuốt nuốt Phong Vũ Nhược đầu, trong lòng dâng lên một cô ấm áp chi ý cùng một cô khó tả tình cảm. Tiểu nha đầu, ngươi nguyền rủa ngươi lệnh hồ sư huynh a, có lần sư huynh của ngươi ta còn thực sự kém chút bị yêu thú ăn, nguyên lai là ngươi tiểu nha đầu này phía sau thi pháp a. Lệnh hồ nói đùa đạo. A, Phong Vũ Nhược giật mình che đậy lên miệng nhỏ, lo lắng nói, lệnh hồ sư huynh, ngươi thật gặp được yêu thú à nha? Ngươi không sao chứ? Con kia đang chết yêu thú ở đâu? Chúng ta đi giết nó, vì lệnh hồ sư huynh ngươi báo thù giải hận. Lệnh hồ dở khóc dở cười, dùng sức vuốt vuốt tiểu sư muội đầu, cười mắng, sư huynh của ngươi có chuyện, bây giờ còn có thể đừng cái này nói chuyện cùng ngươi. Tiểu nha đầu, đừng rơi vào mơ hồ, mau nói, ngươi làm sao cũng rời đi tông môn ra rồi. Nói, lệnh hồ nhìn về phía cổng, Tuấn Nhã phiêu giật Lý Thiên Mạc, mỉm cười xuất hiện tại cửa ra vào. Lý Thiên Mạc gặp qua Lệnh Hồ sư huynh, nhiều năm không thấy, Lệnh Hồ sư huynh khí sắc càng thấy cứng rắn, tu vi tinh tiến, chúc mừng. Trên dưới đánh giá Lý Thiên Mạc, Lệnh Hồ sợ hai thán nói, Thiên Mạc sư đệ không hổ là siêu cấp thiên tài, bây giờ tu vi cảnh giới vậy mà đều đạt tới phân thần sơ kỳ. Nói tới Lý Thiên Mạc, Phong Vũ Nhược so người khác đều cảm thấy kiêu ngạo, nghe vậy cao hứng nói, Lệnh Hồ sư huynh nhất định rất giật mình đi, bây giờ Thiên Mạc sư đệ đã là một không phong trưởng lão đi, Lệnh Hồ sư huynh nhất định không phải là đối thủ của Thiên Mạc sư đệ. Lệnh Hồ nghe vậy, cười trừ. Nạp Lan Bạch Tỷ càng là mỉm cười, nếu là tiểu sư muội Phong Vũ Nhược biết liền hợp thể hậu kỳ tiểu sung, đều bị Lệnh Hồ đùa bỡn tại vỗ tay mà không biết, không biết sẽ là loại vẻ mặt nào. Bất quá, Nạp Lan Bạch Tỷ đương nhiên sẽ không tiết lộ Lệnh Hồ bí mật, cho nên liền để tiểu sư muội đắc ý vui vẻ tốt. Nạp Lan sư tỷ. Tiểu sư muội hoan hô hướng Nạp Lan Bạch Tỷ nhào tới, ôm lấy Nạp Lan Bạch Tỷ. Nạp Lan sư tỷ, hơn một năm không gặp, ta nhớ đến chết rồi, lần này có thể tìm tới ngươi cùng Lệnh Hồ sư huynh, thật sự là quá tốt. Đem Lý Thiên Mạc nên tiến gian phòng về sau, lại gọi người phục vụ một lần nữa hơn mấy đạo món ngon, tăng thêm bát đũa, bốn người mới chính thức ngồi xuống. Trong bữa tiệc, nhất sinh động tự nhiên là tiểu sư muội Phong Vũ Nhược, không ngừng hỏi thăm Lệnh Hồ những năm này kinh lịch. Những năm này, Lệnh Hồ ngoại trừ tìm kiếm ngũ hành tuyệt địa, chính là đem mình chôn sâu dưới mặt đất, nấu luyện nhục thân, lại nơi nào có cái gì đặc sắc kinh lịch có thể nói. Nạp Lan Bạch Tỷ bởi vì muốn tìm Lệnh Hồ, một năm ở giữa ngược lại là đi qua không ít địa phương, từng tới Hoa Nam Châu rất nhiều quốc gia, các nơi phong thổ, kỳ văn dị sự, biết được không ít. Bởi vậy, trong bữa tiệc, hai cái thiên tài nam tử liền yên lặng uống rượu, lắng nghe hai cái tuyệt thế mỹ nữ trò chuyện. Nghe tiểu sư muội thỉnh thoảng phát ra hoa hoa sợ hai thán phục, Lệnh Hồ buồn cười không thôi. Lúc này, Lệnh Hồ mặc dù còn chưa từng đối Phong Vũ Nhược vong tình, nhưng tình cảm bên trong, tình huynh muội lại là nồng rất nhiều, tình yêu nam nữ tương đối cũng nhạt rất nhiều. Nhưng cũng không phải là nói, Lệnh Hồ không thích Phong Vũ Nhược, chỉ là làm Hồ đã có thể đem cái này tình cảm tiến hành lý trí xử lý, Phong Vũ Nhược thích người khác, Lệnh Hồ sẽ thay nàng vui vẻ chúc phúc, như là ưa thích mình, Lệnh Hồ cũng sẽ tiếp nhận. Một câu có thể khái quát Lệnh Hồ giờ phút này đối Phong Vũ Nhược tình cảm xem, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Lệnh Hồ đã không cưỡng cầu nữa, mà là nắm lấy tùy duyên tâm thái. Lý Thiên Mạc nói, lần này ta cùng Vũ Nhược sư tỷ trải qua trưởng giáo đồng ý, kết bạn đi ra ngoài lịch luyện, vừa vặn gặp phải lần này cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội, liền chạy đến góp tham gia náo nhiệt, mở mang kiến thức một chút trận này tu tiên giả giao dịch thịnh hội. Đúng lúc nghe nói Lệnh Hồ sư huynh sẽ tại sau 5 ngày đấu giá yêu đan tin tức, mới thuận lợi tìm đến. Bằng không, biển người mênh mông, còn thật không biết lúc nào mới có cơ hội gặp Lệnh Hồ sư huynh đâu. Phong Vũ Nhược nói, Lệnh Hồ sư huynh, ngươi thật sự có yêu đan sao? Mau mau cho ta xem một chút, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua yêu đan hình dạng thế nào đâu. Yêu đan chân quý cỡ nào, Phong Vũ Nhược có thể tùy tiện nhìn thấy, kia mới ly kỳ. Lệnh Hồ từ trong túi chữ vật lấy ra một viên yêu đan mỹ lệ, cùng linh lực cường đại ba động, lập tức khiến ở đây ba người kinh thán không thôi. Lệnh Hồ sư huynh, cái này yêu đan hẳn là chính là ngươi nói đầu kia kém chút ăn ngươi con yêu thú kia yêu đan sao? Phong Vũ Nhược chợt nhớ tới ngay từ đầu Lệnh Hồ nói kia lời nói tới, cẩn thận phân biệt một chút yêu đan phía trên thú văn. Lệnh Hồ lắc đầu, sau đó lại lấy ra một cái khác mai yêu đan, y nguyên không phải. Con yêu thú kia ngược lại thật là bị ta làm thịt, lấy yêu đan, bất quá viên kia yêu đan đã không ở ta nơi này, mà là bị Thác Chân Vũ Giật Sĩ Vương Thanh Việt tiền bối cầm đi tham dự giao dịch hội cuối cùng 10 ngày đấu giá hội. Lý Thiên Mạc thở dài, Lệnh Hồ sư huynh có thể săn giết yêu đan trung kỳ yêu thú, thực lực đã là so cái khác xuất khiếu kỳ tu sĩ đều mạnh hơn, chỉ sợ phân thần kỳ tu sĩ cũng có thể chống đỡ. Phong Vũ Nhược trợn to mắt, Lệnh Hồ sư huynh, ngươi thật lợi hại như vậy. Nói như vậy, tiểu Lý Tử dù nhưng đã là phân thần sơ kỳ, nhưng cũng không nhất định có thể thắng được ngươi đi. Lệnh Hồ cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói, tiểu sư muội, ngươi cứ như vậy hy vọng ta bại bởi Thiên Mạc sư đệ sao? Lời này hỏi được Phong Vũ Nhược trố mắt chỉ chốc lát, còn thật không biết trả lời thế nào mới tốt, đi theo bĩu môi chơi xấu nói, Thiên Mạc sư đệ được công nhận siêu cấp thiên tài, thiên chi kiêu tử, tự nhiên là nên so Lệnh Hồ sư huynh mạnh một điểm mới đúng a. Lệnh Hồ, Lý Thiên Mạc, Nạp Lan Bạch Tỷ ba người nghe vậy, đều mỉm cười mà cười. Lý Thiên Mạc ngạc nhiên nói, yêu đan sở dĩ chất quý, ngoại trừ nó có siêu cấp luyện đan giá trị bên ngoài, càng bởi vì, đồ sát yêu thú lấy đan, chính là tu tiên giới một đại cấm kỵ, yêu lâm sơn mạch yêu thú cùng yêu tu, trong đó cường giả, không kém hơn nhân loại tu sĩ, một khi phạm úy, chắc chắn gặp yêu thú cùng yêu tu cường giả lôi đỉnh trừng trị, cho dù là ngươi có thực lực đồ yêu thú lấy yêu đan, cũng tuyệt đối không thể đi ra 130 vạn dặm yêu lâm sơn mạch phạm vi, nhẹ thì tự thân mất mạng, nặng thì liên lụy sư môn. Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Tỷ nghe vậy cũng vì đó biến sắc. Lý Thiên Mạc tiếp tục nói, có chút tu sĩ tự cao thực lực, xông yêu lâm sơn mạch, đổ sát yêu thú lấy đan, kết quả lại liên lụy sư môn cả nhà bị diệt, trải qua nhiều lần máu giao hấn, bởi vậy mới tạo thành không người dám tùy tiện xúc phạm cấm kỵ. Nhìn đám người chuyên chú lắng nghe, Lý Thiên Mạc nói, về sau, vì phòng ngừa một chút tính cách hung bạo tàn nhẫn yêu thú rời đi yêu lâm sơn mạch, làm hại nhân gian, nhân loại tu sĩ cùng yêu thú nhóm ký kết một phần hiệp nghị, yêu thú một khi tự mình rời đi yêu lâm sơn mạch, đem không nhận yêu lâm sơn mạch lũ yêu thú yêu tu cường giả bảo hộ, bị giết lấy đan, kia là đáng đời. Tu tiên giả tự mình xâm nhập yêu lâm sơn mạch, mặc kệ là mục đích gì, bị yêu thú săn giết cũng là đáng đời. Nếu là phạm vào đồ yêu thú lấy yêu đan cấm kỵ, bị bắt, yêu thú yêu tu cường giả sẽ có quyền tiến hành truy cứu, nhẹ thì tự thân cho bụi đi, nặng thì liên lụy sư môn hủy diệt. Bất quá, nếu là ngươi có thực lực mang theo yêu đan rời đi yêu lâm sơn mạch mà không bị phát hiện, kia yêu đan cũng liền trở thành chiến lợi phẩm của ngươi, tùy ngươi như thế nào, yêu lâm sơn mạch chúng cường giả đều không có quyền truy cứu bất cứ trách nhiệm nào. Lý Thiên Mạc thở dài, nhưng yêu đan ha có dễ dàng như vậy mang đi, mà không bị cái khác yêu thú yêu tu phát giác. Yêu thú trời sinh liền có một loại cảm ứng đồng loại khí tức thiên phú, từ yêu thú kết thành yêu đan về sau, thiên phú năng lực cảm ứng liền mạnh hơn, yêu thú nếu là bị giết trước đó, cũng có thể lợi dụng tự thân yêu đan, hướng ngàn dặm bên trong đồng loại, không khác biệt truyền lại ra bản thân trước khi chết tin tức, yêu thú cả đời chỉ có thể sử dụng này kỹ năng thiên phú một lần, dù là yêu thú bị giết trước đó chưa kịp sử dụng, bị giết về sau, yêu đan mặc kệ có hay không bị lấy ra, đều sẽ tự phát phóng xuất ra loại thiên phú này kỹ năng, cho nên, đồ sát yêu thú, muốn bí ẩn, không để cho nó yêu thú biết, là tuyệt đối không thể. Nghe xong Lý Thiên Mạc về sau, ba người đều ánh mắt quái dị nhìn xem lệnh hồ, lại là muốn biết lệnh hồ đến tột cùng phải chăng tại yêu lâm sơn mạch đồ yêu thú lấy yêu đan. Nếu là, nhưng lại là như thế nào mang theo yêu đan đi ra yêu lâm sơn mạch. Lệnh hồ cười nói, ba ca yêu đan, xác thực đều lấy từ yêu lâm sơn mạch, về phần ta như thế nào mang theo yêu đan, thuận lợi rời đi yêu lâm sơn mạch, bởi vì phải tốn rất nhiều thời gian giải thích, ta nhìn vẫn là không nói. Nạp Lan Bạch Tỷ, Lý Thiên Mạc, Phong Vũ Nhược ba người biết, cái này lệnh hồ không muốn nói, là bí mật của hắn, cũng liền không có hỏi tới. Lý Thiên Mạc nói, xem ra những năm gần đây, tu vi của ta cảnh giới, mặc dù tiến cảnh phi tốc, nhưng thủy chung là kém lệnh hồ sư huynh một bậc, lệnh hồ sư huynh mới là hoàn toàn xứng đáng thiên tài mới đúng, Thiên Mạc trộm cư vị, thực là xấu hổ. Lệnh hồ cười nói, Thiên Mạc sư đệ, ngươi là thiên tài chân chính, thiên chi tiêu tử, tu tiên mới ngắn ngủi mấy năm, so người khác tu luyện mấy trăm năm, hơn ngàn năm lấy được thành tựu còn muốn cao, làm sao không là siêu cấp thiên tài. Thiên Mạc sư đệ, giữa chúng ta không thể so sánh, bởi vì chúng ta tu đạo khác biệt, ngươi có ngươi nói, ta có ta nói. Phong Vũ Nhược tò mò hỏi, lệnh hồ sư huynh, ngươi nói đạo chính là võ tu chi đạo sao? Lệnh hồ cười nhạt, đạo của ta, võ tu chi đạo chỉ là một, giống như Thiên Mạc sư đệ, hắn về sau chủ tu đạo, cũng đem khác biệt. Phong Vũ Nhược kinh ngạc nói, Thiên Mạc sư đệ, lệnh hồ sư huynh nói là sự thật sao? Vậy ngươi về sau đem chủ tu cái gì đạo? Ta đều bị các ngươi cuốn choáng, cái gì đạo á đạo, đến tột cùng đều có cái gì đạo? Lý Thiên Mạc dở khóc dở cười, giải thích nói, cái gọi là đạo, chính là đạo pháp, tu tiên có đạo pháp 3000, nhưng kỳ thật vạn vật đều có thể thành đạo, lại đâu chỉ là 3000 đạo pháp. Nhưng nói tóm lại, tu tiên giới đã thành hệ thống, đồng thời bao quát rất nhiều đạo pháp vào một thân, tổng cộng có Phật môn Phật đạo, Thiền đạo, Tự tại đạo, Đạo môn Thái thượng đạo, Thái thanh đạo, Vô vi đạo, Võ tu Võ thánh đạo, Kiếm tu Kiếm tiên đạo, Yêu tu Yêu đan đạo, Yêu hồn đạo, Yêu thân đạo, Liền thực vật, cũng có bản thân đạo pháp. Phong Vũ Nhược sùng bài nói, Thiên Mạc sư đệ, ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Ta so ngươi tu tiên nhiều năm như vậy, những này cũng đều là lần đầu tiên nghe nói đâu. Lý Thiên Mạc cười nói, những này đều là các lão tổ tông nói cho ta biết, nếu không ta thì làm sao biết? Nạp Lan Bạch Ti nói, không biết chúng ta Hoa Nghiêm Tông tông môn sở tu lại là thuộc về gì hệ đạo pháp. Lý Thiên Mạc nói, hiện nay tu tiên giới trải qua mấy ngàn mấy vạn năm diễn biến, các lớn tu tiên môn phái lấy ra các hệ đạo pháp sở trường, dần dần diễn biến thành mình sở tu chi đạo, giống ta Hoa Nghiêm Tông cùng Hoa Nam Châu Đông Đảo tu tiên môn phái liền lấy ra Đạo môn Thái Thanh đạo cùng Kiếm tu Kiếm tiên đạo bộ phận đạo pháp kết hợp mà thành mới đạo pháp. Chương 42, xem thường. Đám người nhao nhao cảm giác giải không ít học thức, liền liền lệnh hồ cũng cảm thấy tầm mắt mở rộng, phải biết có chút tri thức cùng kinh nghiệm cũng không phải bằng một người liền có thể suy nghĩ ra được. Nên học tập thời điểm, hay là nên học tập? Phong Vũ Nhược nói, Thiên Mạc sư đệ, nói nhiều như vậy, ngươi còn chưa nói ngươi về sau chủ tu đạo là cái gì đạo đâu. Lý Thiên Mạc nói, Vũ Nhược sư tỷ, ngươi biết ta kết thành Nguyên Anh là Kim thân Phật Anh, ngày sau chủ tu đạo pháp, tự nhiên nên lấy Phật môn đạo pháp làm chủ, bất quá trong Phật môn đạo pháp không thể so với Đạo môn đạo pháp ít, đến cùng cái nào mới là thích hợp ta tu đạo, còn phải đợi chờ thời duyên. Phong Vũ Nhược quyết miệng nói, hẳn là Thiên Mạc sư đệ về sau muốn rời khỏi Hoa Nghiêm Tông, xuất gia làm hòa thượng đi không được. Nạp Lan Bạch Tỷ cười nói, "Tiểu sư muội, ngươi thật là đùa, yên tâm đi, Thiên Mạc sư đệ chỉ là tìm kiếm một môn thích hợp hắn tu Phật môn đạo pháp mà thôi, làm sao có thể xuất gia làm hòa thượng đâu? Càng không khả năng gia nhập cái khác tông môn môn phái." Lý Thiên Mạc nói, "Nạp Lan sư tỷ nói không sai, nếu là Hoa Nghiêm Tông lĩnh ta tiến vào tu tiên đại môn, vậy ta cả một đời chính là Hoa Nghiêm Tông đệ tử, không có bất kỳ thay đổi nào." Nghe Lý Thiên Mạc tiểu nói này, Phong Vũ Nhược mới cao hứng trở lại. "Tốt, bây giờ cơm nước no nê, lời nói cũng tự qua, không bằng cùng đi giao dịch hội dạo chơi." Lệnh hồ đề nghị. Đề nghị này, tự nhiên đến mọi người đồng ý. Bốn vị thanh niên nam nữ, nam, một cái hùng vĩ tuấn lãng, một cái tuấn nhã phiêu dật, nữ một cái tuyệt thế tiên tư, một cái mỹ lệ linh động, bốn người đi cùng một chỗ, rất là hấp dẫn chúng người nhãn cầu. Càng có không biết nhiều ít tu sĩ, bất động thanh sắc âm thầm theo đuôi. Tu tiên giả giao dịch hội bên trên bạn tiên mai thị, các con phố bên trên cực kỳ phồn hoa, đương nhiên, phồn hoa nhất địa phương muốn thuộc quảng trường khu tu tiên giả giao dịch hội. Người đến người đi giao dịch quảng trường, các phương tu sĩ tụ tập, từng cái biểu hiện ra cửa hàng, từng kiện pháp bảo, lâm ly mắt sáng, tranh nhau đấu nghiên, phát ra sáng chói ánh sáng trạch. Mau nhìn, gánh vác cự kiếm nam tử, hắn chính là cái kia trong tay có được yêu đan lệnh hồ. Có yêu đan không mình cất giấu, chờ sau này đột phá dùng, lại còn lấy ra đấu giá, chẳng lẽ cái kẻ ngu. Nhưng nhìn cũng không giống đồ đần a. Như vậy uy vũ. Lệnh Hồ hẳn là chính là Hoa Nghiêm Tông trước kia vị thiên tài kia đại sư huynh. Chính là hắn, bất quá 9 lần kết anh thất bại, đã tính không được cái gì thiên tài. Bên cạnh hắn kia một nam hai nữ là ai? Hai đầu lông mày, linh khí lộ ra ngoài, có khí chất như vậy, lại không biết là cái nào cái tông môn đệ tử. Lệnh Hồ bốn người đi qua chỗ, phía sau lập tức chuyển đến trầm thấp tiếng nghị luận. Bởi vì yêu đan nguyên nhân, Lệnh Hồ bề ngoài đặc thủ, đã tại trong thời gian thật ngắn, truyền khắp hơn phân nửa tu tiên giới, không biết được Lệnh Hồ người, chỉ cần thấy được gánh vác siêu cấp tự kiếm vĩ ngạn nam tử, cũng có thể lập tức liền nhận ra hắn. Phía sau tiếng nghị luận, đương nhiên trốn không thoát bốn người thay mắt, nhưng bốn người cũng không để ý tới, nhiều chuyện tại đừng người trên mặt, chỉ cần không phải nói cái gì quá lời quá đáng, sao lại cần so đo. Trên đường đi, Lệnh Hồ cùng Nạp Lan Bạch Đế cùng Lý Thiên Mạc đều rất trầm mặc, chỉ có Phong Vũ Nhược tràn đầy phấn khởi, nhìn thứ gì đều cảm thấy mới mẻ. Lệnh Hồ sư huynh, về sau chúng ta bốn người liền cùng một chỗ kết bạn, bốn phía lịch luyện, đi khắp toàn bộ Hoa Nam Châu, tìm khắp vô số kỳ chân dị bảo, sau đó cũng mở pháp bảo kỳ chân hội triển lãm. Phong Vũ Nhược hưng phấn tưởng tượng lấy bốn người kết bạn lịch luyện tình cảnh. Lệnh Hồ mỉm cười lắc đầu, thở dài, rất xin lỗi, tiểu sư muội, ta không có thể cùng các ngươi kết bạn đồng hành, ta đã tìm xong một chỗ, muốn ở nơi đó tu luyện, thẳng đến có đột phá mới sẽ rời đi. Thời gian tu luyện có lẽ là 3 năm, có lẽ là 5 năm, cho nên ta không thể tùy các ngươi bốn phía đi. Tiểu sư muội, ngươi kết bạn du lịch kế hoạch muốn ít người. Nghe được Lệnh Hồ nói như vậy, Phong Vũ Nhược miệng nhỏ lập tức quyết, Lệnh Hồ sư huynh tại sao có thể dạng này, người ta trước đây thật lâu liền tốt kỳ đối đãi chúng ta bốn người cùng một chỗ kết bạn du lịch, cộng đồng mạo hiểm, kinh lịch mưa gió, đồng cam cộng khổ, ngươi một câu, cũng làm người ta hy vọng tan vỡ. Lệnh Hồ vừa bực mình vừa buồn cười vươn đại thủ vuốt vuốt Phong Vũ Nhược đầu, hắn ra tay rất có chừng mực, cũng không có làm loạn Phong Vũ Nhược tóc, cười nói, ngươi nha đầu này, sư huynh của ngươi ta tu đạo, không phải ngươi có thể giải, đợi ngày sau ta tu luyện đại thành, chỉ cần ngươi còn nguyện ý, ta nhất định cùng ngươi, ngươi nói cái gì liền cái gì. Có được hay không? Phong Vũ Nhược cũng không phải là loại kia không biết chuyện nữ tử, chỉ bất quá một mực chờ mong sự tình, trong nháy mắt hóa thành bọt nước, nhất thời khó mà tiếp nhận loại kia thất vọng cảm giác mà thôi. Đi theo bị Lệnh Hồ như thế một hống, cũng liền dần dần thu hồi thất vọng tâm tình, Phong Vũ Nhược đã nghĩ rõ ràng, Lệnh Hồ sư huynh tu luyện mới là trọng yếu, mình quyết không thể dở tính trẻ con chậm trễ hắn. Nghĩ thông suốt về sau, Phong Vũ Nhược gương mặt xinh đẹp lại khôi phục ánh nắng, cố ý giữ dằn mà nói, vậy chúng ta nói xong à, Lệnh Hồ sư huynh tu luyện đại thành về sau, nhất định phải theo giúp ta nói cái gì chính là cái đó, không cho phép đổi ý. Lệnh Hồ cười ha ha, gật đầu nhận lời. Nạp Lan Bạch Đế thanh nhã trầm tĩnh trên mặt, cũng lướt qua một chút mất mát chi ý, đi tại bên cạnh nàng Lý Thiên Mạc đem nét mặt của nàng thu tại đáy mắt, trong lòng cũng dâng lên một cỗ thất lạc cảm giác. Các hạ liền Lệnh Hồ đạo hữu a. Mấy cái thần thái khôi ngô hùng tráng, hai mắt sáng ngời có thần, tinh quang ba động, phía sau vác lấy các loại vũ khí tu sĩ ngăn lại Lệnh Hồ bọn người đừng đi. Vũ tu giả. Lệnh Hồ nhìn trước mắt sáu cái thân thể chi khôi ngô cao lớn không kém hơn mình tu sĩ. Cầm đầu nam tử râu quai nón sùng xoàm, mùi sư miệng rộng, tướng mạo mười phần uy mãnh. Tại hạ La Cửu Cường, Vũ Anh các tu sĩ. Tại hạ Anh Cửu Liệt, Vũ Anh các tu sĩ. Tại hạ Trương Cửu Bằng, Chu Cửu Anh, Cao Cửu Cường, Vương Cửu Trọng, Vũ Anh các tu sĩ, gặp qua Lệnh Hồ đạo hữu. Giao dịch quảng trường, sáu cái khôi ngô hùng tráng vũ tu giả ngăn lại vốn là thụ các phương chú ý Lệnh Hồ bọn người, lập tức hấp dẫn quảng trường cơ hồ hơn 9 thành người ánh mắt. Các ngươi có chuyện gì? Phong Vũ Nhược không cao hứng mà hỏi. La Cửu Cương nhìn xem Lệnh Hồ, không biết có thể mượn một bước nói chuyện. Lệnh Hồ cũng lẳng lặng nhìn La Cửu Cương, thản nhiên nói, các hạ có chuyện, còn xin nói thẳng. La Cửu Cương nhìn từ trên xuống dưới Lệnh Hồ, nhếch miệng cười nói, Lệnh Hồ đạo hữu là từ chân tu nửa đường chuyển võ tu a. Gặp Lệnh Hồ trầm mặc, La Cửu Cương nói, võ tu chi đạo không phải tốt như vậy tu, như không có nhằm vào người căn cốt thuộc tính đặc biệt công pháp, không người chỉ điểm, chỉ bằng người tìm tòi võ tu chi đạo, ngày sau không những khó có sở thành, còn có thể thương tổn tự thân căn cơ mà không biết. La Cửu Cương nói, ta nghĩ chúng ta có thể giúp người, chúng ta Vũ Anh các mặc dù không phải cái gì thập đại tu tiên môn phái, nhưng là võ tu chi đạo công pháp lại là nhất đầy đủ. Lệnh Hồ đã sáng tỏ đối phương ý tứ, cười nói, lại không biết ta muốn làm gì. La Cửu Cương nói, chúng ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng Lệnh Hồ huynh đệ Lưng Hoa Nghiêm Tông nhập ta Vũ Anh các, làm bực này lưng nghĩa sự tình. Cảm thấy tựa hồ có hy vọng, La Cửu Cương lập tức đem xưng hô từ đạo hữu biến vì huynh đệ, nói, bất quá Lệnh Hồ huynh đệ là người thông minh, tự nhiên biết có nỗ lực tất có hồi báo đạo lý. Lệnh Hồ cười nhạt, các hạ nói đúng, bất quá, Lệnh Hồ không cảm thấy Quý Tông Vũ Anh các có thể tại võ tu chi đạo bên trên giúp được ta gấp cái gì. Cho nên, các hạ chờ hảo ý, Lệnh Hồ chỉ có tâm lĩnh. La Cửu Cương ra mặt một trận co rúm, sắc mặt tương đương khó coi, khẩu khí không có vừa rồi ôn hòa, cực kỳ cứng nhắc nói, võ tu chi đạo, còn không có Vũ Anh các chỉ điểm không được vũ tu giả, Lệnh Hồ đạo hữu nói bên trong chi ý, không phải là tại khinh thị tệ tông Vũ Anh các. Lệnh Hồ lạnh nhạt nói, không dám, chỉ là làm hồ sở tu chi đạo, tuy là tự mình tìm tòi ra, lại là thích hợp nhất chính mình, cho nên không dám nhận Quý Tông hảo ý. Nếu không có việc khác, xin từ biệt như thế nào? La Cửu Cương nhưng không có cho qua ý tứ, tinh quang lấp loé ánh mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Lệnh Hồ nói, Lệnh Hồ đạo hữu phương mới nói, không cảm thấy tệ tông có thể tại võ tu chi đạo bên trên cho đạo hữu cái gì chỉ điểm, chắc hẳn Lệnh Hồ đạo hữu đã rất được võ tu tinh túy, như thế, La Mô còn xin Lệnh Hồ đạo hữu chỉ giáo một hai. Nếu không, mới chi ngôn liền đối tệ tông lớn nhất vũ nhục. Lệnh Hồ biết La Cửu Cương bọn người là cố ý gây chuyện, coi như hắn không có tại trong lời nói có bất kỳ mạo phạm, chỉ muốn cự tuyệt bọn hắn hảo ý, bọn hắn cũng sẽ dùng những biện pháp khác kiếm chuyện, mà chân thực mục đích, đơn giản là hướng về phía yêu đan mà đến. Võ tu cùng chân tu, mặc kệ là tu vi hệ thống, vẫn là cảnh giới hệ thống, đều hoàn toàn khác biệt. Chân tu có luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa 9 cái cảnh giới. Võ tu có luyện khí, trúc cơ, tiên thiên, thoát thai, tâm động, luyện thể, hợp thần, độ kiếp, nhập thánh 9 cái cảnh giới. Võ tu mỗi cấp bậc cảnh giới, đồng dạng đều đối ứng chân tu mỗi cái tu vi cảnh giới. La Cửu Cương bọn người tu vi, chính là võ tu hệ thống bên trong động tâm kỳ, tương đương với chân tu xuất khiếu kỳ trình độ. Ngươi người này thật không biết xấu hổ, ta lệnh hồ sư huynh không để các ngươi hỗ trợ, các ngươi còn dây dưa không ngớt, hừ, đừng tưởng rằng chúng ta không biết các ngươi chân thực ý đồ là cái gì. Phong Vũ Nhược Quát nói, nghĩ tìm chúng ta Hoa Nghiêm Tông phiền phức, tốt nhất trước cân nhắc một chút. La Cửu Cương cười lạnh nói, thập đại tu tiên môn phái bên trong Hoa Nghiêm Tông, chúng ta tự nhiên không thể chơi vào, cũng không nghĩ gây, đây là ta cùng lệnh hồ đạo hữu tư nhân ở giữa sự tình, cùng tông môn không quan hệ, lệnh hồ đạo hữu, có dám đánh một trận. Lệnh hồ cảm thán, hắn rõ ràng không nghĩ gây phiền toái, nhưng tựa hồ mỗi lần tùy tiện làm chút ít sự tình, đều có thể dẫn tới một đống lớn phiền phức. Vừa ra tông môn thời điểm, chỉ là dự định tùy tiện bắt chỉ sơn lâm manh thú, đổi điểm vàng bạc, nhưng không ngờ như vậy một kiện việc nhỏ, lại dẫn phát ra chí linh chi vật đoạt bảo phong ba. Lần này, lệnh hồ chẳng qua là muốn cầm yêu đan, đổi chút hai đã ngoài ngàn năm ngũ hành linh thúy, không nghĩ lại gây nên vô số tu tiên giả ngấp nghé cùng cạnh tranh, phiền phức từng đống tìm tới cửa. Lệnh hồ vốn là buông thả không bị trói buộc người, đã đối phương không biết tốt xấu, vậy hắn cũng liền lười nhắc lại cho bọn hắn cái gì tốt sắc mặt. Được, có thể đem ta kiếm cầm lấy rồi nói sau. La Cửu Cương đám người sắc mặt trở nên tương đương khó coi, như lúc trước lệnh hồ, coi như mịt mờ, không tính là gì khinh thị bọn hắn, vậy bây giờ lời này, chính là trần trụi xem thường. Lệnh hồ tiểu bối, ngươi sẽ vì ngươi câu này xem thường chúng ta, trả giá thật lớn. La Cửu Cương một đôi tinh quang lấp lóe con mắt, bỗng nhiên huyết hồng một mảnh, sát khí dâng trào, miệng bên trong từng chữ nói. Năm người khác cũng nhao nhao kêu gào. Chương 43, rút kiếm. Lệnh hồ lười nhác nói cái gì, chỉ là nhẹ nhõm tùy ý rút ra một mực phụ tại cự kiếm sau người, tùy tiện hướng La Cửu Cương ném một cái, nói, tiếp lấy. La Cửu Cương không nghĩ tới lệnh hồ lại thật để hắn cầm cự kiếm kia nhìn mặc dù to đến dọa người, nhưng tối đa cũng bất quá mấy ngàn cân, khỏi cần nói mấy ngàn cân, coi như mấy vạn cân, La Cửu Cương cũng có thể nhẹ nhõm cầm lấy. Lệnh hồ hành vi, đâu chỉ vì nhục nhã hắn, coi như không có cái gì ý đồ, La Cửu Cương cũng không thể cùng lệnh hồ thôi, tu tiên giả nặng nhất ra mặt, nhận như thế xem thường, La Cửu Cương làm sao có thể nhẫn? La Cửu Cương tiếp kiếm, nhưng không phải là vì chứng minh hắn lấy lên được kiếm, mà là vì đem khối này to lớn sắt vụn khối cầm trên tay, nhất cử phá hủy, làm cho tất cả mọi người đều mở mang kiến thức một chút hắn La Cửu Cương Bá Thiên Chân Công uy lực. Cương hành Bá Thiên Chân Công tại La Cửu Cương thân thể mỗi khối cơ bắp, mỗi đầu trong gân mạch, thậm chí là trong mỗi tế bào khuấy động, đừng bảo là một thanh mấy ngàn cân cự kiếm, một toa núi nhỏ, tựa hồ cũng có thể bị hắn một gánh mà lên. Nhưng là làm cho tất cả mọi người cái cầm kém chút rớt xuống đất chính là khí thế kinh người La Cửu Cương, một tay nắm chặt quang ra cự kiếm chui kiếm lúc, lại thật không có nắm chặt, cả chi cự kiếm thẳng tắp hướng xuống rơi xuống, mang đến hắn cả thân thể đi theo đánh cái lảo đảo, cự kiếm cũng không thể nắm chặt, mặc cho nó thẳng đứng rơi xuống mặt đất, không xuống đất mặt hơn phân nửa thân kiếm. La Cửu Cương sắc mặt trận bạch trận đỏ, hắn không biết cự kiếm lại nặng như vậy, nguyên lai tưởng rằng nhiều nhất bất quá mấy ngàn cân, ai ngờ lại có mấy vạn cân, mà đây cũng không phải là trọng điểm. La Cửu Cương kinh ngạc chính là, cho dù là mấy vạn cân, hắn cũng không có khả năng bắt không được một thanh kiếm, nhưng vừa rồi hắn một nắm ở cự kiếm chui kiếm thời điểm, lại cảm thấy thể nội Bá Thiên Chân Công căn bản cũng không có tác dụng, hắn lực lượng đông thấu nhập cự kiếm liền bị trừ khử vô tung, chỉ còn thuần túy nhục thân chi lực, hơi cầm một chút cự kiếm, nhưng chỉ vẹn vẹn nhục thân chi lực lại như thế nào có thể cầm được ở cự kiếm, đừng bảo là mấy vạn cân, một hai ngàn cân đều có chút khó khăn. Nhìn xem chung quanh cùng các vị sư đệ bọn người kinh ngạc ánh mắt hoài nghi, La Cửu Cương ra mặt lại là một trận đỏ lên phát xanh khó coi, hắn cũng không có giải thích cái gì, chỉ là không tin tà hít một hơi thật sâu, đại thủ chậm rãi vươn hướng cắm vào mặt đất hơn phân nửa thân kiếm cự kiếm chua kiếm nắm chặt. Bá Thiên Chân Công vận chuyển ở dưới, La Cửu Cương uy mãnh khí thế lại hiện, toàn thân càng là ẩn ẩn tránh đằng lấy đạo đạo thanh quang, cái này chính là Bá Thiên Chân Công bị vận chuyển tới cực hạn hiện tượng. Nhưng là làm cho người ta không nói được lời nào chính là, mặc cho La Cửu Cương khí thế trên người tại làm sao kinh người, trên thân thanh quang chớp động đến lại thế nào lóa mắt, cho dù là hắn đem mặt đỏ bừng lên, trên trán gân xanh nảy loạn, liền bú sữa khí lực đều xuất ra, cũng không thể đem cắm vào mặt đất hơn phân nửa thân kiếm cự kiếm rút ra một tấc tới. Hiện tại cho dù ai đều nhìn ra, lệnh hồ cái kia thanh cự kiếm có chút môn đạo. La sư huynh, chuyện gì xảy ra? Anh Cửu Liệt truyền âm hỏi. La Cửu Cương cau mày, truyền âm nói, thanh này cự kiếm có chút hỏi, trọng lượng sợ là có 5-6 vạn cân. Ta Bá Thiên Chân Công lại đối lại vô hiệu, chỉ có nhục thân lực lượng có thể thấu cự kiếm, nhưng là cầm chi không dậy nổi. Tính nết có chút táo bạo Vương Cửu trọng lớn tiếng nói, sư huynh, ngươi tránh ra, đổi ta đi thử một chút. Lời này không thể nghi ngờ để La Cửu Cương ra mặt lại là một trận khó coi, nhưng hắn biết, mình vị sư đệ này là cái tên lỗ mãng, lại là so đo không được. Cũng không tốt không cho hắn thử, đành phải tấm lấy khuôn mặt lui sang một bên. Mặc dù cùng một sư môn, nhưng Vương Cửu trọng tu luyện lại không phải Bá Thiên Chân Công, mà là Địa Long Huyền Công, một vật khí, toàn thân tránh đằng lại là đạo đạo hình đường thẳng hắc quang, hét lớn một tiếng, Vương Cửu Trọng hai tay nắm ở cự kiếm chua kiếm, liền mãnh lực đi lên vừa gậy, cự kiếm có chút buông lỏng, nhưng kết quả vẫn là cùng La Cửu Cương mới đồng dạng, Vương Cửu Trọng mặt đỏ bừng lên, trán nổi gân xanh đột, khí lực cả người đều dùng đến, lại vẫn là không thể đem cự kiếm rút lên. Mũ nội nó, cái này cự kiếm cũng quá tà. Vương Cửu Trọng chửi bới nói, lao tử Địa Long Huyền Công vậy mà không có tác dụng, hữu lực lại không chốt thi. Vương Cửu Trọng, đạo tận cự kiếm bí mật, cũng làm cho người vây xem minh bạch là chuyện gì xảy ra. La Cửu Cương sắc mặt khó coi hướng Lệnh Hồ nghiêm nghị nói, các hạ cái này là ý gì, cố ý tại cự trên thân kiếm động tay chân, hẳn là thật lấn ta Vũ Anh Các không người sao? La Cửu Cương lại là có chút thẹn quá thành giận. Lệnh Hồ thản nhiên nói, võ tu chi đạo cường điệu luyện thể, lúc thân, chỉ có nhục thân cường đại, võ tu chi đạo mới có thể đi được càng xa, nếu không, chỉ tu công pháp, lại không luyện nhục thân, cũng chỉ là công pháp sắc bén, nhục thân lại khó có thể lại thành, nghị cuối cùng dùng võ nhập thánh, nhục thân sợ là ngay cả thiên kiếp đều không kháng nổi đi. Thanh này cự kiếm bên trong ẩn chứa có tầng 19 trọng lực trận pháp, nặng 67.890 cân. Mặt khác ẩn chứa nhất trọng cấm linh trận pháp, bất kỳ cái gì linh lực chân khí đều bị cấm tiệt, không thể tác dụng tại cự kiếm bên trên, chỉ có dựa vào nhục thân chi lực mới có thể nắm giữ cự kiếm. Các ngươi không cầm lên được, chỉ bởi vì nhục thể của các ngươi lực lượng quá yếu đi. Ú mà thôi. Phong Vũ Nhược che miệng nhỏ, cả kinh nói, Lệnh Hồ sư minh, cái này chẳng phải là nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực dựa vào lực lượng của thân thể, thừa nhận hơn 6 vạn cân áp lực nặng nề. Lệnh Hồ cười nói, đây cũng là võ tu chi đạo một loại luyện thể phương pháp, không giờ khắc nào không tại thừa nhận to lớn trọng lực, nhục thân dần già chống cự, tự nhiên là sẽ từ từ quen thuộc, dần dần cường đại. Lệnh Hồ nói bình thản, nhưng người vây xem lại từng cái khó nén nội tâm kinh hãi, hiện lộ tại trên mặt, liền liền Nạp Lan Bạch Tỷ cùng Lý Thiên Mạc cũng đều là như thế. Mọi người ngoại trừ rung động tại Lệnh Hồ cái kia thanh cự kiếm trọng lượng bên ngoài, càng khiếp sợ lại là cự kiếm bên trên ẩn chứa trận pháp, trọng lực trận pháp còn dễ nói, nhưng cấm linh trận pháp, vậy mà có thể cấm tiệt hết thảy linh lực cùng chân khí, cái này chẳng lẽ không phải chính là trong truyền thuyết cấm ma năng lực? Cấm linh trận pháp. Ông trời của ta, thật là có thể cấm tiệt hết thể linh lực cùng chân khí trận pháp sao? Đám người bên trong từng cái tiếng thán phục liên tiếp vang lên, đầu óc linh mẫn người, càng là đã vọt tới cự kiếm trước mặt, cầm cự kiếm chua kiếm, tự mình thí nghiệm. Lại là thật. Thí nghiệm rút kiếm tu sĩ, rõ ràng cảm giác được mặc kệ là trong cơ thể mình linh lực, hoặc là các loại pháp quyết hình thành linh lực, đều không thể hữu hiệu tác dụng tại cự trên thân kiếm. Nếu như Lệnh Hồ không chính miệng nói ra cấm linh trận pháp, có lẽ đứng ngoài quan sát các tu sĩ sẽ chỉ chế giễu La Cửu Cường trở vũ tu giả, mà ngay cả cự kiếm cũng cầm không nổi, sẽ không liên tưởng đến cái khác. Nhưng bây giờ thì khác, Lệnh Hồ chính miệng nói ra cấm linh trận pháp, cự kiếm cũng cắm trên mặt đất, tiếp nhận các tu sĩ thí nghiệm, hết thảy đều chứng minh, trong truyền thuyết thần cấp trận pháp, cấm ma đại trận là thật có khả năng tồn tại. Lệnh Hồ cũng ý thức được, mình tựa hồ nói xảy ra điều gì khó lường. Cấm linh trận pháp cùng trọng lực trận pháp, đều Lệnh Hồ thiên hồn cùng địa hồn hợp lực thôi diễn ra, ngay từ đầu, tự nhiên là vì tăng thêm cự kiếm trọng lượng, tôi luyện nhục thân, về sau thì là phát giác cự kiếm rựa vào trên thân lúc, thể nội linh lực sẽ tự động giúp nhục thân chống cự rơi phần lớn trọng lượng. Xa xa không đạt được rèn luyện nhục thân hiệu quả, vì vậy, Thiên Địa Hai Hồn mới bắt đầu suy nghĩ phải chăng có phương pháp gì có thể để cự kiếm cấm tiệt hết thể linh lực, mà trận pháp không thể nghi ngờ là tốt nhất công cụ. Cùng tu tiên giới lưu truyền trận pháp khác biệt chính là, Lệnh Hồ tự hành lĩnh ngộ trận pháp, không cần cái khác luyện khí bày trận vật liệu, chỉ cần thần niệm liền có thể. Cự kiếm bên trong mỗi một trọng lực trận pháp, đều Lệnh Hồ dùng mạnh mẽ thần niệm khắc sâu vào mà thành, trận pháp hình thành, ẩn chứa vô số thần diệu linh hồn liệt vị quy tắc, cấm linh trận pháp, linh hồn liệt vị quy tắc, càng thêm phức tạp xảo diệu. Mỗi cái trận pháp khắc sâu vào quá trình, muốn tiêu hao Lệnh Hồ cực lớn thần niệm, trận pháp thành hình, Lệnh Hồ càng phải tách ra đại lượng thần niệm vì trận pháp đạo cụ, mới có thể cuối cùng bố xếp trận. Cũng may, Lệnh Hồ bởi vì thành công độc lập tách ra tam hồn thất phách bên trong hai hồn bảy phách, tổng cộng 9 niệm, đồng thời không ngừng đang tiến hành riêng phần mình tu luyện, Lệnh Hồ linh hồn bởi vậy tại dần dần lớn mạnh, thần niệm cường độ tự nhiên cũng đang không ngừng tăng trưởng, bởi vì như thế, Lệnh Hồ thần niệm mới hao tổn nổi, đổi lại những người khác, kia bỏ phải tự mình thần niệm có chút bị hao tổn. Phải biết, thần niệm cường độ liên quan đến tu sĩ tu vi cảnh giới, cũng ảnh hưởng tu sĩ từng cái phương diện, rất nhiều pháp thuật thần thông càng là muốn thần niệm tinh chuẩn điều khiển mới có thể thành công phóng ra. Thì như cơ bản nhất phi kiếm, thần niệm cường độ càng lớn, phi kiếm liền có thể thao túng đến càng linh hoạt, khoảng cách càng rộng, lực sát thương tự nhiên cũng càng mạnh. Thần niệm hao tổn đối Lệnh Hồ không có ảnh hưởng quá lớn, dù sao mặc dù hao tổn một bộ phận, nhưng còn thừa bộ phận thần niệm vẫn như cũng đầy đủ Lệnh Hồ sử dụng, lại càng không cần phải nói, trải qua một đoạn thời gian, hao tổn thần niệm lại sẽ bắt đầu tăng trưởng. Cho nên, Lệnh Hồ một mực không có thế nào cảm giác mình trận pháp có đa đặc thù. Đối Lệnh Hồ tới nói, cấm linh trận pháp sở dĩ sẽ tồn tại, bất quá là vì có thể để cho cự kiếm toàn bộ trọng lượng đều có thể chi tiết ép tại nhục thân thôi. Bất quá, giờ phút này, Lệnh Hồ từ vây xem chúng tu sĩ vẻ mặt đã minh bạch đến, cấm linh trận pháp đối với mình tới nói không thế nào coi trọng, nhưng đối những người khác tới nói cũng không nghi ngờ là có chí mạng lực hấp dẫn chí bảo. Nghĩ tới đây, Lệnh Hồ đầu có chút phạm choáng, hóa ra từ trong tay mình ra ngoài mỗi dạng đồ vật cũng có thể làm cho đám tu tiên giả ngấp nghé thèm nhỏ dãi, gây nên một trận sóng to gió lớn. Thanh này cự kiếm chính là một vị thần bí tiền bối ban thưởng cho tại hạ, cũng chỉ điểm tại hạ mấy loại cơ bản võ tu luyện thể phương thức, cự kiếm liền những này luyện thể phương thức chủ yếu đạo cụ. Cùng với ta nhiều năm như vậy, tự nhiên đối với nó 10 phần hiểu rõ, như nhục thân không có trải qua rèn luyện, nhục thân chi lực không mạnh người, tuyệt đối không cách nào lấy lên được nó. Lệnh Hồ chậm rãi nói. Lệnh Hồ cố ý tìm cớ ra một vị thần bí tiền bối, liền hy vọng trấn trụ những cái kia tham lam hơn tâm người. Thử nghĩ, một cái nắm giữ cấm linh trận pháp loại này truyền thuyết cấp thần trận thần bí tiền bối, vậy nên là cỡ nào tồn tại cường đại. La Cửu Cương tựa hồ cũng suy nghĩ minh bạch, ôn quyền nói, nguyên lai Lệnh Hồ đạo hữu có một vị cường đại như thế thần bí tiền bối chiêu ứng chỉ điểm, chúng ta lại là múa dịu qua mắt tợ, nếu có mạo phạm chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Lệnh Hồ thản nhiên nói, không sao. La Cửu Cương chờ Vũ Tu giả phiền phức tựa hồ giải quyết, nhưng vây xem, còn có rất nhiều tu sĩ, điệp điệp sinh huy ánh mắt, tham lam nhìn chằm chằm cắm vào mặt đất cự kiếm. Phải biết, thanh này cự kiếm bên trong thế nhưng là ẩn chứa trong truyền thuyết thần cấp trận pháp, nếu là có thể đem tới tay, nói không chừng liền có cơ hội lĩnh hội cự kiếm bên trong cấm linh trận pháp, không nói toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, dù chỉ là lĩnh ngộ một đinh nửa điểm, cũng là đến chỗ ích không nhỏ. Chương 44, khai mạc. Tham lam chi niệm, tại tuyệt đối lợi ích trước mặt, rất khó không khiến người ta động tâm. Nhìn xem bốn phía từng cái mắt lộ ra vẻ tham lam tu sĩ, Lệnh Hồ nội tâm khinh bị không thôi, cười lạnh liên tục. Hiển nhiên, cự kiếm của mình, giống yêu đan đồng dạng, lại lần thụ một ít tu sĩ ngấp nghé. Không nghĩ tới, tiểu tử này, ngược lại toàn thân là bảo a, nói không chừng trên thân còn có nhiều bí mật hơn. Trong đám người, một ít tu sĩ cấp cao như có điều suy nghĩ, trong mắt dị quang chớp động. Cả cái giao dịch quảng trường tu sĩ, lúc này cơ hồ đều tụ tập đến Lệnh Hồ cự kiếm chung quanh, thân là lần này cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội chấp sự đại trưởng lão Vương Thanh Việt, cũng vội vàng đuổi đến, nhìn xem sâu xuống mặt đất cự kiếm, Vương Thanh Việt trong mắt lóe lên một sợi dị quang. Sau đó mới hướng Lệnh Hồ ha ha cười nói, Lệnh Hồ đạo hưu thật sự là nhiều lần để cho người ta ngạc nhiên ghen tị a, nghe đồn Lệnh Hồ đạo hưu vô phúc bắt nguồn từ Nguyên Anh kỳ, kỳ thật theo lão phu xem ra, Lệnh Hồ đạo hưu mới là phúc duyên thâm hậu, không người có thể so, trong tay có vô số tu sĩ tranh chi như theo đuổi yêu đan, hiện nay càng có thần bí tiền bối ban cho ẩn chứa cấm linh trận pháp cự kiếm luyện thể, có như thế nhiều kỳ ngộ, Lệnh Hồ đạo hưu tu tiên thi n đồ kia là một mảnh quang minh. Lệnh Hồ nói, tiền bối quá khen, chỉ là vãn bối cùng người phát sinh một điểm nho nhỏ tranh chấp, lại dẫn động nhiều như vậy tu sĩ vây xem, chỉ sợ ngại giao dịch hội tiến hành, Lệnh Hồ chi sai vậy, còn xin tiền bối để mọi người tán đi, để khôi phục giao dịch hội trật tự. Nói xong, Lệnh Hồ đi ra phía trước, nhẹ nhõm rút lên đông đảo tu sĩ đều không thể lấy lên được cự kiếm, tiện tay cắm vào phía sau bao kiếm bên trong. Vương Thanh Việt vuốt cằm nói, Lệnh Hồ đạo hưu nói cực phải. Kỳ thật, không cần Vương Thanh Việt nói cái gì, đương mùa hồ đem kiếm mang đi, người cũng rời đi giao dịch quảng trường về sau, giao dịch hội tự nhiên khôi phục bình thường. Yên lặng nhìn xem Lệnh Hồ bốn người rời đi thân ảnh, vô số tu sĩ con mắt dị quang chớp động, không biết nội tâm đang tính toán lấy cái gì. Lệnh Hồ sư huynh, ngươi vừa mới nói ra cự kiếm ẩn chứa bí mật, chỉ sợ về sau phiền phức còn ở phía sau đâu. Nạp Lan Bạch Đi lo lắng nói. Đúng à, Lệnh Hồ sư huynh, cự kiếm vậy mà ẩn chứa cấm linh trận pháp cái này thiên đại bí mật, ngươi sao có thể thuận miệng nói ra đâu. Đồ đần. Ta nhìn chung quanh thật nhiều người ánh mắt, đều không có hảo ý bộ dáng, làm sao bây giờ đâu. Vạn nhất bọn hắn thật nghĩ muốn cưỡng đoạt làm sao bây giờ. Không được, ta phải lập tức cao thủ tra, để hắn phái người đến bảo hộ Lệnh Hồ sư huynh. Phong Vũ Nhược khẩn trương nói. Lệnh Hồ mỉm cười cười nói, tiểu sư muội, không cần khẩn trương, sư minh của ngươi ta bảo hộ được mình chu toàn, không cần lo lắng, huống chi ta chính là đem cự kiếm đưa tại trên mặt đất, cũng không có người có thể lấy đi, có thể chỉ dựa vào nhục thân chi lực cầm lấy 67.890 cân cự kiếm người, toàn bộ tu tiên giới sợ là không nhiều. Phong Vũ Nhược nói, coi như không nhiều, cuối cùng có đúng không? Vạn nhất hết lần này tới lần khác liền gặp gỡ có thể lấy lên được cự kiếm người, muốn đối Lệnh Hồ sư minh ngươi bất lợi đâu. Làm sao bây giờ? Lý Thiên Mạc lúc này cười nói, Vũ Nhược sư tỷ, ta nghĩ Lệnh Hồ sư huynh tất có thần kỳ thủ đoạn, nhưng tự vệ sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa. Nạp Lan Bạch Đi nhớ tới trước đây không lâu Tiểu Sung trong tay Lệnh Hồ kinh ngạc dáng vẻ, một viên phương tâm mới để xuống, đường đường hợp thể hậu kỳ tu vi tông môn trưởng lão Kiều Sung, đều tại Lệnh Hồ thủ hạ đã lén bị ăn thiệt thòi còn không tự biết, có thể thấy được Lệnh Hồ thủ đoạn có bao nhiêu cao minh. Ngược lại, nếu là Phong Thái Sung trưởng giáo thật phái tông môn nhân ngựa đến bảo hộ Lệnh Hồ, Lệnh Hồ lại là chịu không nổi câu thúc người, nói không chừng còn lại bởi vì trong tay đầu đồ vật mà cùng tông môn trở mặt, vậy liền thật được không bù mất. Bởi vậy, Nạp Lan Bạch Tí cũng mỉm cười khuyên nhủ, "Tiểu sư muội, Lệnh Hồ sư huynh lúc nào nói qua không có nắm chắc qua. Ngươi liền tin tưởng Lệnh Hồ sư huynh đi, nếu là tông môn thật phái người bảo hộ Lệnh Hồ sư huynh, kia để Lệnh Hồ sư huynh như thế nào dựa theo hắn mình ý nghĩ tu luyện, tìm kiếm hắn đạo. Nếu là trong tông có người muốn Lệnh Hồ sư huynh đồ vật, lại mượn tông môn đại nghĩa tên tuổi, vì chính mình mưu tư lợi, lại để cho Lệnh Hồ sư huynh như thế nào tự xử? Huống chi, tại bảo vệ cánh hạ chim nhỏ, là mãi mãi cũng học không được bay lượn, chỉ có kinh lịch mưa gió mới có thể chân chính trưởng thành." Phong Vũ Nhược lo lắng nói, nhưng ta thật lo lắng, nếu là có cái gì vặn nhất. Lệnh Hồ yêu thương nuốt nuốt đầu của nàng, nội tâm một trận ấm áp. Bốn người trở lại Đan Tiên biệt phủ, cũng thuận tiện tại Đan Tiên biệt phủ mặt khác mở phòng trên ở lại. Vì để tránh cho một chút phiền toái, tiếp xuống mấy ngày, Lệnh Hồ đều chưa từng đi ra Đan Tiên biệt phủ, lặng lặng trong phòng tiềm tu, ngược lại là Lý Thiên Mạc, Phong Vũ Nhược, Nạp Lan Bạch Đi ba người thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi giao dịch hội, đào đến không ít đồ tốt. Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Đi đều là Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, cách đại viên mãn chi cảnh còn có một khoảng cách, Lệnh Hồ trong tay mặc dù có yêu đan, lại không phải các nàng cần gấp dùng đồ vật, cũng liền không có rút ra một viên cho các nàng. Mà Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Đi cũng chưa có bất kỳ thất vọng cảm giác, thậm chí cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn từ lệnh hồ nơi đó muốn chỗ tốt gì, quan tâm chính là chân thật nhất quan tâm, không có xen lẫn bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích nhân tố. Lý Thiên Mạc, thân vị siêu cấp thiên tài, thiên chi tiêu tử, càng không cần mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật tăng cao tu vi. Trong khoảng thời gian này, Đan Tiên Biệt phủ tiến vào cái này đến cái khác đại nhân vật, trước kia và ở cấp thấp tu sĩ, đã sớm thức thời nhường ra gian phòng, ở đến chỗ khác. Mặc dù Đan Tiên Biệt phủ tiến vào đến từ các lớn tu tiên môn phái tu sĩ cấp cao, lại từng cái gò bó theo khuôn phép, chưa từng xuất hiện bất kỳ xung đột nào sự kiện, cũng không có cái gì người tìm lệnh hồ trước đó liên lạc tình cảm sự tình phát sinh. Năm ngày thời gian, cứ như vậy mặt ngoài gió êm sóng lặng, vụ trộm phong ba vân dũng vượt qua. Bởi vì sự tình đầu tiên nói trước sau 5 ngày công khai cạnh tranh trung kỳ yêu đan, bởi vậy sáng sớm, Đan Tiên Biệt phủ liền tràn vào vô số tu sĩ, mặc kệ là thăm dự, còn là thuần túy xem náo nhiệt. Nho nhỏ một tòa Đan Tiên Biệt phủ, một chút đầu người phun trào, chen vai thích cánh, toàn bộ đại đường, chẳng những không còn chỗ ngồi, ngay cả đứng địa phương đều nhanh không có. Cuối cùng, cảnh hội trường đấu giá đành phải lâm thời chuyển di, đổi đến bạn tiên nhai thị đấu giá hội chỗ, tiêu loạn cục diện, mới tính có trật tự, bình tĩnh trở lại. Bởi vì là tư nhân đấu giá hội, mà lại kết toán phương thức là lấy hai đã ngoài ngàn năm năm ngũ hành linh túy vì trao đổi vật, bởi vậy, đấu giá phải trang thành giao, còn xong tất cả đều phải coi chính lệnh hồ ý tứ. Đây là cái thứ nhất trung kỳ yêu đan, hai đã ngoài ngàn năm, 3000 năm trở xuống linh túy, thống nhất xưng 2000 năm, 3000 trở lên 4000 năm trở xuống, thống nhất xưng 3000 năm, mặt khác, người đấu giá không cần báo tông phái tên tuổi, chỉ có giao dịch vật, để tại hạ hài lòng. Cạnh tranh mới sẽ thành công, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Lệnh hồ xuất ra một viên trung kỳ yêu đan đến, dứt khoát trực tiếp nói: ta ra 2000 năm ô chi hỏa thuộc tính linh túy 100 gốc, 2000 năm linh đường thảo thủy thuộc tính linh túy 300 gốc, 2000 năm vô hoa quả kim thuộc tính linh túy 180 gốc. Theo cạnh tranh bắt đầu, từng cái tham dự cạnh tranh người nhao nhao báo giá, các loại chân quý ngũ hành linh túy, nguyên bản tùy tiện không được gặp một lần, giờ phút này lại như là trên đất củ cải đồng dạng, động một tí mấy chục hoặc mấy trăm gốc xuất hiện. Cuối cùng, hay là luyện đan tông phái Kiến Phúc cung nhất có quyết đoán, chuẩn bị cũng nhất sung túc, lấy 3000 năm ngũ hành linh túy các 700 gốc, đoạt được cái thứ nhất yêu đan. Song phương tại chỗ giao dịch, lệnh hồ tiếp nhận đối phương chuyên môn cất đặt thảo dược linh túy túi linh thảo, thần niệm quét xuống một cái, ngũ hành linh túy số lượng cùng năm căn tính đều nhất nhất hiển thị ở não hải ở giữa, xác nhận không sai về sau, lệnh hồ liền đem viên kia yêu đan giao cho Kiến Phúc cùng đại biểu ngũ hành luyện đan sư sư tôn, hợp thể trung kỳ tu vi linh phố thượng nhân. Linh phố thượng nhân chính là cùng Đan Vương Thi Vô Nhạc nổi danh luyện đan giới tông sư, nhưng linh phố thượng nhân lại không phải luyện đan tông sư, mà là dược thảo tông sư, danh tiếng của hắn không ở chỗ luyện đan, mà ở chỗ bồi dưỡng linh thảo. Linh phố thượng nhân có một môn thần kỳ công pháp, chẳng những có thể lấy tăng cường linh thảo bồi dưỡng sát suất thành công, còn có thể xúc tiến linh thảo trưởng thành, lúc đầu cần 1000 năm phương thành thục linh thảo, tại linh phố thượng nhân bồi dưỡng dưới, có thể mấy trăm năm liền thành thục, rút ngắn thật nhiều linh thảo thành thục chu kỳ. Kiến Phúc cung linh phố thượng nhân quản lý linh thảo phố, từ trước đến nay liền thụ các phương luyện đan tu sĩ ưu ái, cho nên, mặc dù hắn không phải chuyên nghiệp luyện đan sư, nhưng tại luyện đan giới, lại là không người dám đối lại bất kính, đều muốn bán hắn ba phần mặt mũi. Linh phố thượng nhân thành công cạnh tranh đạo cái thứ nhất trung kỳ yêu đan về sau, không khỏi mặt mo tỏa ánh sáng, sâu có đắc ý sắc. Bởi vì viên thứ hai trung kỳ yêu đan đã là cuối cùng một viên, cho nên lần này cạnh tranh càng thêm lộ ra kịch liệt. Bởi vì Kiến Phúc cũng đã thành công đấu giá một viên trung kỳ yêu đan, cũng không có thực lực lại tham dự viên thứ hai trung kỳ yêu đan cạnh tranh, bởi vậy, viên thứ hai trung kỳ yêu đan cuối cùng liền do Bát Quái Đan Nguyên Tông, Thiên Thảo Môn, Ngọc Thanh Quan, phái Thanh Thành, tứ phương tranh đấu, sau đó, thân là địa chủ phái Thanh Thành hơi chiếm thượng phong, nhưng kết quả cuối cùng lại là từ một mực chớ không lên tiếng Côn Luân Kiếm Tông đoạt được viên thứ hai trung kỳ yêu đan cạnh tranh. Côn Luân Kiếm Tông xác thực không có bao nhiêu luyện đan ngũ hành linh thảo, nhưng hắn lại có không ít luyện khí pháp bảo, lệnh hồ không muốn pháp bảo, nhưng không có nghĩa là người khác không muốn. Côn Luân Kiếm Tông cuối cùng sở dĩ cạnh tranh thành công viên thứ hai trùng kỳ yêu đan, liền lấy ba kiện hạ phẩm linh khí, một món bảo khí của bảo, phân biệt từ Bát Quái Đan Nguyên Tông cùng Thiên Thảo Môn trong tay, đổi được hai nhà ngũ hành linh thảo, hợp lại số lượng, liền đánh bại Ngọc Thanh Quan cùng phái Thanh Thành cạnh tranh. Kết quả tựa hồ tất cả đều vui vẻ, dù sao lệnh hồ là cảm thấy mình kiếm lời, hai cái trùng kỳ yêu đan, đổi được ngũ hành linh túy, đoán chừng đầy đủ lệnh hồ lại kết ba viên kim đan. Đồng thời, một cái lớn mật ý nghĩ tự nhiên sinh ra, từ Thiên Hồn Thích Bồ Đề cùng Địa Hồn Đạo Huyền trải qua xâm nhập tỉ mỉ thôi diễn luận chứng minh ý nghĩ này khả thi đạt tới hơn chín thành. Lệnh hồ cái này lớn mật ý nghĩ chính là kết ngũ hành kim đan, sau đó toái đan dung hợp, ngưng tụ thành ngũ hành nguyên anh. Lệnh hồ trước mắt thể nội tổng cộng có hai viên kim đan, một viên đại viên mãn, một viên vị sơ kỳ, thuộc tính chỉ là thuần túy linh lực kim đan mà thôi, nhưng có như thế sung túc ngũ hành linh túy, lệnh hồ lại là có lòng tin đem hai viên kim đan chuyển hóa thành có khác biệt thuộc tính ngũ hành kim đan. Dù sao, lệnh hồ hiện tại thân thể đã có trong ngũ hành hỏa tuyệt tinh khí cùng kim tuyệt tinh khí, lại trải qua ngũ hành linh túy dược lực kích thích thay thế, chuyển hóa kim đan linh lực vì thuộc tính ngũ hành cũng không khó khăn. Chương 45, vận thần. Lệnh hồ tư nhân đấu giá hội tổ chức phi thường thành công, hắn đạt được so với hắn dự toán còn nhiều hơn, năm lại tuyệt đối đầy đủ ngũ hành linh túy, cái này khiến cho hắn luyện thể kế hoạch một chút tỉnh không ít sự tỉnh, mới kế hoạch cũng có thể lập tức nâng lên áp dụng bên trong. Nguyên bản, lệnh hồ kế hoạch tiếp theo là đi một tuyệt chi địa luyện thể, hấp thu một tuyệt tinh khí, nhưng bây giờ đã kết ngũ hành kim đan, ngưng ngũ hành nguyên anh ý nghĩ có cực lớn khả thi, lệnh hồ tự nhiên muốn thừa dịp kim đan vừa kết không bao lâu thời điểm, trước chuyển hóa tốt thuộc tính ngũ hành, sau đó mỗi kết một viên kim đan, liền trực tiếp chuyển hóa thành năm đi kim đan. Trước mắt hai trong viên kim đan, đại viên mãn viên kia, tự nhiên là chuyển hóa thành hỏa thuộc tính hỏa tuyệt đan, sơ kỳ viên kia tự nhiên là kim thuộc tính kim tuyệt đan, tiếp xuống, nếu là đi một tuyệt chi địa luyện thể, mà thành công kết thành kim đan, tự nhiên là trực tiếp chuyển hóa thành một tuyệt đan. Bởi vì hạ quyết tâm muốn kết ngũ hành đan, lệnh hồ tự nhiên là không cần đang tận lực áp chế tu vi của mình, tương phản, tại luyện thể thời điểm, phải mau sớm vận hành công pháp, hấp thu thiên địa linh khí, lấy làm kim đan kết thành, tốt nhất là có thể tại mỗi cái ngũ hành tuyệt địa luyện thành thời điểm, kết xuất một viên kim đan. Lần này, muốn chuyển hóa hỏa tuyệt đan, chỉ dựa vào tự thân hỏa tuyệt tinh khí cùng phục dụng hỏa thuộc tính linh túy, là rất khó đem kim đan thành công chuyển hóa thành hỏa tuyệt đan, còn cần lại đi hỏa tuyệt chi địa một chuyến, mượn nhờ hỏa tuyệt chi địa hỏa tuyệt tinh hoa, mới có thể thành công. Chuyển hóa kim tuyệt đan, đồng dạng cần về kim tuyệt chi địa. Lệnh hồ sư huynh, giao dịch hội còn không có kết thúc, làm gì như vậy vội vã đi tu luyện đâu? Lại nói, ngươi không phải còn có một viên trung kỳ yêu đan, ủy thác ông tiền bối thay đấu giá, chẳng lẽ ngươi cũng không vân vân sao? Tại đan tiên biệt phủ phòng trên bên trong, Phong Vũ Nhược không ngừng nói. Vừa mới đấu giá hội mới kết thúc, lệnh hồ liền lập tức sẽ rời đi, Phong Vũ Nhược trong lòng tự nhiên có chút không bỏ, 10 năm qua, thật vất vả mới gặp phải, gặp nhau mới mấy ngày ngắn ngủi, lại muốn phân biệt. Không chỉ Phong Vũ Nhược không bỏ, Nạp Lan Bạch Tỷ trong lòng càng là không bỏ, mặc dù biết lệnh hồ cuối cùng muốn rời khỏi nhóm người mình, một mình đi tu luyện, nhưng cũng không có nghĩ đến lại nhanh như vậy. Lệnh hồ sư huynh, chuyện tu luyện có phải là chỉ hoãn một chút thời gian đâu? Hiện tại, vụ trộm không biết có bao nhiêu có mục đích riêng tu sĩ dòm ngó lệnh hồ sư huynh, một khi lệnh hồ sư huynh rời đi Quỳnh Quốc, tất thụ cái dày, gì không đợi đợi một thời gian ngắn, có thể những tu sĩ kia liền từ bỏ. Nói xong lời cuối cùng, chính Nạp Lan Bạch Tỷ đều có chút thẹn đỏ mặt. Thân là tu tiên giả, ưu điểm lớn nhất liền tính nhẫn lại, nếu như tu tiên giả hữu tâm chắn một người, cho dù là mấy tháng, mấy năm, thậm chí mấy chục năm, đều có thể chờ đợi xuống dưới. Bởi vậy, lời còn chưa nói hết, Nạp Lan Bạch Tỷ liền biết mình nói lời, căn bản cũng không hiện thực. Lệnh hồ cười nói, các ngươi đừng một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ có được hay không, bây giờ ta đã thu hoạch được đầy đủ ngũ hành linh túy, đối ta tu luyện rất có giúp ích, có thể thời gian tu luyện liền muốn rút ngắn rất nhiều, ta sớm ngày tu luyện xong, chẳng phải sớm một chút cùng mọi người lại tụ họp à? Phong Vũ Nhược miết cái miệng nhỏ nhắn nói, thế nhưng là tu tiên giới như thế lớn, coi như lệnh hồ sư huynh tu luyện đại thành, động lòng người biển mênh mông, chúng ta còn không biết muốn khi nào mới có thể gặp lại đâu. Lệnh hồ như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, tiểu sư muội lại là không cần lo lắng, sư huynh ta có biện pháp, các ngươi chờ một lát ta một lát. Lệnh hồ ngồi trở lại trên giường, khoanh chân ngồi xuống, từ trong chữ vật đại lấy ra một viên chống không ngọc giản. Chống không ngọc giản có rất nhiều công dụng, có thể làm chuyện thức ngọc giản, cũng có thể khắc vào tin tức, ghi chép công pháp hoặc tâm đắc, hoặc là một chút chuẩn bị quên ghi chép vân vân. Mà lệnh hồ giờ phút này phải làm, liền chế tác cùng loại với chuyện thức ngọc giản ẩn thần ngọc giản. Đây cũng là lệnh hồ thiên địa hai hồn thôi diễn chứng hồn quyết, lĩnh ngộ rất nhiều thần thông bên trong một cái tựa hồ có chút gần gà tiểu thần thông. Lệnh hồ tại trống không trong ngọc giản khắc vào một cái ẩn thần trận, cái này ẩn thần trận liền như là một cái xác, có thể lâu dài để một sợi thần niệm tồn tại. Tại ẩn thần trận bên cạnh, lệnh hồ lại dùng thần niệm khắc vào một cái nhỏ ẩn thần phân trận, hơi nghĩ nghĩ, lại tăng lên hai cái nhỏ ẩn thần phân trận. Về sau, lại lấy ra ba cái trống không ngọc giản, phân biệt khắc vào cùng cái kia ẩn thần trận chung quanh ba cái nhỏ ẩn thần phân trận giống nhau như lúc nhỏ ẩn thần trận. Dạng này bốn khối ẩn thần ngọc giản liền thành một cái mẫu thể, ba vóc dáng thể. Phân ra một sợi thần niệm tiến vào chiếm giữ ban đầu cái kia mẫu thể ẩn thần ngọc giản. Lại phân ra ba đạo thần niệm, phân biệt tiến vào chiếm giữ ba cái kia tử thể nhỏ ẩn trong thần trận, ẩn thần ngọc giản liền coi như là chế tác thành công. Chế tác cái này bốn cái ẩn thần ngọc giản, đồng dạng tiêu hao lệnh hồ không ít thần niệm cường độ, mỗi cái ẩn thần trận khắc vào, thần niệm tiêu hao độ đều giống như khắc vào một cái trọng lực trận lượng tiêu hao. Liên tục làm ra bốn cái ẩn thần ngọc giản, hao tổn thần niệm không thế nào ảnh hưởng lệnh hồ, nhưng tinh thần tiêu hao lại là to lớn. Lệnh hồ có chút mỏi mệt, cũng may tinh thần mỏi mệt suy yếu tình huống, chỉ cần đả tọa tinh dưỡng, liền có thể chậm rãi khôi phục lại. Nạp Lan Bạch Tỷ ba người tò mò nhìn lệnh hồ khoanh chân ngồi ở trên giường, cầm một viên lại một viên chống không ngọc giản tại kia ngẩn người, nhưng lại không biết lệnh hồ lúc ấy đang dùng cường hoành thần niệm chế tác ẩn thần ngọc giản, thẳng đến phát hiện bốn cái chống không ngọc giản một cái tiếp một cái, lóe lên tức diệt sáng lên mông mông hào quang, lệnh hồ thần thái lại bỗng nhiên ở giữa có vẻ hơi mỏi mệt về sau, mới tỉnh ngộ, lệnh hồ nguyên lai không phải đang ngẩn người, mà là tại chống không trong ngọc giản chế luyện cái gì. Lệnh hồ sư huynh, ngươi đây là đang làm cái gì? Mệt mỏi quá dáng vẻ, không sao a? Phong Vũ Nhược khuôn mặt nhỏ chớp động lên khẩn trương cùng quan tâm. Lệnh hồ lại cười nói, không có việc gì, một biết ngồi thiền nghỉ ngơi sẽ, liền tốt, đến, ta cho các ngươi nói rằng. Đây là ta vừa rồi chế tác bốn cái ẩn thần ngọc giản, tiểu sư muội, ngươi không phải lo lắng về sau ta tu luyện đại thành sau khi ra ngoài, ngoại trừ về tông môn bên ngoài, biển người mênh mông, chúng ta không dễ dàng biết đối phương tin tức, không tốt gặp nhau sao. Có ẩn thần ngọc giản, liền không có vấn đề. Lệnh hồ nói, nhìn xem ba người ngạc nhiên ánh mắt, lệnh hồ tiếp lấy giải thích nói, hiện tại tu tiên giới chuyện thức ngọc giản đều là tại một cái địa phương cố định khắc họa một cái truyền tin đại trận, lợi dụng cái này truyền tin đại trận, một chút tông môn đệ tử ra ngoài có việc gấp bẩm báo thời điểm mới có thể hướng tông môn truyền lại ra chuyện thức ngọc giản, cấp tốc đem tin tức truyền đạt. Nhưng dạng này chuyện thức ngọc giản lại có mấy lớn thiếu hụt, truyền tin đại trận là cố định, không có thể di động, mà lại duy trì một cái truyền tin đại trận vận hành cần tiêu hao rất nhiều linh thạch, rất nhiều không tiện. Cười đáp ý cười, sư huynh ta cái này bốn cái ẩn thần ngọc giản chia làm một cái mẫu, ba cái tử, mặc dù không thể cùng truyền tin đại trận khổng lồ dung nạp lượng so sánh, nhưng thắng ở linh hoạt cơ động, mặc kệ người ở chỗ nào, chỉ cần lẫn nhau trong tay có một khối ẩn thần ngọc giản, liền có thể tại thời khắc mấu chốt truyền lại tin tức cho cầm mẫu thể ẩn thần ngọc giản người, mà cầm mẫu thể ẩn thần ngọc giản người cũng có thể tùy thời đem mình tin tức truyền lại cho nắm giữ tử thể ẩn thần ngọc giản người. Cái này mẫu thể ẩn thần ngọc giản ẩn chứa ba cái cùng tử thể ẩn thần ngọc giản giống nhau như lúc ẩn thần trận, ba vóc dáng thể ẩn thần trong ngọc giản cũng đều có một tia ta phân thần nghệ tình bên trong, chỉ muốn các ngươi nắm giữ một viên tử thể ẩn thần ngọc giản, ta một khi muốn tìm các ngươi, liền có thể lợi dụng cái này mai mẫu thể ẩn thần ngọc giản hướng tử thể ẩn thần ngọc giản truyền ra tin tức của ta. Đồng dạng, tử thể ẩn thần ngọc giản cũng có một lần hướng mẫu thể ẩn thần ngọc giản truyền lại tin tức cơ hội, chỉ cần phân ra thần niệm đem tin tức truyền đạt cho ta lưu tại ẩn trong thần trận kia tia thần niệm, ta kia tia thần niệm liền sẽ bay ra ẩn thần trận, mang theo tin tức trở về ta thức hải. Lệnh Hồ thở dài, bởi vì tử thể ẩn thần ngọc giản chỉ có lưu ta một tia phân thần niệm, cho nên chỉ có một lần truyền đạt tin tức cơ hội, khi nhìn các ngươi dùng cẩn thận, trừ phi gặp được nguy cơ hoặc cái gì thời khắc mấu chốt, nếu không không nên tùy tiện lãng phí. Nạp Lan Bạch Tiệp, Phong Vũ Nhược, Lý Thiên Mạc trong mắt ba người kỳ quang chớp động, phân biệt tiếp nhận một viên tử thể ẩn thần ngọc giản. Phong Vũ Nhược sùng bái nói, Lệnh Hồ sư minh, ngươi thực sự quá lợi hại, dạng này thuận tiện thần kỳ ẩn thần ngọc giản đều có thể chế tác được, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo tồn. Lệnh Hồ sư huynh nhất định nhớ kỹ cho chúng ta truyền tin tức nha. Lý Thiên Mạc thở dài, như thế tinh diệu truyền biết phương pháp, Lệnh Hồ sư huynh mới thật sự là thiên tài. Thiên Mạc bội phục. Lệnh Hồ nói, bất quá là một cái đồ chơi nhỏ, khó mà đến được nơi thanh nhã, ẩn thần ngọc giản vẫn là thiếu hụt quá nhiều, chỉ có thể phạm vi nhỏ cho mấy người sử dụng mà thôi. Nạp Lan Bạch Đi hâm mộ ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên Lệnh Hồ, đương mùa hồ ánh mắt rời khi đi tới, Nạp Lan Bạch Đi ánh mắt lại lập tức khôi phục trầm tĩnh. Nạp Lan Bạch Đi nói, Lệnh Hồ sư huynh, chế tác ẩn thần ngọc giản muốn hao tổn rất nhiều thần niệm a. Thần niệm liên quan đến tu tiên giả từng cái phương diện, một khi hao tổn quá độ, tu vi cùng cảnh giới đều sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Về sau, còn xin Lệnh Hồ sư huynh đừng lại làm loại này hao tổn thần niệm chuyện. Lời nói này rất kiên quyết, cũng lộ ra nồng đậm quan tâm. Lệnh Hồ trong lòng ấm áp, cười nói, hiểu rồi, Nạp Lan sư muội, nếu như không tất yếu, ta nhất định sẽ không lại làm loại này hao tổn thần niệm sự tình. Lệnh Hồ sư huynh, ngươi tinh thần như thế mỏi mệt, hiển nhiên hao tổn quá độ, chúng ta liền đi ra ngoài trước, không quấy rầy ngươi tĩnh dưỡng khôi phục. Lý Thiên Mặc nói. Lệnh Hồ nhẹ gật đầu. Nhìn xem ba người ra ngoài, đặc biệt là Nạp Lan Bạch Tí trước khi ra cửa lúc, kia nhịn không được tình cảm có chút ba động ánh mắt, Lệnh Hồ nội tâm cảm thán. Lệnh Hồ là một thiên tài, là người thông minh, không phải người ngu, Nạp Lan Bạch Tí đối với mình tình cảm, hắn lại là cảm thấy. Nhưng là, chính như Nạp Lan Bạch Tí lúc trước lo lắng đồng dạng, một khi Nạp Lan Bạch Tí thật đột nhiên hướng hắn tỏ tình, Lệnh Hồ tuyệt đối sẽ không biết làm sao đáp lại, lựa chọn duy nhất chính là trốn tránh. Bởi vì Lệnh Hồ căn bản cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù không phải cự tuyệt, nhưng một khi chuyện như vậy thật phát sinh, tuyệt đối sẽ thật sâu tổn thương đến Nạp Lan Bạch Tỷ, cái này Lệnh Hồ tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Nạp Lan Bạch Tỷ người rất tốt, khí chất và khuôn mặt đẹp thậm chí đều so tiểu sư muội mạnh, như là một cái không nhiễm trần tục nhẹ nhàng tiên tử, Lệnh Hồ đối Nạp Lan Bạch Tỷ không thể nghi ngờ cũng là ưa thích, nhưng dính đến nam nữ tình cảm phương diện, Lệnh Hồ lại là còn không từng có qua ý nghĩ. Giờ phút này, đương người cũng đã ra ngoài, Lệnh Hồ bắt đầu suy nghĩ tiểu sư muội cùng Nạp Lan Bạch Tỷ, thậm chí nghĩ đến Lý Thiên Mạc, trong thoáng chốc, Lý Thiên Mạc bình thường nhìn qua Nạp Lan Bạch Tỷ ánh mắt, cũng như cái bóng trong nước. Rõ ràng phù hiện ở Lệnh Hồ đáy lòng. Lệnh Hồ sát na minh bạch, Lý Thiên Mạc vậy mà hướng vào tại Nạp Lan Bạch Tí Điệp, mà không nhỏ sư muội Phong Vũ Nhược. Bốn người tình tiếp tuyến, Lệnh Hồ trong nháy mắt thấy rất rõ ràng. Lệnh Hồ là kế Lý Thiên Mạc sau cái thứ hai thấy rõ ràng mình bốn người chân thực tình cảm người. Lệnh Hồ mê võng, thiên tài như hắn, sát na nghĩ đến rất nhiều hậu quả, bốn tình cảm cá nhân là liên hoàn, vô luận ai dẫn đầu bước ra bước đầu tiên, đều sẽ để ba người khác thụ thương. Như Nạp Lan Bạch Tí hướng mình thổ lộ, mình lại trốn tránh, như vậy Nạp Lan Bạch Tí chắc chắn thụ thương. Nạp Lan Bạch Tí nội tâm thụ thương, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến Lý Thiên Mạc, Lý Thiên Mạc lại sẽ ảnh hưởng đến tiểu sư muội. Trái lại, nếu là Lý Thiên Mạc hướng Nạp Lan Bạch Tí tỏ tình, hay là tiểu sư muội hướng Lý Thiên Mạc tỏ tình, kết cục cũng đều là tổn thương, mà sẽ không mỹ mãn. Lý Thiên Mạc hướng Nạp Lan Bạch Tí tỏ tình, Nạp Lan Bạch Tí có lẽ sẽ không cự tuyệt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, sẽ chỉ khai thác trốn tránh vấn đề phương thức. Đồng dạng, tiểu sư muội hướng Lý Thiên Mạc tỏ tình, Lý Thiên Mạc đồng dạng không làm được tổn thương tiểu sư muội cử động, không có cách nào trực tiếp cự tuyệt, đồng dạng sẽ lựa chọn trốn tránh. Lệnh Hồ nghĩ đến mình, như mình hướng tiểu sư muội tỏ tình, tin tưởng kết quả cũng giống như vậy, tiểu sư muội không đành lòng cự tuyệt mình, để cho mình thương tâm, như vậy cũng chỉ chọn trốn tránh chính mình. Bởi vì bọn hắn đều là loại kia nội tâm ôn nhu, không đành lòng tổn thương chân chính đối với mình người tốt người. Chương 46, Thanh Hồ. Ngơ ngác suy nghĩ hồi lâu, Lệnh Hồ vẫn còn không biết rõ mình phải làm thế nào đối mặt bốn người này tình kiếp, chỉ có ôm đi một bước là một bước lạc đà tâm lý, mình trấn an mình. Bởi vì không tĩnh tâm được, Lệnh Hồ dứt khoát mê đầu ngủ dậy lớn cảm giác. Khôi phục tinh thần phương thức, ngoại trừ đả tọa điều tức bên ngoài, đi ngủ là tốt nhất tự nhiên phương pháp khôi phục. Ngủ 2-3 canh giờ, tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm, lệnh hồ lại là thần thái sáng láng, tinh thần mười phần. Cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội còn chưa kết thúc, lửa nóng nhất 10 ngày đấu giá kỳ cũng còn không có nên đón, Quỳnh Quốc bạn tiên ngai thị, trên trời vẫn như cũng là phi kiếm lưu quang bay múa, cỡ lớn phi hành pháp bảo ganh đua sắc đẹp. Đi ra khỏi cửa phòng, lệnh hồ nhíu mày, trong không khí lưu động một loại nào đó dị dạng khí tức, mười phần tối nghĩa, như là người khác sợ là rất khó phát giác không khí có cái gì biến hóa khác, trên thực tế, không khí cũng không có gì thay đổi, chỉ là nhiều một chút tối nghĩa đồ vật thôi, đó chính là thần niệm. Đây là một cỗ phi thường tối nghĩa thần niệm, mạnh như lệnh hồ, nếu không phải hắn đối linh hồn đặc biệt mẫn cảm, thật đúng là khó mà phát giác. Ra ngoài phòng, một đường đến đại sảnh, toàn bộ đan tiên biệt phủ lại lạ thường yên tĩnh, nguyên lai hẳn là có chút động tĩnh ẩm thực đại đường, càng là tính đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một cái tướng mạo gầy gò thanh bảo tu sĩ lẳng lặng ngồi tại đại đường chính giữa, trước mặt hắn trên bàn bày biện một cái cổ kính hai thước thanh đồng ấm. Kỳ lạ nhất là ấm trên miệng thỉnh thoảng tuôn ra trận trận linh khí tụ thành một mảnh như ẩn như hiện tiên vân vũ hải, từng cái huyền chuyển nữ tiên huyễn ảnh, cánh tay kéo lăng hoa, tại tiên vân vũ hải trong nhẹ nhàng bay múa, gieo rắc bông hoa. Lệnh hồ không biết kia hai thước thanh hồ là bảo bối gì, nhưng coi như hắn lại không kiến thức, cũng minh bạch đó là cái không tầm thường pháp bảo. Lộng lấy hai thước thanh, mông lung huyễn tiên trần, ở bên trên đằng vân biển, trên trời rơi sen thanh. Thanh bảo tu sĩ bỗng nhiên thanh ngâm đọc diễn cảm nói. Câu thơ này, một ngụm thể hiện tất cả hai thước thanh hồ hiện hiện kỳ quan dị cảnh. Lệnh hồ đứng lặng lặng, nhìn xem hắn. Tiểu đạo hữu, Hàn Ngô nghe nói ngươi có một thanh cự kiếm, một thanh ẩn chứa có cấm linh trận pháp cự kiếm. Thanh bảo tu sĩ quay đầu nhìn về phía lệnh hồ, ánh mắt của hắn một mảnh thanh nhưng, phảng phất mây trắng xa xăm, như nước suối thanh tịnh, không nhiễm một tia tạp chất. Lệnh hồ không nhúc nhích, nhưng sau lưng của hắn cự kiếm lại phảng phất cảm nhận được cái gì, vậy mà ong ong rung động động. Lệnh hồ trên mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biểu lộ gì, không có chút rung động nào. Trên thực tế, lệnh hồ phía sau cự kiếm sở dĩ rung động, tuyệt không phải là bởi vì cự kiếm bỗng nhiên có cái gì linh tính, cự kiếm từ đầu đến cuối chỉ là một thanh sắt thường đúc thành, chưa hề trải qua lệnh hồ bất luận cái gì linh khí ôn dưỡng phổ thông cự kiếm mà thôi. Sở dĩ biết rung động, lại là bởi vì một cỗ hòa vào trong không khí tối nghĩa thần niệm đang thử nổ động thôi. Lệnh hồ biểu thần sắc trên mặt bất động, trên thực tế, nội tâm lại có chút kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, nguyên lai không chỉ là mình thần niệm có niệm lực khống vật năng lực, trước mắt cái này thanh bảo tu sĩ thần niệm, vậy mà cũng có niệm lực khống vật năng lực. Chỉ bất quá, đối phương thần niệm mặc dù không thể nghi ngờ rất cường đại, nhưng niệm lực khống vật năng lực tựa hồ chẳng ra sao cả, 67.890 cân cự kiếm, đối phương liền khu không động được. Thanh bảo tu sĩ hiển nhiên cũng ý thức được mình thần niệm không cách nào điều khiển lệnh hồ phía sau cự kiếm, cũng liền từ bỏ hưởng công, thần niệm rút lui trở về. Lệnh hồ nói, tiền bối đã biết được, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Xin hỏi tiền bối, nay khách sạn người đều đi nơi nào? Thanh bảo tu sĩ thản nhiên nói, Hàn Mỗ chỗ, há sư là người không có phận sự nhưng chung sẽ chi điệp. Lệnh hồ trời sinh tính buông thả không bị trói buộc, nghe vậy cười ha ha, như thế nói đến, văn bối chẳng lẽ không phải lớn đại vinh hạnh, lại làm phiền tiền bối chờ đợi ở đây. Thanh bảo tu sĩ lại gật đầu đồng ý nói, có thể để cho Hàn Mỗ chờ đợi, tiểu đạo hữu xác thực nên cảm thấy vạn phần tôn vinh mới là. Lệnh hồ nội tâm mỉm cười, cái này thanh bảo tu sĩ thật đúng là tự cho mình quá lớn, quái nhân một cái. Tiểu đạo hữu, có thể hay không mượn cự kiếm nhìn qua? Thanh bảo tu sĩ nói. Lệnh hồ cười nói, có gì không thể. Lệnh hồ cũng không sợ đối phương trắng trợn cướp đoạt, mặc dù trước mắt cái này thanh bảo tu sĩ tuyệt đối là độ kiếp kỳ tu vi lão quái vật, nhưng chính là loại này đẳng cấp đỉnh giai cao thủ mới sẽ không ăn cướp trắng trợn một cái vãn bối bảo vật. Còn nữa, coi như cự kiếm thật bị cướp, lệnh hồ cũng không thấy phải có cái gì đau lòng. Tại trong mắt người khác, ẩn chứa có cấm linh trận pháp cự kiếm là bảo vật vô giá, đối lệnh hồ tới nói cũng bất quá là cái rèn luyện mình nhục thân đạo cụ thôi. Dù là bị người đoạt đi, đối phương cũng tuyệt đối không thể có thể từ cự kiếm bên trong lĩnh hội đến cấm linh trận pháp chút điểm huyền bí. Đầu tiên, cấm linh trận pháp lệnh hồ thần niệm khắc sâu vào khắc họa, trừ phi thần niệm mạnh hơn lệnh hồ thần niệm, nếu không tuyệt đối không thể có thể cụ thể phát giác được cấm linh trận pháp tồn tại. Thần niệm không kịp lệnh hồ tu sĩ, một khi đối phương thần niệm liếc nhìn cự kiếm nội bộ, thì lại nhận lệnh hồ thần niệm công kích. Trái lại, nếu là có tu sĩ thần niệm mạnh hơn lệnh hồ, cưỡng ép xâm nhập liếc nhìn cấm linh trận pháp thời điểm, bị áp chế lệnh hồ thần niệm, thì sẽ bản thân tán loạn. Kể từ đó, cấm linh trận pháp tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Bởi vậy, không trải qua đến cự kiếm tu sĩ, thần niệm là mạnh, là yếu, đều tuyệt đối không thể có thể từ cự kiếm bên trên thu hoạch được cái gì. Huống chi, muốn từ lệnh hồ trong tay cướp đi cự kiếm, chỉ sợ thật muốn xuất động giống như trước mắt vị này thanh bảo tu sĩ đỉnh giai cao thủ mới được. Lệnh hồ tiện tay rút lên phía sau cự kiếm, đưa cho thanh bảo tu sĩ. Thanh bảo tu sĩ chậm rãi vươn tay, tay của hắn thon dài sạch sẽ, da thịt thoáng nhuận, phảng phất nhà giàu sang yếu đuối, lại vững vàng nhận lấy lệnh hồ trong tay cái kia thanh nặng đến 67.890 cân cự kiếm. Chỉ là tại cự kiếm vào tay sát na, thanh bảo tu sĩ trên mặt hiện lên một tia thanh khí, mới nhận nổi cự kiếm. Lệnh hồ trên mặt có không có bất kỳ che giấu nào vẻ kinh ngạc. Cái này thanh bảo tu sĩ vậy mà chỉ bằng nhục thân chi lực, liền cầm lên hơn 6 vạn cân nặng cự kiếm, độ kiếp kỳ tu sĩ, không hổ là phía sau được người xưng là lao quái vật. Thanh bảo tu sĩ đem cự kiếm hoành ở trước mắt, tối nghĩa thần niệm chậm rãi liếc nhìn qua lưỡi kiếm, đồng nhiên, thanh bảo tu sĩ thần sắc khẽ động, tối nghĩa thần niệm chậm rãi xâm nhập cự kiếm nội bộ. Lệnh hồ biết thanh bảo tu sĩ đang làm cái gì, lại thần sắc bất động, đương làm cái gì cũng không biết. Thanh bảo tu sĩ mặc dù là độ kiếp kỳ đỉnh giai tu sĩ, tin tưởng tại độ kiếp kỳ già trong bảy quái vật, cũng là cao thủ số 1 số 2, nhưng Lệnh Hồ thông qua đối phương hòa vào bốn phía không khí tối nghĩa thần niệm, cũng đã xác nhận đối phương thần niệm cảnh giới rõ ràng thấp với mình. Duy có thần niệm cảnh giới mạnh với mình, mới có thể ngăn chặn mình ấn khắc thành cấm linh trận pháp bên trên thần niệm. Lệnh Hồ tự tin đạt được lần nữa xác minh, thanh bảo tu sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt thanh khí một trận chớp loạn, một hồi lâu, biểu lộ mới khôi phục bình thường, hiển nhiên ăn thiệt ngầm. Thanh bảo tu sĩ yên lặng nhìn chăm chú lên trong tay cự kiếm, trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Đem cự kiếm đưa trả lại cho Lệnh Hồ, thanh bảo tu sĩ thở dài, cấm linh trận pháp, quả nhiên huyền ảo đến. Đợi Lệnh Hồ tiếp nhận cự kiếm, một lần nữa dựa vào phía sau, thanh bảo tu sĩ mới nói, "Tiểu đạo hữu, có thể hay không cáo chi tặng cho ngươi cự kiếm vị thần bí nhân kia, ra sao tướng mạo? Có cái gì đặc thù?" Lệnh Hồ nói, "Vị kia thần bí tiền bối, Lệnh Hồ cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ nghe âm thanh mà thôi." Thanh bảo tu sĩ biểu lộ như có điều suy nghĩ. Một hồi lâu, thanh bảo tu sĩ mới cười to mà lên, "Tiểu đạo hữu, Hàn Mộ cùng ngươi rất là hợp ý, đã có thần bí người tặng cấm linh cự kiếm cho ngươi ở phía trước, Hàn Mộ cũng không thể keo kiệt, này thanh thận hồ liền tặng cho tiểu đạo hữu, có lẽ đối với tiểu đạo hữu sẽ có trợ giúp, nhất thiết phải hảo hảo tế luyện, Hàn Mộ đi." Dư âm còn đang cuốn hai, thanh bảo tu sĩ cũng đã bỗng nhiên biến mất, chỉ có trên bàn thanh thận hồ lặng lặng gác lại tại trên bàn, nguyên bản ấm trên miệng linh khí hóa tiên vân, tiên nữ vung sen thanh kỳ cảnh, lại là đã biến mất. Trên bàn thanh thận hồ, nhìn chỉ là một cái bình thường, cổ kính thanh hồ thôi. Đã thanh bảo tu sĩ hảo phóng tặng bảo, Lệnh Hồ đương nhiên sẽ không khách khí, giơ tay ra, liền đợi đem thanh thận hồ cầm lấy, xem xét tỉ mỉ một phen, lại phát giác thanh thận hồ như cùng ở tại trên bàn dài thêm gót, vậy mà không có lấy lên. Hơi vừa dùng lực, vẫn là không có cầm lấy, thậm chí Lệnh Hồ dùng hết mạnh nhất nhục thân chi lực, thanh thận hồ cũng vẫn như cũng là không núp đích. Lệnh Hồ rất cảm giác kỳ quái, lấy hắn hiện tại cường hoành nhục thân chi lực, sợ là có thể dơ lên càng 10 vạn cân sự vật, lại vẫn cứ cầm không được trên bàn cái này một cái hai thước thanh thận hồ. Sau đó, Lệnh Hồ không tin tà dùng tới linh lực, nhưng thanh thận hồ vẫn như cũ bất vi sở động, một mực dài ở trên bàn. Hồi tưởng thanh bảo tu sĩ lúc gần đi nói kia lời nói, Lệnh Hồ mới tỉnh ngộ, xem ra cái này thanh thận hồ cần đi qua mình tế luyện về sau mới có thể cho mình sử dụng. Mà lại, thanh thận hồ tại chưa tế luyện, giống như này là thủ, tất là không tầm thường pháp bảo. Mặc dù Lệnh Hồ từ tu tiên đến bây giờ, ngoại trừ một thanh phổ phổ thông thông phi kiếm, chưa từng có ra dáng pháp bảo, nhưng đối pháp bảo một chút nhận biết vẫn là có. Mặc dù Lệnh Hồ không tận lực đi cầu pháp bảo gì, mà là tập trung tinh thần luyện thân luyện thần, nhưng có pháp bảo mình đưa tới cửa, hắn cũng sẽ không ngốc đến không muốn. Một phen nghĩ xong, Lệnh Hồ lập tức đem thần niệm tập trung ở thanh thận hồ, chậm rãi xâm nhập. Thanh thận hồ hiển nhiên đã bị chủ nhân thanh bảo tu sĩ xóa đi thần trí của mình, một lần nữa thành làm một cái vô chủ pháp bảo, bởi vậy Lệnh Hồ thần niệm tiến vào thanh thận hồ, ngược lại là chưa từng tao ngộ cái khắc thần niệm phản kích, thần niệm tùy tiện liền tiến vào đến thanh thận hồ pháp bảo trung tâm, tìm tới pháp bảo khí tâm. Chỉ có đem khí tâm triệt để tế luyện xong tất, cái này pháp bảo mới tính chân chính thuộc về mình. Nhìn xem cùng thanh thận hồ giống nhau như lúc khí tâm, cùng khí tâm bên ngoài bao vây lấy bốn tầng màu sắc khác nhau linh quang. Lệnh Hồ cực kỳ rung động, tuyệt đối không ngờ rằng thanh bảo tu sĩ tặng cho mình thanh thận hồ, lại là có bốn tầng cấm chế linh khí pháp bảo. Phải biết, bình thường chỉ có thượng phẩm linh khí mới có một tầng cấm chế linh quang, đặc thù thượng phẩm linh khí có lẽ mới có thể thêm ra một tầng, xuất hiện hai tầng cấm chế linh quang, mà xuất hiện ba tầng linh quang cấm chế pháp bảo thì hẳn là thuộc về cổ bảo cấp bậc linh khí pháp bảo. Bây giờ, thanh thận hồ lại có bốn tầng cấm chế linh quang, cái này chẳng lẽ không phải nói là cái này thanh thận hồ là một cái đặc thù cổ bảo linh khí. Thanh bảo tu sĩ đến cùng là ai? Cái này xuất thủ cũng quá hào phóng đi. Lệnh Hồ kinh nghi bất định. Chương 47, tế luyện. Thanh bảo tu sĩ tiện tay đưa ra có 4 tầng cấm chế linh quang đặc thù hình cổ bảo linh khí, Lệnh Hồ có một loại bị trên trời rơi đĩa bánh đập trúng, chóng mặt cảm giác. Cũng may Lệnh Hồ là cái tâm trí phi thường kiên định người, rất nhanh liền ổn định tâm thần, toàn tâm xung kích lên thanh thận hồ tầng thứ nhất cấm chế linh quang, chuyên tâm tế bắt đầu luyện. Lệnh Hồ thần niệm không thể nghi ngờ là thập phần cường đại, thật muốn bàn về thần niệm bây giờ khả năng đạt tới cụ thể cảnh giới đẳng cấp, tối thiểu cũng là độ kiếp trung kỳ cảnh giới, mà thực tế uy lực, thậm chí siêu việt độ kiếp hậu kỳ cũng không nhất định. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì từ thiên địa hai hồn tướng cả tòa Đan Bích Sơn vạn vật tinh hoa đều chuyển vào thức hải thế giới về sau, sau đó không ngừng diễn sinh ra tự nhiên thần thức sinh linh, cho Lệnh Hồ thần niệm mang đến rất nhiều biến hóa long trời lở đất. Sở dĩ xưng bọn chúng vì tự nhiên thần thức sinh linh, là bởi vì bọn chúng đều là Đan Bích Sơn bên trong diễn sinh ra sinh linh, mặc dù tại thức hải thế giới, bọn chúng đồng dạng hữu hình có thể, cùng trong thế giới hiện thực sinh linh cơ hồ không có khác gì, nhưng dù sao cũng là thức hải thế giới sinh linh, hữu hình thể cũng là thần thức hình thể, mà không phải chân chính nhục thân hình thể. Có nguyên nhân vì những này thần thức sinh linh chính là Đan Bích Sơn vạn vật sinh linh diễn sinh ra đến, mà không phải Lệnh Hồ thiên địa hai hồn thần niệm sản phẩm, cho nên xưng là tự nhiên thần thức sinh linh. Những này tự nhiên thần thức sinh linh có lẽ thần thức không tính cường đại, nhưng thắng ở bọn chúng chính là tự nhiên diễn sinh, mà tự nhiên chi lực càng là thần thông mênh mông. Tự nhiên thần thức sinh linh mặc dù chỉ là đạt được một chút xíu tự nhiên chi lực, nhưng tụ ít thành nhiều, dù chỉ là một chút xíu tự nhiên chi lực liền đã cho Lệnh Hồ thần niệm mang đến biến hóa cực lớn. Thần niệm có thể thi triển thần thông phép thuật, đem càng thêm nhẹ nhàng như thường ở trong thiên địa bên ngoài du lịch tạo động thần niệm, cũng đem càng thêm tối nghĩa tự nhiên, không dễ bị người phát giác, những này đều chỉ là cơ bản nhất chỗ tốt. Cùng các loại cảnh giới thần niệm, bởi vì Lệnh Hồ bổ sung tự nhiên chi lực nguyên nhân thì sẽ càng mạnh hơn một chủ. Bởi vậy, Lệnh Hồ thần niệm mặc dù là độ kiếp kỳ cảnh giới, thực tế năng lực sợ là siêu việt độ kiếp kỳ có khả năng đạt tới tiêu chuẩn. Có mạnh mẽ như vậy thần niệm làm hậu thuẫn, Lệnh Hồ dễ như trở bàn tay liền xông phá tầng thứ nhất cấm chế, đối tầng thứ hai cấm chế linh quang phát khởi xung kích. Mặc dù nói mỗi một tầng cấm chế linh quang so sánh trước một tầng muốn khó hơn gấp đôi, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản Lệnh Hồ cường hoành thần niệm xung kích. Thanh Thận Hồ tầng thứ nhất cấm chế linh quang, Lệnh Hồ phát hiện chỉ là tầng này cấm chế linh quang tối thiểu phải xuất khiếu kỳ tu sĩ mới có thể xông phá, tầng thứ hai cấm chế linh quang so tầng thứ nhất cấm chế linh quang muốn khó hơn gấp đôi, lại là tối thiểu muốn phân thần kỳ tu sĩ mới có thể xông phá. Mặc dù nói chỉ muốn xông ra một tầng cấm chế linh quang liền có thể để pháp bảo nhận chủ, lại là không có thể phát huy cái này pháp bảo toàn bộ công dụng, mà uy năng càng phải giảm bớt đi nhiều. Nếu là pháp bảo nguyên chủ không có xóa đi thần trí của mình, như vậy đột phá cấm chế linh quang độ khó càng đem khó khăn trùng điệp. Cho nên trước mắt tu tiên giới có thật nhiều tu sĩ trong tay pháp bảo không có có thể phát huy ra toàn bộ công dụng cùng lớn nhất uy năng, liền là bởi vì pháp bảo chưa từng tế luyện xong toàn nguyên nhân. Vì cái gì tu tiên giới có loại thuyết pháp, pháp khí là cấp thấp tu sĩ chuyên dụng, bảo khí là trung giai tu sĩ chuyên dụng, linh khí thì là tu sĩ cấp cao chuyên dụng đâu? Liền là bởi vì pháp bảo hạn chế tu sĩ tu vi không đủ người, căn bản là không cách nào khu động cao cấp pháp bảo. Tỷ như để một cái kết đan kỳ tu sĩ đi khu động một kiện thượng phẩm bảo khí, kia hẳn là khó khăn trùng điệp, còn chưa nhất định phát huy được hạng này pháp bảo uy năng 1/10, thậm chí là 1%. Đây chính là tu vi cùng cảnh giới khác biệt. Mặc dù thượng phẩm linh khí trở xuống pháp bảo đều không có cấm chế linh quang, nhưng không phải nói những cái kia không có cấm chế linh quang pháp bảo liền dễ dàng tế luyện, dễ dàng điều khiển. Tương phản, chính là bởi vì không có cấm chế linh quang, điều khiển pháp bảo thời điểm càng cần hơn càng nhiều thần niệm đi phụ trợ khống chế. Càng cao cấp pháp bảo, một khi tế luyện xong toàn về sau, liền như là thân thể một bộ phận, như cánh tay sai sử, tâm niệm vừa động, pháp bảo liền có thể tùy tâm sở dục tiến hành công kích. Nhưng bởi vì cao cấp pháp bảo có cấm chế linh quang quan hệ, không có tương đương tu vi cùng cảnh giới tu sĩ, là không cách nào xông phá cấm chế linh quang. Cũng tỉ như Lệnh Hồ ngay tại tế luyện Thanh Thần Hồ, chỉ riêng là tầng thứ nhất cấm chế linh quang, liền cần xuất khiếu kỳ tu sĩ mới có thể xông phá tầng này cấm chế linh quang, tiến hành tế luyện. Nếu là nguyên anh kỳ tu sĩ, cho dù có cao cấp pháp bảo nơi tay, nhưng không có thực lực tiến hành tế luyện, như vậy lại cao cấp pháp bảo, cũng chỉ là một phế vật thôi. Bởi vậy, mới có linh khí pháp bảo là tu sĩ cấp cao chuyên dụng thuyết pháp. Đương nhiên, loại này nói chuyện cũng không hoàn toàn đúng, giống Lệnh Hồ, tu vi của hắn chỉ là kết đan kỳ đại viên mãn, nhưng lại có thể dễ như trở bàn tay xông phá cổ bảo linh khí cấm chế linh quang, tiến hành tế luyện, cũng bởi vì hắn thần niệm vượt xa khỏi tu vi, vô cùng cường đại quan hệ. Chỉ bất quá, giống Lệnh Hồ dạng này quái tài, tu tiên giới không có mấy cái. Xông phá mỗi tầng cấm chế linh quang, hoàn thành một phen phá rồi lại lập thủ đoạn, một lần nữa đem cấm chế linh quang phục hồi như cũ về sau, nên tầng cấm chế mới xem như tế luyện xong toàn. Lệnh Hồ một đường thế như trẻ che xông phá cấm chế linh quang, cũng một đường phục hồi như cũ cấm chế linh quang, đảo mắt ba tầng cấm chế đã bị Lệnh Hồ tế luyện xong toàn, chỉ còn cuối cùng một đạo tầng thứ tư cấm chế linh quang. Trước mắt đạo này tầng thứ tư cấm chế linh quang, Lệnh Hồ đoán chừng, nếu để cho một hợp thể kỳ tu sĩ đến tế luyện, sợ cũng phải bỏ ra thời gian 10 năm mới có thể chậm rãi mài rơi, cho dù là độ kiếp kỳ, cũng phải bỏ ra một phen công phu mới có thể thành công tế luyện. May mắn Lệnh Hồ thần niệm thực tế uy năng vượt qua độ kiếp kỳ tiêu chuẩn, mặc dù đồng dạng không dễ dàng, rất bỏ ra Lệnh Hồ một phen tay chân, nhưng cuối cùng vẫn đem thành công tế luyện. Bốn tầng áo ngoài bốc đi, Thanh Thận Hồ khí tâm rốt cục trần trụi bộc lộ tại Lệnh Hồ trước mắt, chờ đợi Lệnh Hồ cường thế tiến vào. Nhìn xem sáng chói ánh sáng hà khí tâm, Lệnh Hồ thần niệm ôn nhu che út xuống, bao trùm toàn bộ khí tâm, cẩn thận cảm thụ được khí tâm ẩn chứa tin tức. Cho đến giờ phút này, Lệnh Hồ mới thực sự hiểu rõ Thanh Thận Hồ cái này cổ bảo linh khí công dụng. Thanh Thận Hồ, đặc thù cổ bảo linh khí, bốn tầng cấm chế linh quang. Huyễn thần loại pháp bảo, ẩn chứa 13 cái huyễn thần thuật pháp. Thanh Thận Hồ tin tức liền đơn giản như vậy, mà 13 cái huyễn thần thuật pháp, đến tột cùng đều là chút trận pháp gì? Thì phải chờ Lệnh Hồ khí tâm tế luyện xong toàn, khắc sâu vào thần niệm về sau, mới có thể có biết. Thần niệm phi thường thành công khắc sâu vào khí tâm, hoàn thành thoải mái nhất một bước tế luyện, toàn bộ Thanh Thận Hồ bí mật hoàn toàn hiện lộ tại Lệnh Hồ trong lòng. 13 cái huyễn thần thuật pháp tin tức cũng rốt cục từng cái hiện lộ tại Lệnh Hồ trước mắt. 13 cái huyễn thần thuật pháp là lấy người thất tình lục dục làm chủ thuật pháp, mỗi một cái thuật pháp phân biệt đối ứng thất tình lục dục bên trong một loại cảm xúc. Thất tình, mừng, giận, buồn, vui, yêu, ác, muốn. Lục dục, kiến dục, thính dục, hương dục, vị dục, xúc dục, ý muốn. Lục dục huyễn thần thuật hoặc thần vũ chính là đối ứng lục dục bên trong kiến dục, mê hoặc thị giác. Tiêu hồn khúc chính là đối ứng lục dục bên trong thính dục, mê huyễn thính giác. Di la hương chính là đối ứng lục dục bên trong hương dục, mê hoặc khứu giác. Ngọc chân tu chính là đối ứng lục dục bên trong vị dục, xúc động vị giác. Nhiễu chỉ nu chính là đối ứng lục dục bên trong xúc dục, trêu chọc xúc giác. Phượng cầu hoàng chính là đối ứng lục dục bên trong ý muốn, kích thích tình dục. Thất tình huyễn thần thuật. Thiên sơn đào nguyên cảnh chính là ứng vui. Thiên lôi địa hỏa cảnh chính là ứng giận. Tử khí gian ngục cảnh chính là ứng ai. Vân tiêu bảo địa cảnh chính là ứng vui. Gia la phấn chứng cảnh chính là ứng yêu. Huyết hải ô huế cảnh chính là ứng ác. Tâm tưởng sự thành cảnh chính là ứng muốn. Người thất tình lục dục bên trong luôn có một loại cảm xúc sẽ ở vào yếu ớt kỳ. Thanh Thận Hồ liền sẽ nhằm vào người yếu ớt nhất một loại cảm xúc, tự động lựa chọn thích hợp nhất huyễn thần pháp thuật tiến hành công kích mê hoặc. Thừa cơ mà vào, làm mục tiêu tâm trí xuất hiện vết rách, sinh sôi tâm ma, lâm vào huyễn cảnh không thể tự kiểm chế, cho đến bản thân trọng thương hoặc hủy diệt vẫn lạc. Bất quá những này thuật pháp không hề giống những pháp bảo khác đồng dạng, đơn thuần dùng thần niệm thao túng liền có thể phóng ra, còn cần trước đó cho thanh thận hồ chứa đựng đầy đủ linh lực. Mỗi lần phóng ra thuật pháp, vô luận mục tiêu là một cái, còn là một đám, phạm vi nhỏ, vẫn là rộng, thanh thận hồ pháp bảo mỗi lần kích phát đều cần tiêu hao 18 khối thượng phẩm linh thạch mới có thể thành công phóng ra. Lệnh hồ âm thầm tật lưỡi, cái này thanh thận hồ phóng ra huyễn thần thuật pháp, quả thực chính là tại đốt tiền, nhưng tốt vốn có 4 tầng cấm chế linh quang cổ bảo linh khí, tuyệt không nhút nhát hàng. Mặc dù là huyễn thần pháp thuật, nhưng là tổn thương tính lại so thực tế tổn thương còn muốn tới to lớn. Bởi vì huyễn thần thuật, tổn thương chính là tâm linh, là thần trí, tâm linh vỡ tan, thần trí bị hao tổn, thì tâm ma liên tục xuất hiện, đau lòng thì thân tổn hại, tâm mà chết thì thân tất vẫn. Tại huyễn thần thuật bên trong, tao ngộ các loại tai nạn, đều là mình tâm ma đều tạo thành, trước tác dụng tại tâm thần, sau đó hiện hiện tại thân thể, như tại huyễn thần thuật bên trong cảm thấy mình tử vong, kia nhục thể cũng chắc chắn vẫn diệt. Loại này công kích trực tiếp nhân loại tâm thần cùng linh hồn pháp bảo, không nhìn tu vi cao thấp, chỉ nhìn tâm trí phải chăng kiên định, dù là ngươi là độ kiếp kỳ đỉnh giai tu sĩ, thậm chí là đại thừa kỳ, tán tiên trở đỉnh phong tu sĩ, nếu là tâm trí bừng lòng, đồng dạng khó thoát thanh thận hồ pháp bảo huyễn thần thuật công kích. Vẫn lạc đều là có khả năng. Đối với thanh thận hồ cổ bảo linh khí uy năng, lệnh hồ cực kỳ rung động, cái này có được 4 tầng cấm chế linh quang cổ bảo linh khí, đã không sai biệt lắm gặp phải tiên khí. Thanh thận hồ ngoại trừ ẩn chứa 10 phần đốt tiền 13 cái huyễn thần thuật bên ngoài, còn có một cái chỉ cần là pháp bảo đều thông dụng công năng, có thể lớn có thể nhỏ, lớn thời điểm có thể đập chết một đám người lớn, lúc nhỏ có thể đem chi đặt vào đan điền tự phủ, thậm chí là thức hải thế giới. Cho nên, coi như lệnh hồ không cần thanh thận hồ ẩn chứa huyễn thần thuật pháp, chỉ bằng pháp bảo bản thân, liền có thể đập ngã vô số địch nhân. Đem thanh thận hồ tế luyện xong toàn, lệnh hồ thần niệm rời khỏi thanh thận hồ về sau, nhìn xem trên mặt bản thanh thận hồ, tâm niệm vừa động, thanh thận hồ liền theo niệm từ trên mặt bản bay lên, quay tròn vòng quanh thân thể vui sướng xoay tròn. Tại thanh thận hồ theo lệnh hồ thần niệm mà động, bay khỏi mặt bản thời điểm, một cỗ tối nghĩa thần niệm đi theo tiêu tán mát. Lệnh hồ trong lòng khẽ động, như có điều suy nghĩ, đi theo giật mình minh bạch cái gì. Khoe miệng hiện lên một sợi lạnh lùng ý cười, lệnh hồ lẩm bẩm nói, biết thì phải làm thế nào đây? Đã thanh thận hồ đã bị ta tế luyện xong toàn, kia chính là của ta. Cho dù ai cũng muốn không đi. Tính toán ra, thanh thận hồ lệnh hồ cái thứ nhất trải qua tế luyện, cũng thực tình tiếp nhận pháp bảo, có không hề tầm thường kỷ niệm ý nghĩa, lệnh hồ quyết định liền không cho phép lại bị muốn trở về. Thanh bảo tu sĩ hối hận đều không được. Chương 48, Thức Hải. Lệnh hồ có pháp bảo khả năng bị tắc muốn trở về, lại là tại cảm nhận được kia cỗ chẳng biết lúc nào kèm ở mặt bản tối nghĩa thần niệm tiêu tán thời điểm, bỗng nhiên minh bạch một sự kiện. Thanh thận hồ là có được 4 tầng cấm chế linh quang đặc thù hình cổ bảo linh khí, chỉ riêng là tầng thứ nhất cấm chế linh quang, liền cần tu vi cảnh giới đạt tới xuất khiếu kỳ tu sĩ, mới có thể xông phá cấm chế, tiến hành tế luyện, điểm ấy, thanh bảo tu sĩ không có khả năng không biết. Nhưng lệnh hồ bất luận nhìn thế nào, đều chỉ là một cái kết đan kỳ đại viên mãn tu sĩ mà thôi, lấy chút tu vi ấy, lại như thế nào có thể xông phá thanh thận hồ tầng thứ nhất cấm chế linh quang? Đem tế luyện. Nhưng hết lần này tới lần khác, thanh bảo tu sĩ lại đem thanh thận hồ tặng cho lệnh hồ, cũng tại rời đi thời điểm, để lệnh hồ hảo hảo tế luyện, chẳng lẽ hắn không biết, một cái kết đan kỳ tu sĩ là không thể nào đem thanh thận hồ tế luyện sao? Đường đường một độ kiếp kỳ đỉnh giai tu sĩ, làm sao có thể phạm này sai lầm? Khả năng duy nhất, liền thanh bảo tu sĩ chính là cố ý, hắn không phải thật tâm muốn đưa tặng lệnh hồ pháp bảo, mà là lấy thanh thận hồ tới thăm dò lệnh hồ nền tảng. Như lệnh hồ thật chỉ là một cái kết đan kỳ cấp thấp tu sĩ, tự nhiên không cách nào tế luyện thanh thận hồ, liền liên quan đi đều không được, tặng cho chi ngôn, tự nhiên thành mỉm cười nói. Bởi vì thanh thận hồ ngọn nguồn có kèm theo thanh bảo tu sĩ một tia thần niệm, như lệnh hồ không cách nào tế luyện thanh thận hồ, tự nhiên cũng liền mang không đi thanh thận hồ, pháp bảo liền vẫn là thanh bảo tu sĩ. Lấy thanh bảo tu sĩ độ kiếp kỳ thần thông, tự nhiên với tay, liền có thể đem thanh thận hồ thu hồi. Như lệnh hồ đem thanh thận hồ tế luyện thành công, làm thanh thận hồ rời đi mặt bản, thanh bảo tu sĩ kèm ở đáy hũ thần niệm liền sẽ tiêu tán, thanh bảo tu sĩ cũng đem ngay lập tức biết tình huống, cũng liền thăm dò ra lệnh hồ không có ai biết thực lực. Lệnh hồ liền là nghĩ thông thanh bảo tu sĩ mượn dùng thanh thận hồ thăm dò mình, cho nên mới cho rằng thanh bảo tu sĩ thăm dò ra mình thực lực về sau sẽ trở về yêu cầu. Quỳnh Quốc Vương thành một chỗ ngay chỗ ngọn tháp, thanh bảo tu sĩ khỏe miệng hiện lên một tia lực lượng thần bí mỉm cười, nhìn xem bạn tiên nhai thị phương hướng, hắn thì thào nói nhỏ, xem ra suy đoán của ta thật đúng là không sai, quả nhiên là một cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Cũng được, đã có thể tại thời gian ngắn như vậy xông phá tầng thứ nhất cấm chế linh quang, tế luyện thanh thần hồ cũng coi là có tiềm lực. Thanh thần hồ liền tặng cho ngươi đi. Thanh bảo tu sĩ nói xong, đứng ở vương thành ngọn tháp, thân thể hóa thành mấy đạo hư tuyến lấp lóe, liền biến mất không thấy. Như thanh bảo tu sĩ biết, lệnh hồ thời gian ngắn như vậy không chỉ là tế luyện thành công tầng thứ nhất cấm chế linh quang, mà là đem toàn bộ thanh thần hồ đều tế luyện xong toàn, sợ là muốn đem cái cẩm kinh rơi không thể. Lệnh hồ đem thanh thần hồ thu ở đan điền tử phủ, lúc này đan điền tử phủ đã có đại viên mãn cùng sơ kỳ 2 viên kim đan. Ngẫm lại về sau còn phải lại kết 3 viên kim đan, cũng chuyển hóa thuộc tính ngũ hành, đan điền tử phủ tạm thời còn không phải chỗ an tĩnh. Trầm ngâm sau khi, theo ý niệm động chỗ, thanh thận hồ rời đi đan điền tử phủ, từ tề vòng một đường hướng lên, đa nghi vòng, vành họng, mi tâm vòng, một đường đến đỉnh vòng, tiến vào trong thức hải. Thanh Thận Hồ vừa vào thức hải thế giới, liền kinh động đến hai hồn bảy phách, phải biết, thức hải thế giới lại là lần đầu tiên có vật thật tiến vào. Thiên hồn đầu tiên thần niệm khẽ động, vừa vào thức hải thế giới, liền vui sướng ở trên bầu trời quay tròn xoay tròn, giống như tại hiếu kỳ quan sát mảnh này thần kỳ thế giới Thanh Thận Hồ, một giây sau, liền xuất hiện tại Thiên Hồn Thích Bồ Đề trên tay. Thiên hồn thần niệm quét một lần trong tay Thanh Thận Hồ, liền nhắm mắt lại, tự hỏi cái gì. Địa hồn đồng dạng chiêu xuống tay, Thanh Thận Hồ thì từ phía trên hồn trong tay, ra hiện ở trong tay của hắn, đồng dạng lấy thần niệm quét một chút Thanh Thận Hồ về sau, địa hồn mỉm cười, liền đem Thanh Thận Hồ ném ra ngoài, lần này, Thanh Thận Hồ lại là bay về phía bảy phách bên trong Thiên Sung Phách chỗ đạo trưởng mà đi. Sau đó lại trải qua Thiên Sung Phách tay, tràn trọc qua Linh Tuệ Phách, Khí Phách, Lực Phách, Trung Su Phách, Tinh Phách, Anh Phách tay, sau đó mới lấy giải thoát, một lần nữa bay hướng lên bầu trời. Hai hồn bảy phách từ Thanh Thận Hồ pháp bảo phía trên, cấp có điều nộ ra. Thanh Thận Hồ chỉ có khí tâm, là không có khí linh, nhưng kỳ quái chính là, Thanh Thận Hồ khi tiến vào thức hải thế giới về sau, lại biểu hiện được phi thường linh tính hóa, thức hải thế giới bị thiên địa hai hồn mở rộng đến không thua gì thế giới chân thật, trang trí đến lộng lẫy, đặc biệt là tại có Đan Bích Sơn tòa này tự nhiên tinh hoa chi địa gia nhập về sau, toàn bộ thức hải thế giới, càng là sinh động tự nhiên, lại không một tia tận lực chế tạo dịu đục vết tích. Thanh Thận Hồ cứ như vậy đông đồng bệnh vui lung đưa, tại Linh Tuệ Phách khung lư nghe qua đạo, sau một khắc, lại đi Đan Bích Sơn truy đuổi những cái kia tự nhiên thần thức sinh linh, chơi đùa, linh tính mười phần. Lệnh Hồ xác thực rất cảm thấy buồn bực không hiểu, mặc dù nói Thanh Thận Hồ khí tâm, khắc sâu vào mình một tia thần niệm, Lệnh Hồ lại biết, Thanh Thận Hồ như thế linh tính mười phần biểu hiện, tuyệt không phải mình kia tia thần niệm nguyên nhân, mà là Thanh Thận Hồ bản thân hành vi. Về phần, rõ ràng không có khí linh, không có linh trí Thanh Thận Hồ, vì cái gì tại thức hải thế giới, lại có như thế linh tính mười phần biểu hiện. Lệnh Hồ không nghĩ ra, thiên hồn địa hồn, cũng không thể cho Lệnh Hồ cái gì đáp án. Nhưng tóm lại, bị mình hoàn toàn tế luyện Thanh Thận Hồ, biểu hiện được càng là linh tính mười phần, lại càng tốt, không phải sao? Nói không chừng, cổ bảo linh khí, lại bởi vậy hướng tiên khí tiến hóa đâu. Dù nhưng khả năng này vô cùng nhỏ. Thanh Thận Hồ có chỗ an thân, cũng mình chơi quên cả trời đất, Lệnh Hồ cũng liền không để ý tới. Đan Tiên biệt phủ, bởi vì Thanh Bảo tu sĩ quan hệ, tất cả mọi người tựa hồ thật đều nhượng bộ lui binh, dù sao trong khách sạn, ngoại trừ Lệnh Hồ bên ngoài, không còn ai khác. Lệnh Hồ đứng lên, hướng về cổng đi đến. Người khác thế nào, Lệnh Hồ mặc kệ, nhưng tiểu sư muội, Nạp Lan Bạch Tỷ Điệp, Lý Thiên Mạc ba người, lại Lệnh Hồ nhất định phải quan tâm. Đi ra Đan Tiên biệt phủ, Lệnh Hồ thình lình phát hiện, Đan Tiên biệt phủ cổng, đứng đấy một cái huyết sắc người rơm, tại cách cửa chừng 10 trượng chỗ, trước kia Đan Tiên biệt phủ bên trong người phục vụ cùng tu sĩ, từng cái đứng đấy nhìn ra xa, phảng phất 10 trượng chi địa, chính là một cấm khu, mà huyết sắc người rơm liền cảnh vệ, không ai dám đặt chân. Lý Thiên Mạc, Nạp Lan Bạch Tỷ Điệp, Phong Vũ Nhược ba người, thình lình cũng trong đám người. Nhìn thấy Lệnh Hồ từ cửa đi ra, đám người rối loạn tương mừng, đặc biệt là tiểu sư muội Phong Vũ Nhược, đã lớn tiếng hô hô lên, lại phảng phất có điều kiện kỵ gì, không có chạy tới. Lệnh Hồ hầu nghi ở giữa, huyết sắc người rơm bỗng dưng không lửa tự đốt, chỉ là hai hơi ở giữa, giống như người thật không hai huyết sắc người rơm, liền biến thành cho tàn. Thẳng đến thời khắc này, trong đám người mới từng cái nhẹ nhàng thở ra, phảng phất giải trừ cái gì cấm chế, Phong Vũ Nhược mới dám đi vào đây là 10 trượng khu vực, cái thứ nhất hướng Lệnh Hồ chạy tới. Lệnh Hồ sư huynh, ngươi không sao chứ? Phong Vũ Nhược khẩn trương bắt lấy Lệnh Hồ cường tráng cánh tay, quan tâm mà hỏi. Lệnh Hồ cười nói, ta đây không phải hảo hảo đứng ở trước mặt ngươi sao? Có thể có chuyện gì? Ngược lại là, mọi người lại là chuyện gì xảy ra? Còn có này huyết sắc người rơm. Lúc này, Nạp Lan Bạch Tỷ cùng Lý Thiên Mạc cũng đi tới, Nạp Lan Bạch Tỷ trong mắt kia xóa quan tâm vẻ lo lắng, mặc dù bị nàng thanh nhã trầm tĩnh sắc mặt che giấu, lại không có thể trốn qua đã biết tâm ý Lệnh Hồ chú ý. Vô tình ba thức phong, huyết sắc người rơm đi, người sống tận lui tránh, nhập mười không lưu tình. Lý Thiên Mạc nói. Lệnh Hồ nghi ngờ nhìn xem hắn. Lý Thiên Mạc nói, Lệnh Hồ sư huynh, cái này bốn câu thơ hàm nghĩa là nói một vị tiền bối liền thả này huyết sắc người rơm tiền bối, ý là huyết sắc người rơm chỗ người sống muốn đều né tránh, một khi tiến vào huyết sắc người rơm phạm vi 10 trượng liền sẽ bị vô tình diệt sát. Lệnh Hồ nghĩ đến cái kia Thanh Bảo tu sĩ, tựa hồ cũng chỉ có bực này bản thân tôn lớn người mới phải làm ra dạng này sự tình tới. Vị tiền bối này tên gọi là gì, lại uy phong như vậy? Lệnh Hồ hỏi. Lý Thiên Mạc nói, thanh kiếm ba thức phong, giết địch không lưu hành, phi tiên tuyệt đại địa, vân phong không người thắng. Nạp Lan Bạch Ti nói, vị tiền bối này tên là Thanh Vân Phong, một thanh thanh kiếm quét ngang tu tiên giới, phi tiên kiếm ra, đại địa diệt tuyệt, nghe nói không ai cản nổi kỳ phong, không người có thể thắng. Lệnh Hồ nói, Thanh Vân Phong. Phong Vũ Nhược ngạc nhiên nói, vị tiền bối này hiển nhiên là sông Lệnh Hồ sư huynh ngươi đến, hẳn là ngươi không có nhìn thấy hắn. Lệnh Hồ nói, ngược lại là gặp qua một người, lại không biết có phải hay không hắn. Phong Vũ Nhược khẩn trương nói, vậy hắn có không có làm khó ngươi? Nghe đồn vị tiền bối này tính tình phi thường cổ quái, động một tí giết người không chớp mắt, tiểu hài đêm khóc, nhắc lên tên của hắn cũng đều dọa đến không dám khóc đây. Lệnh Hồ mỉm cười, nghĩ đến như vị kia Thanh Bảo tu sĩ biết có người như thế đánh giá hắn, chỉ sợ biểu lộ sẽ phi thường đặc sắc ra. Tiểu sư muội, ngươi nói quá khoa trương đi, vị tiền bối kia, ta cảm thấy người còn tốt ta, không giống ngươi nói đáng sợ như vậy, hắn cũng không có khó xử ta, chỉ là hướng ta mượn cự kiếm nhìn qua mà thôi, về sau liền đi. Phong Vũ Nhược cùng Nạp Lan Bạch Tỷ đều nhẹ nhàng thở ra. Ba người vừa nói, một bên theo dòng người đi vào Đan Tiên biệt phủ. Vô số đạo ánh mắt hoặc lặng lẽ, hoặc trực câu câu nhìn chăm chú lên lệnh hồ, đối với những này, lệnh hồ hoàn toàn làm như không nhìn thấy, không nhìn thẳng. Vì để tránh cho người không có phận sự nhìn chăm chú cùng cái nhiễu, ba người điểm thịt rượu trái cây, gọi đưa đến gian phòng về sau, liền tọa hạ hàn huyên. Lệnh hồ tức sắp rời đi Quỳnh Quốc, đi bế quan tu luyện, cũng lần nữa nâng lên chương trình hội nghị, trong lúc đó, Nạp Lan Bạch Y mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn trầm mặc lại. Lý Thiên Mạc bọn người, lại là phải chờ lần này cỡ lớn tu tiên giả giao dịch hội kết thúc về sau, từ Thanh Thành Sơn Mạch, một đường xuôi theo đông tiến về Tây Thổ dãy núi. Cái này trên đường, phải đi qua Thanh Thành Sơn Mạch, Yêu Lâm Sơn Mạch, dãy núi Côn Lôn, mới có thể đến Tây Thổ dãy núi, hành trình tiếp cận 300 vạn dặm, muốn đường tắt to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái phạm nhân quốc gia, trong đó hiểm ác chi địa càng là cực kỳ phong phú. Hoa Nam Châu rộng lớn nhất Yêu Lâm Sơn Mạch, càng là yêu thú yêu tu thiên đường, hiểm ác vô cùng, muốn độ an toàn qua Yêu Lâm Sơn Mạch, chỉ có cờ Yêu Lâm Sơn Mạch yêu tu đặc địa vì nhân loại tu sĩ khai thông đường bay cố định thuyền. Nếu là nghĩ bằng cá nhân tu vi, tự mình phi hành vượt qua Yêu Lâm Sơn Mạch, 90% lại nhận Yêu Lâm Sơn Mạch bên trong cường đại yêu thú hoặc yêu tu công kích, bởi vì này lại bị Yêu Lâm Sơn Mạch các cường giả coi là khiêu khích, vậy liền anh ngươi không có thương lượng, chết cũng xứng đáng. Lý Thiên Mạc mục đích là Tây Thổ dãy núi, tự nhiên là hy vọng có thể tại Phật Quốc Thánh Địa tìm tới thích hợp bản thân Phật môn công pháp. Kỳ thật, lệnh hồ bởi vì muốn luyện thể, tạm thời đi không được, bằng không Tây Thổ dãy núi Phật Quốc Thánh Địa, hắn cố nhiên muốn đi tới một lần. Thiên Hồn Thích Bồ Đề muốn đi chứng đạo Phật môn đường, tự nhiên muốn nhiều giải đọc Phật môn kinh quyển, cảm ngộ Phật gia độ người độ mình từ bi pháp môn. Về phần Địa Hồn Đạo Huyền, lệnh hồ cũng phải vì hắn siêu tập đạo gia điển tịch, nhường đất hồn từ nghìn vạn đạo gia pháp trong môn, mở ra một đầu đạo thuộc về mình đến. Chương 49, tâm hợp. Đêm, im ắng. Người hữu tâm, còn tại bồi hồi. Nạp Lan Bạch Tí bồi hồi trước cửa phòng lệnh hồ, mấy lần tay của nàng đã duỗi ra, lại thu về, không có đập xuống. Trong phòng, lệnh hồ yên lặng nhìn xem cửa, hắn biết Nạp Lan Bạch Tí liền ở ngoài cửa, Nạp Lan Bạch Tí tại do dự, lệnh hồ tâm cũng tại do dự. Tại Nạp Lan Bạch Tí lại một lần giơ tay lên thời điểm, cửa phòng lặng lặng mở rộng, lệnh hồ thanh âm truyền tới. Nạp Lan sư muội, vào đi. Nạp Lan Bạch Tí tim nhảy loạn, từ trước đến nay tĩnh nhã khuôn mặt trắng đoán một trận đường hồng, thật vất vả mới hít một hơi thật sâu, bình ổn bối rối phương tâm, nhẹ cắn môi dưới, bước chân kiên định đi vào. Lệnh hồ không đốt đèn, gian phòng lặng lặng, đen nhánh, có lẽ dạng này hắc ám sẽ tốt hơn chút. Đối với tu tiên giả tới nói, chỉ cần nguyện ý, hơi ngưng tụ linh lực tại ánh mắt, tự nhiên đáng nhìn đêm tối giống như ban ngày. Bất quá hai người đều tận lực coi nhẹ điểm ấy, tình nguyện để trước mắt một mảnh đen, chỉ có cái bóng mơ hồ. Lệnh hồ sư minh. Một hồi lâu, Nạp Lan Bạch Tí mới mở miệng. Nhưng là, lệnh hồ không có để nàng nói tiếp, "Nạp Lan sư muội, tâm ý của ngươi, ta đã biết." Bầu không khí đột nhiên chìm yên lặng xuống, rất là vi diệu, Nạp Lan Bạch Tí nhịp tim rất nhanh, đã trở mong, lại bối rối. Gặp lệnh hồ thật lâu không nói gì, Nạp Lan Bạch Tí là thất vọng chi tâm trong nháy mắt che kín toàn bộ thể xác tinh thần, tâm phảng phất một chút xé rách, đau quá, nàng khổ sở nói, "Thật xin lỗi, lệnh hồ sư huynh, Nạp Lan để ngươi phiền não rồi." Cảm nhận được Nạp Lan Bạch Tí thương tâm cảm xúc, lệnh hồ vội nói, "Nạp Lan sư muội, không phải như ngươi nghĩ, tâm ý của ngươi, ta biết, cũng thật cao hứng, hiểu chưa? Ta cũng thích sư muội ngươi." Nghe xong lời này, Nạp Lan Bạch Tí ảm đạm đôi mắt sáng lên. Lệnh hồ thở dài, "Thế nhưng là ngươi biết không? Chúng ta không thể, tối thiểu tạm thời không thể, tâm ý của ta Nạp Lan sư muội hẳn phải biết, tiểu sư muội tâm ý chúng ta cũng đều biết, thế nhưng là..." Lệnh hồ lặng lặng nhìn Nạp Lan Bạch Tí, "Nạp Lan sư muội, ngươi biết Thiên Mạc sư đệ tâm ý sao?" Nạp Lan Bạch Tí nghi ngờ nói, "Thiên Mạc sư đệ không phải cùng tiểu sư muội rất tốt sao?" Lệnh hồ trầm mặc chỉ chốc lát, nói, "Thiên Mạc sư đệ tâm tư tại Nạp Lan sư muội trên người ngươi." Nạp Lan Bạch Tí giật mình bưng kín miệng của mình. Lệnh hồ nói, "Mặc dù ta đối tiểu sư muội tâm đã không còn quá nhiều chấp niệm, hết thảy tùy duyên, lại không muốn nhìn thấy nàng thương tâm, nếu chúng ta..." "Ta không biết Thiên Mạc sư đệ sẽ như thế nào, lấy Thiên Mạc sư đệ tâm trí, có lẽ sẽ đem thất lạc tâm vùi lấp, không khiến người ta nhìn ra, nhưng ta sợ tiểu sư muội, nếu nàng hướng Thiên Mạc sư đệ thổ lộ thời điểm." Nạp Lan Bạch Tí là cái không phải thông minh nữ tử, nàng một chút liền minh bạch, như lệnh hồ tiếp nhận nàng, giữa bọn hắn quan hệ làm rõ. Tiểu sư muội đang vì bọn hắn cao hứng chúc phúc đồng thời, khẳng định cũng sẽ nhận khích lệ, nói không chừng như vậy hướng Lý Thiên Mạc thổ lộ, nhưng Lý Thiên Mạc tâm chính là bởi vì Nạp Lan Bạch Tí mà thất lạc đau buồn, đối với mấy cái này hoàn toàn không biết tiểu sư muội, một khi hào hứng đâm đầu vào đi, kết quả có thể nghĩ. Đầu này bốn người tình kiếp xiển xích, muốn mở ra mấu chốt, không tại lệnh hồ, mà tại Nạp Lan Bạch Tí, tiểu sư muội cùng Lý Thiên Mạc trên thân. Lệnh hồ bây giờ đối tiểu sư muội tình cảm chấp niệm, đã không phải là không bỏ xuống được, cho nên, lệnh hồ tại bốn người tình kiếp xiển xích bên trong, có một chút siêu thoát. Vô luận là tiểu sư muội, vẫn là Nạp Lan Bạch Tí, địa vị đều như thế, hắn đều có thể dùng đồng dạng tình cảm đi tiếp thu. Trước kia lệnh hồ tình cảm là hoàn chỉnh, như tổn hại thì sẽ rất đau nhức rất đau đớn, không đến khỏi hẳn là không khôi phục lại được. Nhưng bây giờ, tình cảm lại là thành hai phần, dù là có một phần hư hại, còn có một phần có thể để hắn chống đỡ xuống dưới. Tình cảm chấp niệm bị chém thành hai phần, chấp niệm cũng liền không phải là chấp niệm. Bởi vì như thế, lệnh hồ tại bốn người tình kiếp xiển xích bên trong, mới có một chút siêu thoát cảm giác, nhưng là bởi vì đối tiểu sư muội cùng Nạp Lan Bạch Tí tình cảm, lệnh hồ vẫn là chưa có thể chân chính siêu thoát, đưa thân vào bên ngoài. Nạp Lan Bạch Tí bởi vì minh bạch lệnh hồ tâm tư, cùng bốn người tình kiếp, biết lệnh hồ cũng không phải là đối với mình vô ý, mà là tạm thời không thể về sau, lòng của nàng lập tức phong phú. Lệnh Hồ sư huynh, Nạp Lan sẽ học sư huynh đồng dạng, chờ đợi. Lệnh Hồ nói, cảm ơn ngươi, Nạp Lan sư muội. Nạp Lan Bạch Di nói, Lệnh Hồ sư huynh, ngươi dự định ở đâu bế quan tu luyện? Nếu là không quấy rầy, Nạp Lan muốn theo Lệnh Hồ sư huynh, cùng một chỗ làm bạn. Lệnh Hồ cười nói, Nạp Lan sư muội, ta bế quan chỗ, không giống như trước chi kiếm phòng, mà là hoàn cảnh ác liệt nhất vị trí, lại là không thích hợp Nạp Lan sư muội. Nạp Lan sư muội tốt hơn theo tiểu sư muội cùng Thiên Mạc sư đệ cùng một chỗ lịch luyện tốt, ngươi là như thế thông minh, có thể, chúng ta bốn người tình kiếp, liền do Nạp Lan sư muội ngươi mà hóa giải. Người sở dĩ là người, chính là có thất tình lục dục rất nhiều chấp niệm, cho nên người gặp được vui vẻ sự tình sẽ vui, không vui sẽ giận, lúc thương tâm sẽ buồn, cao hứng lúc lại vui, tâm động lúc lại yêu, chán ghét lúc lại căm hận, sẽ có sinh lý nhu cầu hoặc dục vọng. Người muốn sinh tồn, sống thì liền sợ chết, muốn sống cho có mùi vị, thế là miệng muốn ăn, lưỡi muốn nếm, mắt muốn xem, tai muốn nghe, mũi muốn ngửi, những này dục vọng bẩm sinh, không cần người dạy liền biết. Những này liền người thất tình lục dục, bẩm sinh, không cách nào xóa đi. Phàm nhân tâm trí không kiên, muốn thu các loại chấp niệm bối rối, vì các loại chấp niệm mà buôn ba cả đời. Tu tiên giả, mặc dù tâm trí kiên định, có thể áp chế rất nhiều chấp niệm, nhưng tâm linh luôn có yếu ớt thời điểm, một khi sinh lòng vết rách, kia thất tình lục dục các loại chấp niệm liền sẽ thừa cơ mà vào, ủ thành các loại tâm kiếp. Tu tiên giả lớn nhất tâm kiếp, một là tham kiếp, hai là tình kiếp, ba là sát kiếp. Thất tình lục dục dễ nhất ảnh hưởng lòng người tham niệm sinh sôi, liền là bởi vì thất tình lục dục muốn lấy được thỏa mãn. Tình kiếp lại là từ thất tình bên trong ái cùng dục mà sinh sôi. Rất nhiều tu sĩ, tị thế tắc cư, không cùng người lai vãng, liền sợ sẽ thụ thất tình lục dục ảnh hưởng. Xác thực, một người mây trôi nước chảy, không vì vật vui, không lấy mình buồn, thất tình lục dục liền rất khó quấy nhiễu tự thân. Nhưng là nhân sinh phức tạp, sinh ra liền cần học tập rất nhiều thứ, lại như thế nào có thể chân chính làm được bỏ đàn sống riêng? Bởi vậy tu tiên giả, mặc dù nhìn cao cao tại thượng, thanh lãnh xa xăm, không vì trần tục hết thể hiệu quả và lợi ích mà thay đổi, chỉ là bởi vì bọn hắn có thể áp chế thất tình lục dục, nhưng một khi có để bọn hắn động tâm sự vật xuất hiện, tâm trí liền sẽ buông lỏng, thất tình lục dục tự nhiên là thừa cơ mà vào, tạo thành các loại tâm kiếp. Tâm kiếp một khi sinh sôi, áp chế không phải biện pháp, chỉ có chính thức đi đối mặt, đi hóa giải, tâm kiếp mới sẽ có được chân chính tiêu trừ. Cho nên, Lệnh Hồ, Nạp Lan Bạch Tỷ, Lý Thiên Mạc, Phong Vũ Nhược bốn người, tại biết mình tâm tư về sau, liền biết mình nảy sinh tình kiếp, cường tự áp chế, không phải biện pháp, chỉ có y theo trong lòng ý nguyện, đi hóa giải, mới là chính độ. Như Lệnh Hồ cự tuyệt Nạp Lan Bạch Tỷ, nhưng kỳ thật nội tâm cũng không muốn nhìn thấy Nạp Lan Bạch Tỷ thương tâm khổ sở, như vậy liền sẽ tâm sinh áy náy, tình kiếp liền vẫn không có hóa giải, ngược lại càng nảy sinh mới tâm kiếp. Trái lại, như Lệnh Hồ tiếp nhận Nạp Lan Bạch Tỷ, hai người bọn họ tình kiếp là hóa giải, nhưng là bởi vì Phong Vũ Nhược cùng Lý Thiên Mạc quan hệ, hai người đồng dạng không muốn nhìn thấy bọn hắn bởi vì chính mình mà thương tâm khổ sở, cho nên đồng dạng sẽ sinh lòng tâm kiếp, đồng dạng còn đang tình kiếp bên trong. Đây chính là liên hoàn tình kiếp chỗ lợi hại. Như nghĩ người đạt được hóa giải, trừ phi thật có thể làm được vô tình tuệ kiếm trạng tơ tình trạng, nếu không chỉ có chờ bốn người đồng loạt đạt được chân chính giải thoát mới tính hóa giải liên hoàn tình kiếp. Lệnh Hồ muốn Nạp Lan Bạch Tỷ theo Lý Thiên Mạc, Phong Vũ Nhược cùng một chỗ lịch luyện, nó ý liền hy vọng tại kết bạn trong lúc đó có thể hóa giải Lý Thiên Mạc đối với mình tơ tình, chỉ cần để Lý Thiên Mạc tơ tình hệ tại tiểu sư muội trên thân, kia liên hoàn tình kiếp tự nhiên là này mà giải. Hoặc là để tiểu sư muội dần dần sáng tỏ Lý Thiên Mạc tâm tư, khiến nàng đối Lý Thiên Mạc tình cảm không nên quá chấp nhất, cũng là một cái đường hóa giải. Nhìn tụi hồ rất đơn giản, nhưng một người tình cảm lại là khống chế khó nhất, như thế nào nói di tình biệt luyến, liền có thể di tình biệt luyến, nói quên lãng liền có thể quên lãng. Như là như thế này bạc tình bạc nghĩa người, ngược lại cũng sẽ không xuất hiện cái gì tình kiếp. Thông minh Nạp Lan Bạch Tỷ, tự nhiên một điểm liền rõ ràng. Bởi vì Lệnh Hồ cùng Nạp Lan Bạch Tỷ lẫn nhau tình cảm đã nói ra, bởi vậy, Nạp Lan Bạch Tỷ tình cảm đã không còn do dự bàng hoàng thất lạc cảm giác, mà là phi thường phong phú, vui vẻ. Dù sao, Nạp Lan Bạch Tỷ biết, Lệnh Hồ trong lòng đồng dạng có mình cùng Lệnh Hồ sư huynh tình cảm là có khả năng viên mãn, cái này như vậy đủ rồi. Do dự bàng hoàng thất lạc chờ tâm tình tiêu cực vừa đi, Nạp Lan Bạch Tỷ chợt cảm thấy thần trí thanh minh, suy nghĩ sự tình cũng liền chu đáo chặt chẽ tỉ mỉ nhiều. Như thế, Nạp Lan liền theo tiểu sư muội cùng Thiên Mạc sư đệ cùng một chỗ lịch luyện, hy vọng có thể không phụ Lệnh Hồ sư huynh kỳ vọng, có thể sớm ngày cùng Lệnh Hồ sư huynh tổng hợp. Nạp Lan ôn nhu nói. Trong bóng tối, nhìn trước mắt vị này đối với mình tơ tình liên hệ nhẹ nhàng tiên tử, Lệnh Hồ nội tâm một trận ấm áp cùng cảm động. Tu tiên giới phân tranh không ngừng, nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền sẽ cuốn vào phong ba bên trong, Nạp Lan sư muội ra ngoài du lịch, nhất định phải cẩn thận bảo hộ tự thân an toàn. Lệnh Hồ ôn hòa nói. Nạp Lan Bạch Tỷ nở nụ cười xinh đẹp, Lệnh Hồ sư huynh yên tâm đi, Nạp Lan sẽ chiếu cố tốt mình. Đi theo lông mày cao lại, mặt có thần sắc lo lắng nói, ngược lại là Lệnh Hồ sư huynh, yêu đan cùng cấm linh cự kiếm đều thụ các phương ngấp nghé, lại là khiến Nạp Lan không thể không lo lắng. Lệnh Hồ nói, ta cùng tiểu trưởng lao chiến đấu, Nạp Lan sư muội chính mắt thấy, nên đối ta có chút lòng tin mới đúng. Nạp Lan Bạch Tỷ nói, lời tuy như thế, thế nhưng là ngấp nghé Lệnh Hồ sư huynh cũng không chỉ là tiểu trưởng lão một người, khẳng định còn có thật nhiều hợp thể kỳ tu sĩ sẽ tâm động, liền Thanh Vân Phong đẳng cấp này đếm được đỉnh giai tu sĩ đều đến tìm Lệnh Hồ sư huynh, sao có thể khiến người ta Nạp Lan không lo lắng. Lệnh Hồ ôn thanh nói, như Lệnh Hồ cáo chi sư muội, liền xem như độ kiếp kỳ tu sĩ cũng khó có thể từ lệnh hồ trong tay chiếm được cái gì tốt đi, Nạp Lan sư muội có phải là liền có thể yên tâm. Nạp Lan Bạch Tỷ chấn kinh mở to đôi mắt sáng. Lệnh hồ sư huynh nói thế nhưng là thật. Lệnh hồ nói, liên liên cự kiếm ẩn chứa trọng lực trận pháp cùng cấm linh trận pháp, là lệnh hồ vì tương đối tốt rèn luyện tự thân nhục thân, mới tốn thời gian lĩnh ngộ ra đến, cũng lấy thần niệm tại cự kiếm bên trong khắc vào mà thành. Nạp Lan Bạch Tỷ liên tiếp bị lệnh hồ lời nói thật, rung động đến không kềm chế được. Thật lâu, Nạp Lan Bạch Tỷ mới đứng vững tâm thần, hỏi, lệnh hồ sư huynh, kia thực lực ngươi bây giờ, đến tuột cùng là gì tu vi cảnh giới? Lệnh hồ trong lòng đã tiếp nạp Nạp Lan Bạch Tỷ, cho nên không nghĩ đối nàng giấu giếm cái gì, hơi trầm ngâm nói, ta bây giờ xác thực chỉ là kết đan kỳ viên mãn tu vi, bởi vì võ tu chi đạo, lực chiến đấu của ta thì có thể cùng phân thần kỳ tu sĩ chống lại, nếu là luận thần niệm cảnh giới thì là mạnh hơn tại độ kiếp kỳ tu sĩ, ta chi thần niệm càng có các loại thần thông, tiểu trưởng lao lúc ấy liền thụ ta thần niệm chi thần thông ảnh hưởng mà bại. Nạp Lan Bạch Tỷ sùng bái nhìn xem người trong lòng, lệnh hồ bây giờ có thành tựu như thế này, nàng so với mình thu hoạch được thành liền càng cao hứng hơn cùng tự hào. Chương 50, định tình. Nạp Lan Bạch Tỷ an tâm rời đi, mang theo vô cùng tự hào cùng vui sướng rời đi lệnh hồ gian phòng, nàng biết, lấy lệnh hồ dọa người thực lực, hoàn toàn không cần nàng lo lắng, nên lo lắng hẳn là những cái kia đối lệnh hồ không có hảo ý người. Càng làm cho Nạp Lan Bạch Tỷ vui vẻ, là nàng trong túi chữ vật có một viên lệnh hồ đưa trùng kỳ yêu đan, Nạp Lan Bạch Tỷ không phải là bởi vì trùng kỳ yêu đan chân quý mà vui vẻ, mà là bởi vì cái này lệnh hồ cho lễ vật. Dù là lệnh hồ cho không phải yêu đan, chỉ là một kiện phổ phổ thông thông đồ vật, Nạp Lan Bạch Tỷ đồng dạng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì món lễ vật này ý nghĩa không giống bình thường, chính là bọn hắn lẫn nhau trao đổi vật định ước, mặc dù chưa từng nói rõ, nhưng lẫn nhau trong lòng lại đều rất rõ ràng ý nghĩa này. Nạp Lan Bạch Tỷ đưa cho lệnh hồ là một kiện trung phẩm bảo khí nhiếp hồn linh đan, âm hệ công kích loại pháp bảo, cùng bản mệnh pháp bảo Thiên Hồng Thải Lăng ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nhưng là Nạp Lan Bạch Tỷ lại khăng khăng đưa nó đưa cho lệnh hồ. Tại Nạp Lan Bạch Tỷ trong lòng, nhiếp hồn linh đan tầm quan trọng gần với Thiên Hồng Thải Lăng, nhưng nếu không phải Thiên Hồng Thải Lăng là bản mệnh pháp bảo, chuyển giao không được, Nạp Lan Bạch Tỷ thậm chí muốn đem trọng yếu nhất bảo vật làm lần này vật định ước. Lệnh hồ biết không thể cự tuyệt Nạp Lan Bạch Tỷ tâm ý, nếu không sẽ chỉ làm bị thương lòng của nàng, đành phải mỉm cười tiếp nhận. Lệnh hồ thở dài, lại không phải vì chính mình, mà là vì một người yên lặng đứng tại hành lang một chỗ ngóc ngách mà thán, là Lý Thiên Mạc. Ban ngày, Nạp Lan Bạch Tỷ mấy lần muốn nói lại thôi biểu lộ, không chỉ là lệnh hồ chú ý tới, luôn luôn liền đang yên lặng chú ý Nạp Lan Bạch Tỷ Lý Thiên Mạc, cũng xem ở trong mắt. Nạp Lan Bạch Tỷ tại cửa phòng lệnh hồ bồi hồi thời điểm, Lý Thiên Mạc liền đã đứng tại góc tối nhìn xem. Mặc dù nói, tu tiên giả thần niệm có thể trong nháy mắt phân biệt bốn phương tám hướng quanh mình hết thảy, nhưng là chính là bởi vì thần niệm thần thông có thể tùy tiện dò xét người tư ẩn, cho nên tu tiên giả tìm tòi dùng thần niệm bốn phía thăm dò người khác, nếu như không có bị người phát hiện, tự nhiên bình an vô sự, một khi thần niệm nhìn trộm bị người phát giác, liền sẽ dẫn phát phân tranh, thậm chí đại chiến. Bởi vậy, trừ không tất yếu, đặc biệt là tại khách sạn dạng này đám người dày đặc chỗ, tu tiên giả thần niệm trên cơ bản là sẽ không tùy ý bên ngoài du lịch quan sát. Cái này đã là đối tu sĩ khác tôn trọng, cũng là phòng ngừa trong lúc vô tình chiêu gây ra phiền phức gì. Cho nên, Nạp Lan Bạch Tỷ cùng Lý Thiên Mạc đều không có ngoại phóng thần niệm, Nạp Lan Bạch Tỷ tự nhiên cũng không có phát hiện nơi góc tối yên lặng chú ý nàng Lý Thiên Mạc. Nạp Lan Bạch Tỷ tại lệnh hồ trong phòng trò chuyện tình cảnh, Lý Thiên Mạc tự nhiên cũng không thể nào biết được. Lý Thiên Mạc cũng không phải cố ý muốn dò xét người tư ẩn, chỉ là tình khó mình mà thôi. Lệnh hồ biết Lý Thiên Mạc làm người phẩm hạnh đều 10 phần tốt đẹp, vẫn luôn đối Lý Thiên Mạc 10 phần có hảo cảm, đem hắn xem như đáng giá thâm giao tốt sư đệ, hảo bằng hữu, cho nên, lệnh hồ rất lý giải Lý Thiên Mạc tâm tình, cũng rất thông cảm Lý Thiên Mạc tình cảnh. Nhưng là, lệnh hồ lại không giúp đỡ được cái gì, bởi vì chính hắn cũng thân ở cái này liên hoàn tình kiếp bên trong, chưa thể giải thoát, làm sao có thể hỗ trợ cái gì? Chỉ có hy vọng Lý Thiên Mạc có thể minh bạch Nạp Lan Bạch Tỷ tâm ý, mình chậm rãi từ bỏ, thật giống như lệnh hồ minh bạch tiểu sư muội Phong Vũ Nhược tâm ý, liền tự nghĩ biện pháp, đem tình cảm chấp niệm một phân thành hai, không còn chấp nhất, liền có thể thoáng siêu thoát. Nếu không, như lệnh hồ y nguyên chấp nhất tại đối tiểu sư muội tình cảm, không bỏ xuống được, đối mặt Nạp Lan Bạch Tỷ thổ lộ kết quả, chỉ có thể là trốn tránh cùng tổn thương. Thiên Mạc sư đệ, hy vọng ngươi có thể thả xuống được đi. Lệnh hồ nhắm mắt lại, tối nghĩa đến cơ hồ cùng không khí luật đồng nhất động thần niệm, lặng yên thu hồi thức hải, không làm kinh động bất luận kẻ nào, gây nên bất luận người nào chú ý, càng không người có thể phát giác được lệnh hồ thần niệm tại trong không khí du động mảy may dấu hiệu. Hôm sau, lệnh hồ tại Lý Thiên Mạc, Nạp Lan Bạch Tỷ, Phong Vũ Nhược cùng đi, tại Bạn Tiên Ngai thị tiến hành một lần đại càn quét, các loại Phật môn kinh quyển, đạo gia điển tịch, vô luận là công pháp, vẫn là kinh văn, hay là giáo trình, đều bị lệnh hồ quét sạch sành sanh. Ngoại trừ chính lệnh hồ, ai cũng không biết lệnh hồ muốn những này lại phổ thông lại cơ sở nhất Phật môn cùng đạo gia nhập môn tri thức cùng đạo lý giải thích làm cái gì. Tiểu sư muội liền một mực mở lệnh hồ cho đùa nói, lệnh hồ sư huynh không chỉ chân tu, võ tu đồng thời tu, hẳn là liền Phật tu cùng đạo tu cũng muốn cùng một chỗ tham gia rồi. Lại không biết cái này câu nói đùa, hoàn toàn nói ra sự thật. Chỉ là, việc này thực, dù là lệnh hồ chính miệng nói ra, cũng không có mấy người tin tưởng. Tu tiên không dễ dàng, chỉ tu một môn, có thể hay không đạt thành phi thăng chính quả, cũng đã là muôn vàn khó khăn. Chúng chi còn muốn đồng thời kiềm tu hai môn càng thêm bác đại tinh thâm ảo diệu huyền bí đạo pháp, cái này sao có thể? Cho dù là những cái kia đã phi thăng thành tiên tiên nhân, cũng cũng không có quyết đoán đồng thời kiêm tu mấy môn đạo pháp a. Kỳ thật nếu không phải lệnh hồ hai hồn bảy phách thành công độc lập biến hóa mà ra, nếu không lệnh hồ chính là lại siêu cấp thiên tài, cố gắng cả đời cũng không có khả năng kiêm tu hai môn trở lên không đồng đạo pháp, mà có sở thành, ngược lại sẽ bởi vì phân thần mà khó có thể có một môn đạo pháp sở trường đại thành, đắc thành chính quả. Mặc kệ là giao dịch hội bên trên, vẫn là bạn tiên ngai thị các nhà cửa hàng, lệnh hồ đều nhất nhất đi dạo qua, ngoại trừ bán đi một chút yêu thú da lông cùng xương cốt thú huyết, đổi lấy không ít thượng phẩm linh thạch bên ngoài, chính là mua vào những cái kia Phật môn cùng đạo gia điển tịch, mặc kệ là cơ sở, vẫn có chút phẩm cấp, hết thảy quét qua mà vào. Sau đó, lại chuyên môn tìm tới giao dịch hội chấp sự đại trưởng lão Vương Thanh Việt, bàn giao một phen, lệnh hồ liền quyết định rời đi Quỳnh Quốc, tiến về Hỏa Diễm Sơn Hỏa Tuyệt chi địa, tiến hành chuyển hóa viên kia đại viên mãn linh lực kim đan vì hỏa tuyệt thuộc tính kế hoạch. Y Liễu Nguyên giống như tiểu trước đây đạp trên kia thanh phi kiếm, tại Nạp Lan Bạch Điệp, tiểu sư muội, Lý Thiên Mạc đưa mắt nhìn dưới, cùng tại vô số người hữu tâm nhìn chăm chú, lệnh hồ chậm chậm bay ra bạn tiên mai thị, một đường hướng về tòa tây phương hướng ngự kiếm phi hành, mục đích tự nhiên chính là tiếp giáp Thanh Thành Sơn mạch tần lĩnh dãy núi chi Hỏa Diễm Sơn Hỏa Tuyệt chi địa. Lệnh hồ tối nghĩa không chừng thân nghiệm, lặng yên tan khắp chung quanh ngàn dặm mênh mông trong hư không, tựa hồ hoàn toàn cùng tiên địa ở giữa khí tức đục làm một thể, theo lệnh hồ di động, lan ra ngàn dặm thần niệm, cũng di động theo, dù là bởi vậy không khí hơi có dị dạng, cũng không có bị tu sĩ khắc thần niệm phát giác. Cho nên, vô luận lệnh hồ phi hành ở đâu, chỉ cần lệnh hồ quanh thân ngàn dặm phạm vi bên trong hết thảy tin tức, liền đều ở lệnh hồ trong lòng bàn tay. Lệnh hồ khẽ miệng nổi lên một tia lạnh lùng ý cười, hắn rất biết rõ, tại sao lưng của hắn mấy trăm dặm, cách xa nhau cái mấy chục dặm, liền có một đợt tu sĩ đi theo, tổng cộng có 6 làn sóng. Còn không tính những cái kia còn không có tiến vào lệnh hồ ngàn dặm thần niệm phạm vi bên trong tu sĩ. Quả nhiên có không ít người ôm ăn cướp chiếm tiện nghi tâm tư a. Lệnh hồ trong lòng bên trong cười lạnh, nghĩ từ trong tay mình ăn cướp, liền nhìn cuối cùng là ai đánh cướp ai. Đối với những cái kia đối với mình lòng mang ý đồ xấu người, lệnh hồ đương nhiên sẽ không tổn cái gì lòng dạ đàn bà, vô luận đối phương là cái gì tu tiên môn phái, hắn đều không bán cái gì mặt mũi. Tu tiên giả, không thể lòng có ràng buộc, một khi trong lòng có kiêng kỵ, kia tâm cảnh liền sẽ giảm bớt đi nhiều, thực lực tự nhiên là sẽ chịu ảnh hưởng, tu tiên giới, mạnh được yếu thua. Nếu là lòng mang trí bảo, lại tùy tiện khoe khoang, lại không có thực lực thủ hộ, kia hạ chàng tuyệt đối là bị lược đoạt hạ chàng. Lệnh hồ sở dĩ gây nên quần tu ngấp nghé, liền là bởi vì trên người có thụ chúng tu thèm nhỏ dãi bảo vật. Cho dù lệnh hồ thân phận là thập đại tu tiên môn phái một trong Hoa Nghiêm Tông lấy tên đệ tử, đồng dạng không cách nào khiến những cái kia bị tham niệm tả hữu tu sĩ e sợ bước. Kỳ thật nào chỉ là một cái tu tiên đại phái đệ tử, cho dù là tu tiên đại phái trưởng giáo, như trên người có để cho người đỏ mắt bảo vật, đồng dạng không cách nào ngăn cản người khác thăm dò. Cũng tỷ như Lộ Hư. Đường đường phái Thanh Thành thực quyền trưởng lão, trưởng giáo độ tĩnh sư đệ, hợp thể hậu kỳ tu sĩ cấp cao, lại bởi vì đoạt được chí linh chi vật mà bị vô số tu sĩ truy sát, thậm chí đông đảo tu sĩ cấp cao vì tìm hắn chia một ít lợi ích, trực tiếp lên núi Thanh Thành, vòng vây phái Thanh Thành, cưỡng bức trưởng giáo độ tĩnh giao người. Có thể nghĩ chí bảo chi vật đối tu tiên giả lực hấp dẫn là to lớn bao nhiêu. Không nói lệnh hồ chỉ là Hoa Nghiêm Tông một cái đệ tử cấp thấp, cho dù là trưởng giáo Phong Thái Sung, một khi thật có chí bảo chi vật lộ ra ngoài, đồng dạng sẽ nhận quần tu cấp đoạt. Tu tiên giới lịch sử liên có vô số tu tiên đại phái, bởi vì trí bảo chi vật bị người thèm nhỏ dãi, mà bị quần tu vây công, dẫn đến tông môn hủy diệt sự tích. Cho nên, thực lực mới là quyết định hết thảy mấu chốt, không có thực lực, liền không có quyền có được bảo vật, nếu là có thực lực, người khác bảo vật, chỉ cần ngươi muốn, đó cũng là ngươi. Một đường chậm chậm phi hành, hơn bạn dặm lộ trình từng cái vượt qua, mới tính ra Quỳnh Quốc địa giới, mà sau lưng đi theo từng lớp quần tu, cũng không cố kỵ nữa, ra tốc hướng lệnh hồ bay tới. Quỳnh Quốc dù sao cũng là Hoa Nam Châu lục đại quốc gia một trong. Chúng tu sĩ làm sao cũng phải bán Quỳnh Quốc mấy phần mặt mũi, không tiện tại Quỳnh Quốc địa giới trắng trợn đối tu sĩ khác tiến hành đánh cướp. Nhân gian là tu tiên giới cơ sở, mỗi cái tu tiên giả cũng không phải sinh ra chính là tu tiên giả, cũng là từ phàm nhân nhục thai trưởng thành, mặc dù tu tiên giả xem thường phàm nhân, xem phàm nhân làm kiến hôi, lại không cải biến được mình đã từng làm kiến hôi sự thật, nhưng lại nghĩ tại các phàm nhân trước mặt bảo trì cao cao tại thượng hữu đạo chi sĩ hình tượng, không nghĩ ám muội một mặt để phàm nhân trông thấy. Nhiều khi, như trùng hợp bị phàm nhân nhìn thấy mình ám muội một màn, tu sĩ bình thường đều sẽ khai thác vô tình diệt khẩu phương thức, khi đó, phàm nhân tính mệnh tại tu sĩ trong mắt, xác thực liền như là sâu kiến. Nhưng là, không có nhân quả. Vô duyên vô cớ tàn sát phàm nhân, dù sao có vi nhân đạo. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, là bởi vì vạn vật chính là thiên địa dựng dục chi vật, thiên địa có thể đối vạn vật muốn làm gì thì làm, xem như chó rơm thúc đẩy, sát sinh hơn đoạt, không nhiễm nhân quả, thậm chí có thể đem tự thân nhân quả tái giá vạn vật đến gánh chịu. Mà người nếu bất nhân, sinh ra tội diễn, thiên đạo đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Mà người không phải thiên địa, một khi bất nhân, tất cả tội diễn cũng chỉ có thể tự thân gánh chịu. Cho nên, tu tiên giả, nếu là sát sinh rất nhiều, liền sẽ cảm thấy tâm cảnh có thua thiệt, tâm ma bất ngờ bộc phát, thường sẽ thấy vô tội uổng mạng người âm hồn lệ quỷ dây dưa, cái này chính là quá mức bất nhân, mà gây nên tâm ma quái phá. Bởi vậy, nếu như không tất yếu, tu tiên giả sẽ không dễ dàng đối phạm nhân xuất thủ. Như bởi vì giết chết mấy cái sâu kiến, mà vì chính mình mang đến tâm kiếp, vậy liền được không bù mất. Chương 51, tranh chấp. Chương 52, phát chiến. Cựu cung kiếm ra phía trên, 9981 thanh phi kiếm, có thể bố thành cựu cung chu tiên kiếm trận, vô cùng lợi hại. phóng ra một thanh phi kiếm, có thể thành thái cực kiếm. Phóng ra hai thanh phi kiếm, có thể thành tiểu lưỡng nghi kiếm. Nếu là 224 thanh phi kiếm, thì thành lưỡng nghi kiếm trận. Phóng ra ba thanh phi kiếm, có thể thành tiểu tam tài kiếm. Nếu là 339 thanh phi kiếm, thì thành tam tài kiếm trận. Phóng ra bốn thanh phi kiếm, có thể thành tứ tượng kiếm. Nếu là 4416 thanh phi kiếm, thì thành đại tứ tượng kiếm trận. Phóng ra 5525 thanh phi kiếm, có thể thành ngũ hành kiếm trận. Phóng ra 6636 thanh phi kiếm, có thể thành lục hợp kiếm trận. Phóng ra 7749 thanh phi kiếm, có thể thành thất tinh kiếm trận. Phóng ra 8864 thanh phi kiếm, có thể thành bát quái kiếm trận. Phóng ra 9981 thanh phi kiếm, có thể thành cựu cung chu tiên kiếm trận. Nghe nói từ trừ đạo chân luyện thành cựu cung chu tiên kiếm trận đến nay, còn chưa từng sử dụng toàn bộ 81 thanh phi kiếm. Đối mặt cùng hợp thể hậu kỳ Trương Bằng lão đạo, tâm cao khí ngạo trừ đạo chân, hiển nhiên cũng không dự định vận dụng cựu cung chu tiên kiếm trận, mà là bay ra 49 thanh phi kiếm, hàm ẩn thất tinh chi vị. Trương Bằng lão đạo sắc mặt rất khó nhìn, hắn tự nhiên biết rõ trừ đạo chân 91 thanh phi kiếm các loại kiếm trận công dụng, lại là không nghĩ tới trừ đạo chân như thế nhìn không nổi chính mình, lại chỉ tính toán dùng thất tinh kiếm trận cùng mình đọ sức, đây rõ ràng là khinh thị mình. Trương Bằng lão đạo giận quá mà cười, khá lắm Côn Luân tiểu tử, dám khinh ta như thế. Vậy liền để ngươi kiến thức đạo gia thần thông thuật pháp lợi hại. Hé miệng, đạo gia tam bảo, Ngọc Như Ý, Phất Trần, đan đỉnh liên tiếp bay ra. Trương Bằng lão đạo tay trái Phất Trần, tay phải Ngọc Như Ý, đan đỉnh thì phủ cách đỉnh đầu. Trừ đạo chân cười lạnh, nguyên thần ý niệm động chỗ, 49 thanh phi kiếm phóng lên tận trời, sau đó từ không rơi xuống, lấy thất tinh kiếm trận đem Trương Bằng lão đạo vây trong đó. Từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí giăng khắp nơi, lít nha lít nhít, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Trương Bằng lão đạo. Trương Bằng lão đạo thần sắc không thay đổi, 3000 sợi tơ vàng đúc thành linh khí pháp bảo Huyền Thiên Phất Trần nhẹ nhàng vung lên, vọt tới kiếm khí liền bị quét đến phá thành mảnh nhỏ, sau đó tay phải Ngọc Như Ý tuột tay quăng ra, Ngọc Như Ý hóa làm một khối phương viên 5 trượng cự thước, hướng Trừ Đạo Chân ầm vang nện xuống. Trừ Đạo Chân sắc mặt không tiêu không gấp, rồi ngón hướng lên trên một điểm, phía sau kiếm đỡ lần nữa bay ra 5525 thanh phi kiếm, ong long chiến minh âm thanh bên trong, 25 thanh phi kiếm hợp thành một cái ngũ hành kiếm thuẫn, đem ầm vang nện xuống Ngọc Như Ý hóa làm cự thước đón vừa vặn. Ầm ầm tiếng vang bên trong, trong không khí linh khí tứ ngược, không gian chấn động, sóng sóng kịch liệt khí lãng phúc bắn ra, phụ cận tu sĩ liên tục không ngừng hướng chỗ xa hơn tối lui, rời xa chiến đấu dư ba khả năng xung kích đến phạm vi. Hợp thể kỳ tu sĩ thần thông chiến đấu, uy thế quả nhiên chấn thiên động địa. Đỉnh bên trên lệnh hồ, thấy say xương ngon lành. Hai cái hợp thể kỳ tu sĩ tại đại chiến, mày trắng bọn người hơi động lòng, lại là đem tâm tư động trên người lệnh hồ, lặng lẽ cùng đồng bạn truyền âm nói vài câu, liền giáng ngự lấy phi kiếm, gào thét lên hướng lệnh hồ chỗ đỉnh bay đi. Côn Lôn kiếm tông, Ngũ Thải thần châu, cũng tại đồng thời bay về phía đỉnh, hai cái phân thần kỳ không phong trưởng lão càng là lần nữa phát động thần niệm công kích, quét về phía muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi mày trắng chờ tu sĩ. Xuất khiếu kỳ dù sao không phải phân thần kỳ địch thủ, dù là đoạt chiếm được tiên cơ, đồng dạng đến tại tu vi chênh lệch bên trên nhượng bộ lui mình. Nhận hai cái phân thần kỳ tu sĩ cấp cao thần niệm công kích, Bạch Mi tâm thần đại chấn, thể nội nguyên anh rung động, nào dám tại cùng Côn Lôn kiếm tông tranh cái gì trước, nhao nhao đi vòng hướng một bên bay đi. Lệnh Hồ sư huynh, chúng ta lại gặp mặt. Ngũ Thải thần châu đồng bền tại đỉnh, Mộ Dung Thiên nhất cười xông Lệnh Hồ chắp tay nói. Lệnh Hồ không bị trói buộc ánh mắt quét Ngũ Thải thần châu bên trên chư vị Côn Lôn kiếm tông đệ tử, cũng không khách khí gọi lên sư đệ đến, Mộ Dung sư đệ, lại là khách khí. Đồng dạng chắp tay trả cái lễ. Bị gọi sư đệ, Mộ Dung Thiên nhất sắc mặt có chút ít khó coi, cười khan nói, "Lệnh Hồ sư huynh, ta nghĩ dưới mắt tình thế, không cần nhiều lời cái gì, ngươi hẳn là nên rất rõ ràng a." Lệnh Hồ cười ha ha, chỉ vào cắm ở cự tảng đá xanh bên trong cự kiếm nói, "Cấm linh cự kiếm, là ở chỗ này, ai có năng lực có thể rút lên, người đó liền có thể mang đi." Mộ Dung Thiên nhất trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt, miệng bên trong lại khen, "Lệnh Hồ sư huynh là người thông minh, quả nhiên thức thời, như thế, Lệnh Hồ sư huynh túi chữ vật, cứ giao cho sư đệ ta đảm bảo đi." Lệnh Hồ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mộ Dung Thiên nhất, thản nhiên nói, "Mộ Dung sư đệ, khả năng còn không biết ta. Trừ phi tại hạ cam tâm tình nguyện, đồng thời nguyện ý đưa ra đồ vật, người khác mới có thể từ trong tay của ta lấy đi đồ vật, nếu không, coi như Thiên Vương lão tử, cũng đừng hỏng có thể từ Lệnh Hồ cầm trong tay đi linh ít đồ. Cái kia thanh cự kiếm liền cắm ở tảng đá kia, ai muốn, đều có thể nhổ một chút thử một chút, có thể rút lên đến, có thể mang đi." Lệnh Hồ chắp tay đưa tiễn, "Nhưng nếu nhổ không dậy nổi, mang không đi, như vậy, liền đem trên thân túi chữ vật cho ta ngoan ngoãn lưu lại. Nếu không, Lệnh Hồ là tuyệt đối không đáp ứng. Đến lúc đó, Lệnh Hồ sẽ tạo ra chuyện gì nữa, coi như khó nói." Nghe xong Lệnh Hồ lời nói này, Mộ Dung Thiên nhất bọn người đầu tiên là trố mắt đường ngày, đi theo tựa như cùng nghe được cái gì cực độ buồn cười cho cười, phá lên cười. Nữ Trạm Đường lạnh lùng nói, "Ta gặp qua cuồng vọng, lại chưa thấy qua như thế cuồng vọng. Nho nhỏ kết đan kỳ chân tu, cho dù là nhục thân chi lực có thể cầm động hơn 6 vạn cân cự kiếm, thì tính sao? Chỉ bất quá đồ ủng thất phu chi lực thôi. Võ tu cảnh giới, lại không biết lại đạt tới bao nhiêu rồi. Là tiên thiên kỳ, vẫn là thoát thai kỳ, hay là tâm động kỳ? Hừ, dù cho là luyện thể kỳ vũ tu giả, cũng không dám tại ta Côn Lôn kiếm tông trước mặt ra này của ngôn, niệm tình ngươi là Hoa Nghiêm tông tu sĩ, không làm khó dễ ngươi, thức thời một chút đem túi chữ vật giao ra, nếu không, đừng trách chúng ta ra tay ác độc diệt xác, vĩnh viễn trừ hậu họa." Hừ, Côn Lôn kiếm tông hùng hổ dọa người thái độ, vẫn là như vậy khiến người chán ghét. Một cái thanh âm đạm mạc phá không truyền đến, thanh âm mới rơi xuống, đỉnh trô đã xuất hiện một cái gánh vác một thanh cổ phát trường kiếm áo xám tu sĩ. Thuấn gian di động. Ngữ Trảm Đường bên cạnh hai cái phân thần kỳ không phong dài trong đôi mắt giả mùa con ngươi có chút co rụt lại, người áo xám tu vi không phải bọn hắn có thể nhìn đấu, hiển nhiên là một cái hợp thể kỳ tu sĩ cấp cao, hơn nữa còn là một cái có can đảm niệm ai côn lôn kiếm tông mà không cố kỵ gì hợp thể kỳ tu sĩ. Hai cái không phong trưởng lão nhìn nhau, một người trong đó hướng người áo xám ôm quyền chắp tay thi lễ nói, Côn Lôn kiếm tông, Lâm Vũ Đường, Lâm Vũ Hạ xin ra mắt tiền bối, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Người áo xám lạnh hừ một tiếng, biểu lộ khinh thường, toàn vẹn không có phản ứng hai cái không phong trưởng lão ý tứ, mà là đem ánh mắt tập trung tại cách đó không xa, chính đánh đến một mảnh lửa nóng Trừ Đạo Chân cùng Trương Bằng lão đạo. Giờ phút này, Trừ Đạo Chân đã vận dụng 8864 thanh phi kiếm, phóng ra lên bắt quái kiếm trận đối địch, Trương Bằng lão đạo trên đầu đan đỉnh, cũng rủ xuống đạo đạo huyền hoàng đan khí che chở quanh thân, mặc cho vô số phi kiếm đâm vào huyền hoàng đan khí phía trên, bất vi sở động, Ngọc Như Ý cùng Huyền Thiên Phất Trần hai kiện pháp bảo đều đã rời tay bay ra, Ngọc Như Ý hóa làm cự thạch không ngừng hướng Trừ Đạo Chân ầm vang lên xuống, Huyền Thiên Phất Trần cũng tại quanh thân không ngừng táo động. Liều mạng công kích Trừ Đạo Chân tiên tiên bắt quái trong kiếm trận chính Nam Vương Càn Thiên quái vị. Càn vị tám thanh phi kiếm, hoàn toàn bị Trương Bằng lão đạo Huyền Thiên Phất Trần áp chế gắt gao, phi kiếm hướng lưu quang, đã có chút tạm đạm phai màu, hiển nhiên lại không lâu nữa, Càn Thiên quái vị tất bị phá. Trừ Đạo Chân lúc này sắc mặt rất là khó coi. Nguyên lai tưởng rằng Trương Bằng lão đạo lợi hại hơn nữa, mình nhiều nhất vận dụng 64 thanh phi kiếm, tạo thành bắt quái kiếm trận liền có thể đem cầm xuống, lại vạn vạn không nghĩ tới Trương Bằng lão đạo hộ thân pháp bảo đan đỉnh, đúng là thần kỳ như thế, đan đỉnh phù cách đỉnh đầu, rủ xuống đạo đạo huyền hoàng đan khí. Bảo vệ quân thân, cơ hồ liền ở vào thế bất bại. Mặc cho dựa vào bản thân bắt quái kiếm trận, một hơi ở giữa thôi động trên trăm thanh phi kiếm không ngừng công kích, cũng y nguyên không thể đánh tan cái kia đạo đạo huyền hoàng đan khí. Trừ Đạo Chân có chút hối hận mình kinh thường, sớm biết trực tiếp tế lên mạnh nhất cựu cung chu tiên kiếm trận, sợ là đã đem Trương Bằng lão đạo diện sát ở kiếm trận phía dưới. Bây giờ Trừ Đạo Chân chính là nghĩ rút về tất cả phi kiếm, một lần nữa bố trí xong cựu cung chu tiên kiếm trận cũng không thể. Một khi kiếm trận bị Trương Bằng lão đạo phá, bản mệnh pháp bảo cựu cung kiếm giá nguyên khí nhất định tổn hao nhiều. Không có trải qua một đoạn thời gian ôn dưỡng chữa trị, lại là tùy tiện vận dụng lê gớm. Cảm nhận được người áo xám quét ngang mà đến thần niệm, Trừ Đạo Chân trong lòng hơi động, kêu lên: "Trương Bằng chân nhân, chúng ta bây giờ lại là bất phân thắng bại, ngươi thắng không nổi ta, ta cũng không thắng được ngươi, không bằng như vậy ngưng chiến. Tránh khỏi để người khác được ngư ông thủ lợi, về phần bảo vật sự tình, lại làm thương lượng như thế nào?" Trương Bằng lão đạo tự nhiên cũng phát giác được người áo xám thần niệm khí tức, biết một khi thật cùng Trừ Đạo Chân tiếp tục đánh, cũng là lưỡng bại câu thương chi cục, không duyên cớ để cho người ta nhặt được tiện nghi, bởi vậy cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Như thế, liền tạm thời ngưng chiến. Song mới dần dần chậm hạ công kích, thoát ly chiến đấu, sau đó đem riêng phần mình pháp bảo thu hồi thể nội, một trận chấn thiên động địa chiến đấu, xem như tạm thời có một kết thúc. Trương Bằng chân nhân quả nhiên pháp bảo sắc bén, thần thông đến, Trừ Đạo Chân bội phục. Trừ Đạo Chân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trương Bằng già tiếng hừ lạnh một tiếng, chắp tay xuống nói, Trừ Đạo hữu càng là thần thông đến, chỉ vận dụng 64 thanh phi kiếm, liền có thể làm cho bần đạo vận dụng đan đỉnh huyền hoàng đan khí, bần đạo càng là bội phục. Hai người riêng phần mình lẫn nhau đánh lấy rối trá ha ha. Cùng nhau hướng lệnh hồ bọn người chỗ đỉnh bay đi. Người áo xám thở dài, nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhìn thấy hai vị đạo hữu phân ra cái thắng bại, không nghĩ tới vậy mà không đánh, suối quẩy, thật sự là suối quẩy. Mất hứng, thật mất hứng. Nhìn xem người áo xám, Trừ Đạo Chân con ngươi ngưng lại, ngửa mặt lên trời cười ha ha nói, ta tưởng là ai? Nguyên lai là chân võ đạo Hoa Thiên Kiếm Vũ hình. Người áo xám, tên gọi Hoa Thiên Kiếm Vũ, chính là chân võ đạo hợp thần kỳ vũ tu giả, võ tu ngoại trừ thần thông không kịp chân tu bên ngoài, sức chiến đấu lại là so chân tu muốn cường hoành rất nhiều. Hoa Thiên Kiếm Vũ mặc dù chỉ là hợp thần trung kỳ vũ tu giả, nhưng thực lực cũng đã không kém chút nào hợp thể hậu kỳ Trừ Đạo Chân cùng Trương Bằng lão đạo. Hoa Thiên Kiếm Vũ cố hữu một kiếm nơi tay, tung hành tại ta chi danh hiệu, chính là tu tiên giới tán thành thực lực của hắn. Chương 53, rút kiếm. Trương Bằng lão đạo đương nhiên sẽ không biết Hoa Thiên Kiếm Vũ, lạnh hừ một tiếng, lại là không cho Hoa Thiên Kiếm Vũ sắc mặt tốt nhìn.